Chương 1891, đèn này mê hắn đứng đắn á. Chương 1891, đèn này mê hắn đứng đắn á. Ẩm. Theo Trần Lâm một câu cuối cùng thi từ niệm xong, lâu thuyền đỉnh chóp hoa đang đánh ra một vệt sáng, xông thẳng tới chân trời. Ở trên không bên trong nổ ra một đóa thôi chói lọi diễm hỏa. Phanh phanh phanh. Pháo hoa một đạo tiếp lấy một đạo, đem bầu trời đều phản chiếu sáng tỏ. Trần Lâm còn phát hiện, những này phun ra đi pháo hoa nở rộ hoàn tất về sau, cũng không có dập tắt, mà là biến thành từng cái đèn lồng, đồng bền ung dung rơi vào trên mặt sông. Trên mặt sông du khách lập tức bắt đầu tranh đoạt. Liền ngay cả người ở ngoài xa lưu cũng thật nhanh tới gần, giống như là tại đoạt bảo bối gì. Trần Lâm không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có đi quản, mà là nhìn về phía Trang Thi Mi, cười mỉm hỏi: "Thi tiên tử, dạng này xem như đạt thành yêu cầu. Thơ đèn sinh hoa, tự nhiên là thỏa mãn yêu cầu, mà lại là hoàn mỹ nhất trạng thái, phía dưới không có người có thể lại khiêu chiến." Trang Thi Mi vươn tay, liền muốn đem mạng che mặt khứ trừ. Trần Lâm lại đưa tay ngăn cản. Tại hạ định lực không đủ, một khi nhìn thấy tiên tử dung nhan tuyệt thế, sợ là liền không nỡ rời đi. Tiên tử tiếp tục bảo trì thần bí liền tốt, nếu là không có phân phó khác, tại hạ liền cáo tử. Trang Thi Mi thần sắc đọc lại, nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút, buồn bã nói: "Là tiểu nữ tử cái này liêu yếu đào tơ, nhập không được Trần công tử mắt ta. Tiên tử không nên hiểu lầm." Trần Lâm khoát khoát tay: "Tại hạ không phải hiểm giới sinh vật, sẽ không ở hiểm giới thời gian dài lưu lại, nhìn tiên tử dung nhan cũng là tăng thêm phiền não, còn không bằng không nhìn." Hắn là thật không muốn xem, có thể thiết trí dạng này ban thưởng, không cần nghĩ đều biết đến tiếp sau là cái gì, hắn hiện tại vội vã đi đoán đố đèn, không có tâm tình cùng một cái hiểm giới sinh vật tán tỉnh. Trang Thi Mi mặt người, một hồi lâu mới gật gật đầu. Đã Trần công tử nói như vậy, tiểu nữ tử kia cũng không bắt buộc, vậy ngươi yêu cầu là cái gì đâu? Ta cần một chương bá tước nhiệm vụ thư mời. Trần Lâm bình tĩnh mở miệng. Trang Thi Mi đôi mi thành tú nhíu lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Lâm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, để nàng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Lúc này, tranh đoạt bay xuống đèn lồng người một lần nữa vây tụ tới. Nghe được Trần Lâm, đều là đấm ngực dậm chân, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ta dựa vào, đây là nam nhân a. Thi tiên tử dung nhan tuyệt thế a. Ngươi không nhìn ta còn muốn nhìn đâu, tinh khiết là cái đồ bỏ đi. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Sợ không phải cái nương môn mà giả trang đi, nương môn mà chạy tứ tuyệt trên thuyền tới làm cái gì, ngươi đi bắt tiên thuyền a, những thuyền kia bên trên đều là mỹ nam tử. Những người này không thể nhìn thấy thi tiên tử dung mạo, nhao nhao đối Trần Lâm tiến hành nhả ránh. Trần Lâm chỉ coi nghe không được. Hắn hiện tại đang vì bảo mệnh mà bốn ba, nào có tâm tình tiếp xúc nữ nhân, bá tước thư mời so một lần đêm xuân mạnh hơn nhiều. Rất xin lỗi. Trang Thi Mi khẽ lắc đầu. Ta không có bảo vật ban thưởng quyền hạn. Trần công tử như cần tức vị nhiệm vụ thư mời, cần thông qua giải đố đi thu hoạch được, không thể ban thưởng bảo vật. Trần Lâm một trận nhục trí, xem ra đây chính là một chiếc hoa thuyền, ban thưởng cũng chỉ là đối phương thân thể. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cần, vậy có thể hay không đổi thành đèn lớn sẽ thư mời? Chưa từ bỏ ý định, Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Mặc kệ chỗ tốt gì, dù sao cũng phải cầm tới một điểm, không thể uổng phí sức lực. Trang Thi Mi cười cười, khẽ hé môi so nói: Trần công tử để thơ đèn sinh hoa, đã thu được tham gia đèn lớn sẽ tư cách, chờ đến ngắm đèn đại hội kết thúc, thư mời tự sẽ có người dâng lên. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Còn tốt, không có phí công bận rộn. Lập tức hắn lại thử thăm dò, đã yêu cầu không thể hối đoái bảo vật, kia thần thông bí pháp, kỳ chân dị thú, giá rời tệ, có cái gì đến điểm đều được. Những này đều không có. Trang Thi Mi khỏe miệng có quắc động, lấy sau cùng ra một cái túi thơm, đưa đến Trần Lâm trên tay nói: "Đã Trần công tử tạm thời không biết yêu cầu cái gì, vậy trước tiên ghi lại, chỉ cần ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, cầm túi thơm tới tìm ta là được." Cũng tốt. Trần Lâm đem túi thơm tiếp trên tay, không do dự phi thân lên, rơi vào trên mặt nước đạp nước mà đi, tiếp tục cảm ứng trên mặt nước đèn lồng. Lâu thuyền bên trên, Trang Thi Mi lặng lặng quan sát, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa. "Tiểu thư, người này thật không biết tốt xấu, hắn đi lần này, chúng ta chắc là phải bị ba nhà khác chế giễu, nên đem hắn ném trong sông." Váy xa tỷ nữ đi lên trước, hầm hừ nói. Trang Thi Mi lắc đầu, thu hồi ánh mắt nói: "Đi cũng tốt, ta còn thực sự sợ hắn đưa ra quá phận yêu cầu, cái này mạng người số phức tạp, cũng không phải là lương vối." Tiểu thư kia trả lại cho nàng túi thơm. Tỷ nữ trừng to mắt. Trang Thi Mi thở dài, trước quan sát một chút rồi nói sau: "Lần sau đèn lớn sẽ kết thúc trước, ta nhất định phải tìm tới mệnh trung chú định người, nếu không đem cũng không còn cách nào rời đi giới này, bất kỳ cái gì cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Người này như thế không biết điều, chắc chắn sẽ không là hắn." Chủ tớ hai người vừa nói, một bên bay trở về thuyền trong lầu. Trần Lâm thì ngừng chân tại một chiếc nước đèn trước. Chiếc đèn này tạo hình rất kỳ lạ, chỉ lớn chừng quả đấm, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, còn không ngừng địa xoay tròn lấy, tựa như là một cái bướng bình tiểu tinh linh. Sở dĩ đầu ở chỗ này, là bởi vì hắn dùng năng lực tiên phú xem mỗi lúc, cái này tiểu thủy đèn xuất hiện phản ứng. Trần Lâm hết sức chăm chú, cảm ứng sông dài vận mệnh bên trong ẩn ẩn xuất hiện ba động. Mặc dù không có đường cong hiển hóa, chỉ dựa vào ba động, hắn cũng có thể xem bói ra một chút tin tức. Thật lâu, hắn đem hình tượng tán đi, không có lại do dự, đưa tay đem tiểu thủy đèn nhấc lên. Xem bói tin tức rất mơ hồ, nhưng tựa hồ là mặt tốt, đi dạo như thế nửa ngày, chỉ có cái này nước đèn xuất hiện chút mặt mày, không thể đem bỏ lỡ. Tiểu thủy đèn tới tay, lập tức run lên. Sau đó Trần Lâm ý thức liền bị kéo vào một cái mở tối không gian. Không gian rất nhỏ, ở giữa nổi lơ lửng một cái hư ảo tinh linh, chỉ có ba tấc lớn nhỏ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. "Hoan nghênh đoán đố đèn, xin chú ý nghe đề u." Tiểu tinh linh xoay quanh bay múa, phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Trần Lâm âm thầm lấy làm kỳ, không hổ là đẳng cấp cao chẳng cảnh, xuất liên tục cái đố đèn đều làm cho cao cấp như vậy, chắc không được có thể dẫn tới nhiều như vậy du khách. Mời ra đề. Trần Lâm nếm thử mở miệng, quả nhiên có thể phát ra âm thanh. Có chút ý tứ. Hắn càng thêm kinh ngạc, nhưng lại không dám phân thần, chú mục chờ đợi đối phương mở miệng. Nơi đây đẳng cấp cao như thế, nếu có thể cầm tới đủ nhiều giá rời tệ, có lẽ có thể trao đổi đến cường lực bảo bối, đối mặt vạn chấn thương thời điểm, liền có thể nhiều một phần lực lượng. Nghe cho kỹ. Tiểu tinh linh dừng người, nhìn xem Trần Lâm nói, xin hỏi, Bạch Vân nông trường cách Vân quận chúa biến thành dê về sau, phải chăng cùng nông trường Công Dương phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, phát sinh qua, phải chăng sinh ra con cừu nhỏ? Trần Lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là đứng đắn đố đèn a. Hỏi cùng hắn vấn đề tương quan hắn có thể lý giải, dù sao cũng là thông qua vận mệnh xem bói lựa chọn đèn lồng, khẳng định tại giải đố bên trên sẽ đối với hắn có lợi. Có thể hỏi thăm người ta sinh hoạt cá nhân là tình huống như thế nào? Cái này cùng đố đèn có liên quan gì? Trả lời vấn đề thời gian chỉ có 20 cái hô hấp, mau trả lời mau trả lời, thời gian vừa tới sẽ phải tính ngươi bài thi thất bại. Tiểu tinh linh gặp Trần Lâm là người, lập tức thúc giục. Trần Lâm nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, cách Vân quận chúa giữ mình trong sạch, không có cùng nông trường dê phát sinh quan hệ. Nói xong nhìn về phía đối phương. Chương 1892, vãng sinh kính một chương 1892, vãng sinh kính một như thế đố đèn để Trần Lâm rất là im lặng. Hắn cũng không biết là tất cả đố đèn đều như vậy, vẫn là chỉ có hắn chọn chúng cái này là thủ. Nếu như là cái sau, kia đố đèn chính là căn cứ khác biệt giải đố người có khác biệt biến hóa, có lẽ tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Trả lời xong tất, Trần Lâm nhìn về phía tinh linh. Chính hắn cũng không biết đáp án đúng hay không, bất quá lời hắn đối cách Vân hiểu rõ, tựa hồ sẽ không cùng Công Dương phát sinh quan hệ. Không có a. Tinh linh trong giọng nói tựa hồ có chút thất vọng. Tốt a, tính ngươi trả lời chính xác, nhưng chỉ có cơ sở bản thưởng. Nói xong, tinh linh cụ thể tán loạn ra. Trần Lâm ý thức trở lại mặt sông. Trước mắt trôi nổi một cái quan đoàn, bên trong là cái hình tròn bản hiệu. Quang hoa lưu chuyển, hết sức xinh đẹp. Ra rời tệ. Trần Lâm mừng rỡ, lập tức đem thẻ tròn cầm ở trong tay, lan qua lộn lại xem xét. Xem toàn thể, cùng thải sắc kiểm tệ có chút tương tự, chính là đồ án không giống, cái đầu cũng muốn lớn hơn một vòng. Trần Lâm hài lòng thu hồi. Thứ này ở chỗ này là đồng tiền mạnh, muốn so kiếm nữ chẳng cảnh kiếm tệ sức mua lớn rất nhiều. Giá trị thực tế là muốn vượt xa 10 cái hoàng kim yểm tệ, cũng căn bản sẽ không có người dùng vật này đổi yểm tệ, liền ngay cả lại tới đây tiểu thương tiểu phiến đều muốn cầu dùng vật này giao dịch. Đủ để gặp giá trị. Một viên mặc dù thiếu một chút, nhưng lại có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì chỉ cần đoán đúng một đạo đố đèn, liền có thể cùng ánh trăng sáng đại công tước cùng đi ăn tối, trong bữa tiệc chẳng những có thể thấy đại công tước dung nhan, ăn đồ vật cũng đều là cực phẩm. Nghe nói sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Mà đoán đúng đố đèn càng nhiều, tại buổi tiệc bên trong vị trí liền càng đến gần trước, có thể ăn vào đồ tốt thì càng nhiều. Thậm chí còn có cái khác khen thưởng. Trần Lâm vẫn là rất chờ mong, hiểm giới thần kỳ khó có thể tưởng tượng, có lẽ có thể lên hắn tu vi bạo tăng cũng có nói, cho nên còn phải tiếp tục cố gắng. Nhìn lướt qua trung quanh, Trần Lâm gặp có bóng người hướng bên này tới gần, lập tức lách mình rời đi. Tiếp tục thi triển năng lực thiên phú, trên mặt sông quan sát nước đèn, đồng thời cũng quan sát sinh linh. Chủ yếu lưu ý có hay không nhà thám hiểm. Có thể đi vào nơi này nhà thám hiểm, khẳng định cũng sẽ không quá yếu, có thể nếm thử giao lưu, nhìn có thể hay không giao dịch đến cường lực bảo vật. Bất quá Trần Lâm cũng biết, có thể để cho hắn lấy yếu thắng mạnh, đánh giết vạn chấn thương bảo vật, khẳng định cực kỳ thưa thớt. Bình thường giao dịch đạt được khả năng không lớn, vẫn là đến ỷ lại ánh trăng sáng đại công tước ban thưởng. Vậy sẽ phải nhiều thu hoạch giá rời tệ. A, là Trần Lâm a. Trần Lâm chính ngưng thần xem xét nước đèn, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên ở phía trên vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được một con cú mèo. Hy Lạp đại nhân cũng tới, thật là đúng dịp a. Trần Lâm cười chào hỏi. Con mèo này đầu ứng chính là chuyện cổ tích trấn Hy Lạp đại nhân, không nghĩ tới đối phương cũng tới nơi này. Nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Hy Lạp đại nhân làm chuyện cổ tích trấn người quản lý, được thỉnh mời ngắm đèn là bình thường, dù sao cũng là hiểm giới nhân vật có mặt mũi. Thật đúng là Trần Lâm, vừa mới để thơ đèn sinh hoa chính là ngươi đi, thật sự là diễm phúc không cạn, bất quá làm sao nhanh như vậy liền xong việc, là thân thể xảy ra trạng mà. Hy Lạp nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn không có tại chuyện cổ tích trấn uy nghiêm. Cái gì xong việc? Trần Lâm một mặt mờ mịt, lập tức kịp phản ứng, im lặng nói, đại nhân không nên hiểu lầm, tại hạ một lòng tu hành, đối nữ sắc cũng không hứng thú. Hy Lạp nao nao, nhịn không được chậc chậc lên tiếng. Vậy nhưng thật là đáng tiếc, cầm kỳ thi họa bốn vị tiên tử, đó cũng đều là tuyệt thế giai nhân, tục truyền trở thành các nàng khách quý, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, ngươi đây chính là phung phí của trời a. Không tưởng tượng được thu hoạch. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Nếu là có thể tăng cao tu vi, vậy thật là không thể bỏ qua cơ hội, vừa mới hẳn là cẩn thận hỏi thăm một phen. Lập tức hắn liền đè xuống tâm niệm. Cũng không biết ngọn ngành nghiệm giới sinh vật song tu, đây chính là muốn gánh chịu to lớn nguy hiểm, một khi bị quy tắc gia thân, hậu quả khó mà lường được. Trần Lâm nhìn một chút Hy Lạp đại nhân, cung kính hỏi: đại nhân trên tay nhưng có thể chém giết vĩnh hằng cường giả bảo vật, duy nhất một lần là được, nếu là có, tại hạ nguyện ý trọng kim trao đổi. Thế nào, ở bên ngoài gặp được phiền toái? Hy Lạp đại nhân rơi vào trên mặt nước, dùng nước sông trải bước lên lông vũ. Đúng thế. Trần Lâm thành thật trả lời. Ta đắc tội một cái chân cảnh viên mãn cường giả, người này hết sức lợi hại, cần vĩnh hằng cấp bậc thủ đoạn mới có thể đối kháng. Lần này tới đến ngắm đèn đại hội, chính là vì thu hoạch cường lực bảo vật. Vĩnh hằng cấp. Hy Lạp vẻ mặt nghiêm túc. Quản chi là không quá dễ dàng, vô luận là hiểm giới sinh vật, vẫn là hiểm giới bên trong bảo vật, đều là ỷ lại hiểm giới quy tắc mới cường đại, một khi rời đi hiểm giới, uy lực đem giảm bất đi nhiều. Trần Lâm nghe vậy thở dài. Đối phương nói không sai. Mạnh như Mỹ thực thủ hộ giả, rời đi Mỹ thực đảo về sau, đều bị tiểu thảo liều mình một kích chém giết. Khi đó tiểu thảo còn rất yếu. Điểm giới sinh vật đối quy tắc tính ý lại quá mạnh. Bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một cái tin tức. Khi Lạp đại nhân chỉnh lý xong lâm vũ, một lần nữa bay lên về sau, đối Trần Lâm mở miệng. Mời đại nhân chỉ điểm. Trần Lâm chắp tay hành lễ. Vị này Hy Lạp đại nhân tính cách trầm ổn, không đáng tin cậy sự tình tuyệt sẽ không nói ra. Để hắn rất là chờ mong. Hy Lạp đại nhân run rẩy một chút cánh. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ cần ngươi có thể cầm tới đoán đố đèn 12 người đứng đầu ban thưởng, liền có thể hướng ánh trăng sáng đại công tước đưa ra yêu cầu, trên tay nàng bảo vật nhiều vô số kể, khẳng định có vật ngươi cần. 12 người đứng đầu. Trần Lâm nhìn một chút như nước chảy đám người, cảm giác nhiệm vụ như vậy khó mà hoàn thành. Trừ phi năng lực tiên phú hiệu quả đột nhiên tăng vọt, có thể tùy tiện đối đèn lồng tiến hành xem bói. Nhưng này hiển nhiên là rất không có khả năng. Hy Lạp đại nhân ngữ khí trở nên trịnh trọng. Nhìn xem Trần Lâm nói, ta biết ánh trăng sáng đại công tức có một chiếc gương, không nhận điểm giới quy tắc hạn chế, ở bên ngoài cũng có thể phát huy ra uy lực. Tựa như là gọi là vãng sinh cảnh. Theo như truyền thuyết, cái gương này ngay cả điểm hoàng đô không dám tùy tiện đối mặt, đương nhiên, bảo vật này đẳng cấp quá cao, không có khả năng xem như ban thưởng, bất quá ngươi như cầm tới 12 người đứng đầu, có thể xin sử dụng bảo vật này một lần, nhất định có thể giải quyết ngươi nguy cơ. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, sau đó liền ổn quyền. Đa tạ Hy Lạp đại nhân giải hoặc. Hy Lạp đại nhân cười cười, ngươi thải hồng thành bảo vì ta chuyện cổ tích trấn mang đến không ít du khách, ta trợ giúp ngươi cũng là nên, ngươi nếu như về sau leo lên vị trí cao hơn, cũng không cần quên chuyện cổ tích trấn là được. Nhất định. Trần Lâm vũ bộ ngực cam đoan. Vậy chúng ta liền chuyện cổ tích trấn gặp lại đi. Hy Lạp đại nhân không có lại dừng lại, chào hỏi một tiếng, dương cánh bay về phía nơi xa. Trần Lâm tại nguyên chỗ suy tư một trận. Chương 1892, vãng sinh kính 2 chương 1892, vãng sinh kính 2 sau đó ánh mắt ở trên mặt nước tuần sát, tìm kiếm có thể để cho năng lực thiên phú xem bói đến đèn lồng. Mặc dù cầm tới 12 người đứng đầu rất xa vời, nhưng cũng là một mục tiêu, có thể hướng về cái mục tiêu này tiến lên. Nhìn một chút, một chiếc lâu thuyền xuất hiện tại trong mắt. Toàn bộ dòng sông bên trên cỡ lớn lâu thuyền chỉ có 4 chiếc, danh xưng tứ tuyệt thuyền, thơ thuyền đã bị hắn công lược, lái về phía bên mở, hỏa thuyền cùng đàn thuyền đều ở phía xa. Chiếc này là cờ thuyền. Thuyền trên đỉnh hoa đang mang theo một cái to lớn cờ chữ, nhưng đèn lồng là u ám, nói rõ còn không có bị người thắp sáng thành công. Trần Lâm có chút ý động. Hắn đối với mình kỳ đạo có nhất định lòng tin, tựa hồ có thể đi thử một chút. Được rồi, không cần phức tạp. Cân nhắc thật lâu, Trần Lâm lắc đầu từ bỏ ý nghĩ, tiếp tục xem xét xuống đèn. Ngắm đèn đại hội, đoán đố đèn mới là bên trong trọng yếu nhất, cái khác đều là phụ trợ, lấy không được quá tốt đẹp chỗ. Lần này không có xem bao lâu, Trần Lâm liền dừng thân hình, ánh mắt rơi vào một cái sông trên đèn. Sông này đèn giống một chiếc thuyền nhỏ, có dài hơn một thước, hai bên đều có một con tỏa sáng nhỏ mái chèo, tự hành thoải mái nhàn nhã huy động. Đối với cái này Trần Lâm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại 16191 sách 1A xem xét không một sai phiên bản. Nơi này đèn lồng đều có linh tính, cũng không thể gây nên hứng thú của hắn, để hắn ngừng chân chính là, ở thiên phú năng lực cảm ứng bên trong, cái này đèn lồng cũng cho hắn một loại cảm giác thoải mái. Cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm. Như thế tình huống nói rõ, đèn này mê hắn có hy vọng là đúng. Vây quanh sông đèn dạo qua một vòng. Trần Lâm xác định không có gì thường, muốn đưa tay đi bắt, còn không đợi được phải, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, đem sông đèn vượt lên trước một bước bắt đi. Hắc hắc, đa tạ bằng hữu khiêm lượng. Một cái đầu kỳ tiểu, miệng nhọn sinh vật hiện hiện, đối Trần Lâm cười hắc hắc. Trần Lâm híp mắt, nhưng không có phát tác, mà là hướng lui về phía sau một bước, dùng tay làm dấu mời. Người này khẳng định chú ý tới lúc trước hắn trả lời đố đèn, cho nên gặp hắn lựa chọn cái này về sau, mới vội vã vượt lên trước một bước, cho là hắn chọn chúng đố đèn sẽ đơn giản. Thật tình không biết hắn đoán đúng đố đèn, với hắn mà nói đơn giản, đối với người khác cũng không nhất định. Đối phương tiệp đủ dành trước cũng tốt, có thể xác minh một chút suy đoán của hắn. Mọi nhọn sinh vật gặp Trần Lâm yếu thế, lập tức lại cười hắc hắc, ý thức chìm vào đèn lồng trong không gian. Nhưng lập tức, hắn một đôi mắt chuột liền trở nên mờ mịt, tựa như là gặp cái gì đả kích. Lại một lát sau, sông ánh đèn mang ảm đạm, một lần nữa trở xuống mặt nước, lấp loe mấy lần mới lại sáng lên. Trần Lâm đối tình huống như vậy hiểu rất rõ, trước đó đã thấy rất nhiều lên, là giải đố thất bại cảnh tượng. Hắn lập tức học đối phương trước đó dáng vẻ, cười hát hắc nói, bằng hữu hảo thủ đoạn, đều để đèn lồng nhấp nhóm tới, bội phục, không biết lấy được ban thưởng gì, có thể hay không mở cho ta mở mắt. Hừ. Mỏ nhọn nam tử sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, hầm hừ phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha ha. Trần Lâm cười ha ha. Một mực chế rêu đến đối phương không thấy tăm hơi. Cũng không phải hắn có thủ tất báo, mà là để tất cả mọi người chú ý tới, miễn cho tình huống tương tự lại phát sinh. Cười một trận, Trần Lâm lần nữa đem ánh mắt rơi vào sông trên đèn, không khỏi khẽ giật mình. Bị tia mỏ nhọn ra hỏa đảo loạn một lần, sông này đèn ở thiên phú cảm ứng bên trong, thế mà còn để hắn cảm thấy rất dễ chịu, có chút ý tứ. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, đưa tay đem đèn lồng cầm lấy. Đèn lồng lập tức run lên, ý thức tiến vào quen thuộc lờ mờ không gian bên trong. Vẫn là loại kia mọc ra cánh tinh linh, vây quanh không gian không ngừng bay múa. Ái cha cha, đã có một điều bí ẩn ngữ tinh linh bị ngươi chém xuống dưới ngựa, ta thật đau lòng à. Tiểu tinh linh nhìn Trần Lâm một chút, lập tức làm ra lã chã trực khóc hình. Trần Lâm không có phản ứng. Lúc này nói thế nào đều là sai, không thể cho đối phương gây chuyện cơ hội. Hừ, bản tinh linh cũng không phải nũng nịu tiểu hoa nhi, ngươi là không thể nào đoán đúng ta câu đố, ngươi bại định. Tiểu tinh linh dừng lại, đối Trần Lâm hừ lạnh nói. Trần Lâm vẫn là bất vi sở động, liên lặng lặng địa chờ lấy. Thật sự là không thú vị người. Câu đố tinh linh nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm lời thừa thãi, lạnh lùng nói, ta muốn ra đề, chỉ nói một lần, ngươi chú ý nghe không rõ ràng cũng chớ có trách ta. Mời. Trần Lâm rốt cục lên tiếng, dùng tay làm dấu mời. Xin nghe đề. Tiểu tinh linh lung lay đầu. Nghe nói đời trước Mỹ thực thủ hộ giả là bởi vì cùng cái khác thủ hộ giả lão bà yêu đương vụ trộm, cho nên mới bị giết chết, ngươi thấy có phải hay không? Nếu như là, hắn trộm là cái nào thủ hộ giả lão bà, lại là chết tại địa phương nào? Ta. Trần Lâm há to miệng, lại lập tức nhắm lại. Trong đầu nhanh chóng suy tư. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này đố đèn có vấn đề. Cũng không biết là bởi vì hắn dùng năng lực tiên phú, cho nên mới sẽ chọn chúng loại này kỳ hoa câu đố, hay là bởi vì có loại này câu đố, mới có thể để tiên phú của hắn có phản ứng. Rất khó phán đoán. Trừ phi kế tiếp không cần năng lực tiên phú, tùy tiện lựa chọn sử dụng một cái đèn lồng. Nhưng nói như vậy, sẽ rất khó đoán đúng câu đố, hắn còn muốn thu hoạch được bảo vật ban thường, tuyệt đối không thể bởi vì tò mò mà mất đi cơ hội. Hừ hừ, tê đi, ta liền hỏi ngươi tê dại không nha, ta thế nhưng là đố đèn chi vương, chẳng lẽ một nhóm lại một nhóm người khiêu chiến, ngươi nếu có thể đắc ra, ta quản ngươi gọi cha. Trần Lâm khỏe miệng có quắc động. Đây là cái gì kỳ hoa tinh linh, ra chính là cái gì kỳ hoa đố đèn. Còn có cái kia ánh trăng sáng đại công tước, thật sự là quá mức gác thú vị, hoặc là chính là tinh thần có vấn đề, hoặc là chính là cái yêu thích bắt quái nữ nhân. Nữ nhân như vậy cũng có thể được công nhận là ánh trăng sáng. Trần Lâm nhịn không được nhả ránh. Ánh trăng sáng cũng không phải là vị kia đại công tước bản danh, mà là một loại xưng hảo. Tục truyền đối phương có đặc biệt mị lực, có thể để cho mỗi một vị thấy được nàng người, đều phảng phất tại nhìn mình đã từng ánh trăng sáng, câu lên trong trí nhớ thuần khiết nhất tình cảm, để tâm linh đạt được thăng hoa. Nhưng cái này ánh trăng sáng, cảm giác không thế nào bắt đầu. Còn có 10 cái hô hấp, đáp không được, thử hử. Tiểu tinh linh cơ nắm tay nhỏ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần thái. Ngươi hay là chuẩn bị gọi cha đi. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, hắn đều muốn trả lời câu đố, trước mắt vẫn là lấy thu hoạch ban thưởng làm chủ. Đời trước Mỹ thực thủ hộ giả chết, cũng không phải là bởi vì cùng người yêu đương vụ trộm, mà là 3000 năm trước chết tại hiểm giới đối kháng la quái không gian bên trong, vì cướp đoạt một kiện bảo vật, bị một nữ kiếm tu liều mình một kiếm chém giết. Ngươi nói bậy. Tiểu tinh linh kêu to. Hắn chính là yêu đương vụ trộm bị bắt, mới bị giết chết, đây là cỡ nào tốt tài liệu, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. A, ngươi thế mà đã đúng. Trông thấy thân thể mình tán loạn, tiểu tinh linh lập tức kinh hoàng. Đáng chết, ta làm sao có thể thất bại đây, không có khả năng, nhất định là tính sai. Cha. Khu khu cụ. Trần Lâm bị cuối cùng một tiếng cha cho làm ngay cả khục không thôi. Đối phương khế ước tinh thần thật đúng là đủ mạnh, trước khi chết đều muốn hoàn thành hứa hẹn. Ý thức trở về hiện thực. Trần Lâm lập tức ánh mắt sáng lên. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một mảnh quan đoàn, khoảng chừng mười mấy nhiều. Không có trì hoãn, lập tức thu hồi. Giải đố ban thưởng mặc dù không thể cắt đoạn, nhưng một lần xuất hiện nhiều như vậy cũng quá mức đáng chú ý, vẫn là tiếng trầm phát đại tài cho thỏa đáng. Về phần tại sao lần này ban thưởng nhiều, Trần Lâm cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân. Bởi vì lần này hắn trả lời vấn đề tương đối toàn diện. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều cấp ra chuẩn xác đáp án. Ban thưởng nhiều hợp lý. Chương 1893, có giá đố đèn một chương 1893, có giá đố đèn một tần vương hết thệ có bao nhiêu trong danh sách phi tần, cái nào nhất yêu diễm, phải chăng cùng đại tướng quân mộ buộc cấu kết. Trần Lâm lần nữa dùng năng lực thiên phú chọn chúng sông đèn về sau, đạt được dạng này một điều bí ẩn đề. Hắn nhìn xem câu đố tinh linh. Câu đố là hoàn toàn như trước đây kỳ hoa, thế nhưng là hắn đáp không được. Bởi vì hắn ngay cả ẩn vương là ai cũng không biết. Trần Lâm thầm than một tiếng. Năng lực thiên phú cuối cùng không phải bản năng, lần này cũng không phải là hắn am hiểu câu đố loại hình, xem ra muốn dừng bước tại đây. Ẩn vương là ai? Không cam lòng Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Dù sao đáp không được cũng là lấy tiêu đoán đố đèn tư cách, còn không bằng hỏi một chút, cho nhắc nhở tốt nhất, không cho nhắc nhở hắn cũng không có gì tổn thất. Ẩn vương chính là Thanh Hoàng chi tử, tên hiệu Đại Yên Đấu. Đại Yên Đấu. Nghe được câu đố tinh linh nhắc nhở, Trần Lâm trong lòng lập tức khẽ động. Thanh Hoàng là ai hắn không biết, nhưng cùng cái tàu có liên quan chẳng cảnh, hắn ngược lại là biết một cái. Hắn lập tức trở về ước cái tàu chàng cảnh tình huống. Mặc kệ đúng hay không, trước ngậm một đáp án lại nói. Một bên hồi ức, một bên chậm rãi mở miệng. Ẩn vương trong danh sách tần phi tổng cộng có 81 vị, là vì Tam cung lục viện 72 phi tần, nhất yêu diễm chính là Ngư phi, cùng đại tướng quân cũng không có tư thông. Không có tư thông. Câu đố tinh linh đối câu trả lời này tựa hồ rất không hài lòng. Nhưng thân thể lại bắt đầu tán loạn. Nó bệnh bệnh lên miệng. Thật không có ý tứ, hung hăng nổ chủ đề đều không có, quá thất vọng rồi. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm ý thức từ đố đèn không gian rời khỏi. Trước mắt nổi lơ lửng 7 cái quan đoàn. Đáp đúng. Chính hắn đều có chút kinh ngạc. Xem ra năng lực thiên phú vẫn là làm ra tác dụng. Trần Lâm đưa tay đem giá rời tệ thu hồi, nhìn hai bên một chút, hướng bờ bên kia phương hướng bay đi. Trên mặt sông đèn cơ bản tra xét xong tất, chỉ còn bờ bên kia bộ phận. Hy vọng còn có thể có một ít thu hoạch. Thân hình rơi vào bên mờ. Trần Lâm bắt đầu lại từ đầu, một cái đèn lồng cũng không buông tha, tất cả đều dùng năng lực thiên phú tìm kiếm một lần. Về phần có thể hay không dẫn tới chú ý, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu như làm như vậy thuộc về trái với quy tắc, như vậy trước đó giải đối lúc, câu đố tinh linh liền sẽ nói ra. Đã hắn thuận lợi lấy được giá rời tệ ban thưởng, đã nói lên phương pháp tại cho phép phạm vi bên trong, dù sao hắn chỉ là đèn cảm ứng lồng thân hòa độ mà không phải sớm biết đáp án. Rất nhanh, Trần Lâm liền dừng ở một tòa pho tượng trước. Tạo hình rất quái lạ, nhìn không ra là cái gì, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, chỉnh thể đều phát ra ánh sáng, lại có một phen đặc biệt mỹ cảm. Pho tượng chỉ có một cái tay, tinh tế thon dài, bình thân mà ra, trên bàn tay nâng một cái giống bánh bao chạm đèn lồng. Trần Lâm kích phát năng lực thiên phú, sông dài vận mệnh bên trong, dòng nước hoàn toàn mông lung, nhưng lại chợt có rất nhỏ ba động, đâm vào vận mệnh chi cá bên trên, cho hắn một loại bị xoa bóp thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây chính là một loại xem bói phản hồi, nói rõ muốn làm sự tình sẽ hướng phương diện tốt phát triển. Nếu như là không tốt, vậy hắn liền sẽ khó chịu. Đương nhiên, loại này phản hồi rất mơ hồ, cũng không thể chỉ làm tinh chuẩn căn cứ, chỉ là có chút ít còn hơn không. Đem sông dài vận mệnh tản ra, Trần Lâm đi lên trước, đi chạm đến đèn lồng. Tại kỳ lạ như vậy tràng cảnh bên trong, thiên phú của hắn năng lực có thể có rất nhỏ phản ứng, đã là đến cực hạn, muốn xem bói đến càng nhiều tin tức căn bản không có khả năng. Nhưng phía trước 3 lần thành công, lại cho hắn lòng tin nhất định. Ha ha, vị bằng hữu này hảo phách lực, ngay cả có giá đố đèn cũng dám nếm thử, bội phục, bội phục. Trần Lâm bàn tay vừa mới nâng lên, một cái âm thanh vang dội liền truyền vào lỗ tai. Hắn nhướng mày, đem dừng lại cử động, nhìn về phía người tới, là cả người cao 8 thước trắng hán, trên thân còn mặc màu đen giáp trụ, nhìn tựa như là một cái chiến trường giết địch võ tướng. Huynh ngài nói tới lời nói là ý gì? Trần Lâm chắp tay hỏi. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng, tại tràng cảnh này bên trong, đoán đố đèn là không có trừng phạt, chỉ là thất bại một lần về sau, liền không cho phép đoán nữa mà thôi. Tráng hán nhìn một chút bánh bao đèn lồng, lại nhìn một chút Trần Lâm, úng thanh mở miệng nói, ta xem đạo hữu cũng là nhân tộc tu sĩ, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, nơi đây phạm là mang theo nhân vật đèn lồng, tất cả đều là đặc thù, mặc dù giải đố thất bại không có trừng phạt, lại ảnh hưởng nhân sinh của ngươi quy tích. Ảnh hưởng nhân sinh quy tích. Trần Lâm nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đoạn đường này xem xét xuống tới, hắn cũng tìm hiểu không ít du khách, không ai nâng lên điểm này. Yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, về phần ngươi tin hay không, vậy liền xem chính ngươi, ngươi cũng có thể tự mình thử một chút. Tráng hán cười cười, quay người rời đi. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi, đạo hữu có thể cáo chi tính danh, ở chỗ nào tu luyện? Ngô Cương. Tráng hán không quay đầu lại, một bên trả lời một bên giương lên tay, biến mất tại trong dòng người. Trần Lâm thì sờ lên cằm. Người này đột nhiên xuất hiện, rất khó nói có hay không mục đích, nhưng đối phương nhắc nhở, hắn nhưng lại không thể không coi trọng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm quyết định trước từ bỏ, tiếp tục cảm ứng tìm kiếm cái khác đèn lồng, tiện thể lấy tiếp tục tìm hiểu một chút tình huống. Sau 2 canh giờ, không thể cảm ứng được mới đèn lồng, Trần Lâm lại lần nữa trở về pho tượng chỗ. Ngắm đèn đại hội trôi qua hơn phân nửa trời, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng bên ngoài đèn lồng cơ bản đều bị nhìn một lần, không có lại phát hiện mục tiêu. Tiếp tục đào sâu, liền phải đi xung quanh cửa hàng, du thuyền, thậm chí là dưới nước. Như thế đem hao phí thời gian dài, cho nên Trần Lâm vẫn là muốn phá giải cái này đèn lồng. Chủ yếu nhất là hắn tìm hiểu không ít người, cũng không nghe thấy cùng Tiêu Ngô Cương đồng dạng thuyết pháp. Phàm là nguyện ý giao lưu du khách, đều nói tất cả đèn lồng đều là bình thường, đáp sai đố đèn không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Hắn cũng không có lại nhìn thấy cái Tiêu Ngô Cương. Đối phương thần thần bí bí, không đáng tín nhiệm. Trầm ngâm thật lâu, Trần Lâm vẫn là lựa chọn tin tưởng mình năng lực thiên phú. Mà lại như Tiêu Ngô Cương nói là sự thật, như vậy cái này đố đèn như là đúng, cho giá rời tệ khẳng định sẽ càng nhiều. Nói không chừng liền có thể để hắn đưa thân 12 người đứng đầu. Trầm rãi đi lên trước, vây quanh bánh bao đèn lồng quan sát một trận, Trần Lâm nắm tay nhẹ nhàng đặt lên phía trên. Đèn lồng khẽ run lên. Nhưng là lần này nhưng không có tiến vào tinh linh không gian, mà là xuất hiện một mảnh bạch quang, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, pho tượng hai mắt nhắm chặt mở ra, chuyển động đầu nhìn về phía Trần Lâm vị trí. Trần Lâm ánh mắt chớp động. Chỉ là như vậy biến hóa, cũng đủ để nói rõ không tầm thường, cái kia Ngô Cương thật đúng là không phải tung tin đồn nhảm. Nhưng hắn cũng không có gấp. Đèn lồng kích phát, liền không có đường lui, mà lại cũng chưa chắc đáp không được. Là cái thẩm phán giả. Pho tượng miệng nói tiếng người, chỉ là một câu, liền để Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương ngữ khí tựa hồ không phải rất thân mật, cái này khiến hắn khó tránh khỏi hoài nghi ánh trăng sáng đại công tức là cái kẻ phản bội. Nếu là dạng này nhưng phiền toái, lấy ánh trăng sáng đại công tức thực lực, có hay không thẩm phán giả huy hiệu, đều không cải biến được kết cục. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là pho tượng cũng không có tiến một bước biểu thị. Nhìn Trần Lâm một chút sau, liền nhàn nhạt lên tiếng nói, xin nghe câu đố. Cả đời vì nhất niệm, một thế yêu một người, thà làm ngàn vạn sợi, không chịu thấp một nửa, niệm niệm đều thủ hộ. Tâm liên khóa trọng lâu, đời này được tầm biến, gặp nhau hai vô cầu. Mời đoán một người. Chương 1893, có giá đố đèn 2 chương 1893, có giá đố đèn 2 pho tượng dùng tay làm dấu mời. Trần Lâm một mặt mê mang. Lúc này thật đúng là đến cái bình thường đố đèn có thể để hắn đi đâu đoán đi. Đầu tiên không thể nào là đố chữ. Bởi vì hiểm giới chữ bản thân liền thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú, chỉ là thụ hiểm giới quy tắc gia trì, mới có thể để cho tất cả mọi người lý giải. Nhưng dùng để thiết trí đố chữ khẳng định không được. Cho nên bí ẩn này ngữ là hình dung loại, cần căn cứ mỗi một câu hàm nghĩa đến đối ứng người nào đó vật đặc điểm. Dạng này câu đấu có phải hay không quá rộng khắp, hẳn là có chỗ nhắc nhở mới đúng chứ. Suy nghĩ một trận không có kết quả, Trần Lâm chỉ có thể đưa ra yêu cầu. Để hắn ngoài ý muốn chính là pho tượng thế mà nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng mỗi nhắc nhở một lần, ban thưởng hạ xuống một cái cấp bậc, mà lại chỉ cần mở ra nhắc nhở hình thức, liền không thể đình chỉ. Một khi ban thưởng xuống làm số âm, cần dùng giá rời tệ để bù, giá rời tệ không đủ liền cần tiếp nhận đại công tức nhiệm vụ. Trần Lâm trong lòng bình tĩnh, nguyên lai là dạng này. Chắc không được Ngô Cương nói cái này đố đèn là có đại giới, mà cái khác du khách đều nói không có trừng phạt, hai loại thuyết pháp kỳ thật đều đúng, liền nhìn giải đố người người lựa chọn. Ta có thể hỏi một chút trả lời ban thưởng là cái gì, còn có, cần mấy lần nhắc nhở, ban thưởng mới có thể biến thành số âm. Trần Lâm có chút do dự. Lúc này là tiến thối lưỡng nan. Nếu là từ bỏ, đừng nói xếp hạng top 12, chỉ sợ ngay cả một kiện tốt bảo vật cũng không chiếm được, muốn đổi lấy vãng sinh kính sử dụng cơ hội, càng là si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu là đồng ý nhắc nhở, liền có thể càng lún càng sâu. Chỉ có thể hỏi thăm. Pho tượng lần nữa gật đầu. Tối cao ban thưởng 1000 dã rời tệ, mỗi nhắc nhở một lần giảm mất gấp 10, vật thật ban thưởng mỗi nhắc nhở một lần, hồi đoái đẳng cấp xuống một cấp. Còn có vật thật ban thưởng. Trần Lâm lập tức ý động. Cao cấp như vậy cấp câu đố cho vật thật ban thưởng, chắc chắn sẽ không quá kém, mà lại nghe ý tứ còn có thể tự chủ chọn lựa, cầm tới hữu dụng bảo vật cơ hội rất lớn. Nếu là ban thưởng xuống làm số âm, cần chấp hành cái gì loại hình nhiệm vụ? Đã đối phương nguyện ý trả lời, Trần Lâm liền tiếp theo hỏi thăm. Pho tượng mặt không biểu tình. Nhiệm vụ chính là tìm hiểu tin tức, phu càng nhiều, cần tìm hiểu tin tức thì càng nhiều. Nếu là không thể tại trong thời gian chỉ định hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ bị giam cầm tại đèn sông bên trong, dùng lao động đổi lấy tự do, vậy sẽ cần thời gian dài dằng dặc, còn cần nhất định cơ duyên. Tốt. Pho tượng lườm Trần Lâm một chút. Bởi vì ngươi là lần đầu tham gia ngắm đèn đại hội, cho nên giải thích cho ngươi một chút, nhưng là thời gian đã không nhiều, đồng hồ cắt xong trước đó còn chưa làm ra lựa chọn, liền là vì thất bại. Trần Lâm không có hỏi nhiều nữa. Tất cả đố đèn không gian đều có đồng hồ cắt hư ảnh, giờ phút này đã để lọt xong hơn phân nửa, không có thời gian tại hỏi thăm, đối phương cũng sẽ không lại cho hắn trả lời. Ta lựa chọn nhắc nhở. Cân nhắc liên tục, Trần Lâm quyết định tiếp tục giải đố. Vì đối phó bạn chấn thương, bước lên chút hiểm là có thể tiếp nhận, chỉ cần thất bại không xóa bỏ là được. Xin nghe nhắc nhở. Pho tượng lập tức mở miệng. Đây là một nguyện ý vì yêu nỗ lực hết thể người. Trần Lâm lập tức nhíu mày. Nhắc nhở quá sơ lược, căn bản không thể nào phân tích. Đại thiên thế giới, nguyện ý vì yêu nỗ lực hết thể người chỗ nào cũng có, hiểm giới bên trong cũng nhiều vô số kể. Không đúng. Đương nhiên, Trần Lâm trong lòng khẽ động. Không thể chỉ lại đối phương nhắc nhở, còn muốn kết hợp năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú có phản hồi, nói rõ cái này đố đèn cùng hắn có liên quan, đó cùng hắn có liên quan người bên trong, ai là vì yêu nỗ lực hết thảy. Vô cùng sống động. Huy dạng. Trần Lâm hồi tưởng một lần câu đố. Cả đời vì nhất niệm, một thế yêu một người, thà làm ngàn vạn sợi, không chịu thấp một nửa, niệm niệm đều thủ hộ, tâm liên khóa trọng lâu, đời này được tầm biến, gặp nhau hai vô cầu. Lập tức cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá không phải huy dạng, mà là níu níu. Bởi vì tin tức cơ bản đều cùng níu níu tương xứng. Níu níu kiếp trước, vì tình cảm chân thành đạp phá chư thiên vạn giới, ngàn vạn sợi hẳn là chỉ biến thành người bù nhìn. Niệm niệm đều thủ hộ, nói đúng là thủ hộ giả. Lặp đi lặp lại trải bước về sau, Trần Lâm cảm thấy không có vấn đề. Duy nhất nghi ngờ, cũng không biết dạng này đố đèn là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Đồng hồ cắt còn thừa không nhiều. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Lâm lập tức cho ra đáp án. Là người bù nhìn thủ hộ giả níu níu. Hắn không có vẽ rắn thêm chân nói huy dạ danh tự, đã câu đố bên trong nâng lên thủ hộ hai chữ, liền cùng kiếp trước huy dạ không liên quan. Đáp đúng. Pho tượng ánh mắt chớp động, tựa hồ có chút kinh ngạc. Trần Lâm thì gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Năng lực thiên phú quả nhiên hữu dụng, lại một lần nữa bói toán thành công. Mặc dù ban thưởng hàng một cái ngăn, cũng có thể có 100 giá rời tệ tới tay, còn có vật thật ban thưởng hối đoái quyền hạn. Thu hoạch to lớn. Nhưng Trần Lâm cũng âm thầm tỉnh táo. Dạng này cử chỉ mạo hiểm không thể làm nhiều, thường tại bờ sông đi đâu có không dài, không thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho vật khí. Đố đèn còn có đến tiếp sau, xin hỏi phải chăng tiếp lấy trả lời. Pho tượng mở miệng lần nữa. Đến tiếp sau. Trần Lâm nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức hỏi, quy tắc là cái gì? Trả lời ban thưởng nổi lên một cấp, đáp sai hạ xuống một cấp. Tiếp tục. Lần này Trần Lâm không do dự. Thất bại trừng phạt hắn có thể tiếp nhận, một khi trả lời, liền có cực lớn khả năng thu hoạch được cao cấp bảo vật, phù hợp lợi ích của hắn. Bởi vì phổ thông bảo vật không giải quyết được khốn cảnh của hắn. Mà lại, Trần Lâm đại khái có thể đoán được, kế tiếp vấn đề là cái gì? Rất có thể là hỏi níu níu yêu người là ai? Cái này từ vừa mới câu đố bên trong liền có thể nhìn trộm ra mánh khỏe. Mà ở trong đó đố đèn, mục đích chủ yếu chính là vì tìm hiểu tin tức, cho dù không phải, khẳng định cũng cùng níu níu tương quan, bằng không liền không thể xưng là đến tiếp sau. Người bù nhìn níu níu yêu người là ai? Pho tượng hỏi ra vấn đề. Nội dung chính như Trần Lâm sở liệu. Vấn đề này kỳ thật hắn không biết, cái kia ma đầu hết thể tồn tại vết tích, đều đã bị cưỡng ép xóa đi. Không chỉ hắn không biết, người khác cũng không biết. Nhưng hắn lại có thể đưa ra đáp án. Nàng yêu chính là ta. Trần Lâm chỉ cái mũi của mình. Mặc kệ níu níu kiếp trước yêu là ai, có phải hay không coi hắn là làm người kia, nhưng ít ra tại đối phương không có phát hiện cái vấn đề trước, yêu chính là hắn. Cho nên đáp án này cũng có thể tính làm chính xác. Bất quá Trần Lâm cái tên này quá thường gặp, trùng tên quá nhiều, vì phòng ngừa xuất hiện lỗ thủng, dứt khoát liền trực tiếp nói là chính hắn. Đây cũng là một cái thăm dò. Hắn muốn xác định một chút, vị yêu ánh trăng sáng đại công tước, có biết hay không ma đầu kia là ai. Nói xong, Trần Lâm chăm chú nhìn pho tượng. Hắn là như vậy nghĩ, nhưng giải thích quyền tại đối phương. Pho tượng lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, hầu ngôn loạn ngữ, đáp sai. A. Lời vừa nói ra được phân nửa, pho tượng liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở thành nhạt, từ từ tán loạn ra. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Pho tượng phát ra không thể tin thanh âm, nhưng rất nhanh liền tan biến tại vô hình. Trung quanh lồng ánh sáng cũng theo đó tiêu tán. Trần Lâm trước mặt thì nổi lơ lửng 11 cái quan đoàn, trong đó 10 cái vàng lóng ánh, còn có một cái thì ngũ thải ban lan, đồng thời muốn so bình thường quang đoàn một vòng to. A, có người giải khai pho tượng đố đèn. Một tiếng kinh hô vang lên. Trần Lâm biến sắc, không lo được làm nhiều xem xét, lập tức đem tất cả quang đoàn thu hồi, lách mình hướng nơi xa bay đi. Chương 1894, ớt cấp chương 1894, ớt cấp Trần Lâm không có dừng lại, nhanh chóng dung nhập đường phố phồn hoa bên trong. Chuyển mấy vòng, tiến vào một nhà trà lâu về sau, muốn một bình linh trà, tìm ẩn nấp vị trí tự rót tự uống. Nơi này hết thảy đều cần dùng giá rời tệ giao dịch, bất quá vừa mới phát một bút, Trần Lâm cũng liền không có quá keo kiệt. Linh trà cửa vào, một cỗ kỳ diệu năng lượng tại thể nội nở rộ, ban đầu cực kỳ mãnh liệt, nhưng ngay lúc đó liền trở nên nhu hòa, như tia nước nhỏ, làm dịu thân thể. Thân thể không ngừng phát sinh biến hóa, các phương diện đều có không nhỏ tăng thêm, nhất là nhục thân, huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều trở nên càng có linh tính, tựa hồ muốn phát sinh một loại nào đó chất biến. Trà ngon. Trần Lâm âm thầm tán thưởng. Lấy hắn bây giờ tu vi, có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả bảo vật đã không nhiều, cái này linh trà chỉ nho nhỏ một ngụm, liền có như thế biến hóa lớn, chắc không được dám muốn một cái giá rời tệ một bình. Đem năng lượng tiêu hóa hết, tiếp lấy lại uống một hớp. Lần này hiệu quả còn kém một đoạn, không bằng cái thứ nhất kinh diễm như vậy, nhưng cũng hữu hiệu quả. Trần Lâm hài lòng gật đầu, cảm thấy cái này một giá rời tệ hoa giá trị, đồng thời trong lòng ý động. Chắc hẳn có thể được tỉnh mời tới đây mua bán vật phẩm, cũng sẽ không quá kém, nếu là giá rời tệ sung túc, hẳn là đều thử một chút. Có lẽ có thể để cho tu vi tăng lên. Có chút đáng tiếc là, nơi này tiểu thương chỉ bán mỹ thực rượu ngon, trang sức cùng quần áo, chiến đấu loại bảo vật căn bản không có. Hẳn là không cho phép. Dù sao đây là ngắm đèn đại hội, chủ yếu lấy du ngoạn ngắm đèn làm chủ, cũng không phải là giao dịch đại hội. Một bình linh trà uống vào đi hơn phân nửa. Trần Lâm đem ý thức đầu nhập tùy thân bao khỏa, âm thầm xem xét vừa mới thu hoạch. Mười cái hết sức xinh đẹp hình tròn vật thể, so phổ thông giá rời tệ hơi lớn, còn lóe ra kim sắc quang mang. Lúc trước hắn đã hiểu qua, đây là cao cấp giá rời tệ, một viên có thể chống đỡ phổ thông giá rời tệ 100 mai. Cho nên pho tượng kia không có nói láo. Hắn trả lời đến tiếp sau câu đố về sau, ban thưởng lại tăng lên một cấp, lấy được 1000 mai giá rời tệ. Tiếp lấy, Trần Lâm nhìn về phía một vật phẩm khác, cũng là hình tròn, lớn hơn một chút, vũ thải ban lan hết sức xinh đẹp. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng thải sắc kiệt tệ, nhưng quang mang biến mất về sau, phát hiện là một tấm lệnh bài. Bên trên viết cái ớt chữ. Đây là hối đoái lệnh. Nắm lệnh này bài, có thể tại giải đố kết thúc về sau, hối đoái một kiện bảo vật. Bảo vật chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng, tương hô ở giữa không thể chuyển đổi, ớt đẳng lệnh bài, cũng chỉ có thể hối đoái ớt cấp bảo vật. Ớt cấp A. Trần Lâm tự lẩm bẩm. Hắn lần đầu tham gia ngắm đèn đại hội, không biết ớt cấp bảo vật có cái gì, nhưng từ thu hoạch độ khó nhìn lại đẳng cấp sẽ không quá thấp, để hắn rất là chờ mong. Một bình linh trà uống xong, Trần Lâm không có lãng phí thời gian nữa, dùng hạt cơ ly áo choàng che lấp thân hình, tiếp tục xem xét đèn lồng. Đèn trên sông hoa thuyền vừa múa vừa hát, hấp dẫn du khách tiến về. Ngoại trừ cầm kỳ thư họa 4 chiếc lâu thuyền, còn có 8 đầu hơi nhỏ số 1 hoa thuyền, xưng là bát tiên thuyền, mặt khác nhiều loại thuyền nhỏ cũng không ít. 10 phần náo nhiệt. Rất nhiều du khách đều ngừng chân quan sát, hoặc lên thuyền khiêu chiến tài nghệ, cho dù bị ném thuyền, cũng vui vẻ này không mệt. Trần Lâm nhưng không có thưởng ca múa tâm tình. Hắn bắt đầu lại từ đầu, đem tất cả có thể nhìn thấy hoa đăng đều cảm ứng một lần, hy vọng có thể lại thu hoạch được một chút giá rời tệ. Hơn một ngày thời gian trôi qua, Trần Lâm xuất hiện tại dưới một cây đại thụ phương, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Dòng giá hơn một ngày thời gian, năng lực thiên phú cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, muốn dựa vào đầu cơ trục lợi không còn có thể. Phía dưới liền muốn xem vật khí, cho nên hắn mới đi đến dưới cây này. Cây này được xưng may mắn cây. Gần 2 ngày thời gian bên trong, đã có 10 cái du khách đoán trúng trên cây đố đèn. Xác suất thành công cao tới 3 thành. Không chỉ là hắn, rất nhiều du khách đều chạy tới, đem đại thụ vây chật như nêm cối. 2 ngày giải đố thời gian đã sắp qua đi, có không ít du khách vẫn luôn không có giải đố, đều muốn ở chỗ này thử một chút. Đừng đụng ta. Mãi mãi, ai mẹ nó trên ta, cẩn thận ta đánh đầu ngươi. Dẫm ta chân. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, bị chen đến người lớn tiếng quát lớn. Nhưng phàm là nói năng lô mãng, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, ở nơi đó lung tung chen chúc, không có xếp hàng du khách, cũng đều hóa thành quang mang biến mất. Trang diện trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Mọi người tự giác sắp xếp lên hàng dài, theo thứ tự đi đụng vào trên cây đèn lồng. Trần Lâm cũng giống như vậy. Hắn đã hỏi, như loại này bởi vì vi quy bị thanh trừ đi ra, vĩnh sinh đều không được lại tiến vào này chẳng cảnh, trừ phi thực lực đầy đủ, có thể để ánh trăng sáng đại công thức cải biến tâm ý. Bất quá cây này bên trên đèn lồng rất nhiều, bị đoán qua một lần sau cũng sẽ không tán loạn, có thể cùng một chỗ lập mấy cái đội ngũ, sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài. A, ngay tại Trần Lâm đội ngũ nhanh xếp tới hắn lúc, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ghé mắt nhìn lại, thần sắc nao nao, là nữ hải nhi. Thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi dáng vẻ, cho người ta một loại 10 phần thuần khiết cảm giác, chính lại con mắt nháy nha nháy nhìn xem hắn. Cô nương nhận biết ta? Trần Lâm thăm dò hỏi thăm, trong lòng thì âm thầm đề phòng. Người tu luyện tối kỵ trông mặt mà bắt hình dong, nhất là tại yểm giới, dáng dấp thuần khiết cũng không đại biểu thật liền thuần khiết, không cẩn thận liền dễ dàng bị hố. Không biết, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc, giống như gặp qua ở nơi nào. Thiếu nữ lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Đối phương tiểu nói này, hắn cũng cảm thấy đối phương có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Trong trí nhớ tựa hồ không cùng thuần khiết như thế thiếu nữ đã từng quen biết. Cô nương hẳn là nhận là người. Trần Lâm khoát tay áo. Bất kể có phải hay không là đã từng thấy qua, đều không có nhận nhau tất yếu. Hắn mạo hiểm tiến vào tràng cảnh này, là vì tìm tới đối kháng vạn chấn thương bảo vật, cái khác đều không đang suy nghĩ liệt kê. Không có nhận lầm. Nữ hài nhi nhưng như cũ kiên trì. Sau đó ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là tại dòng sông vận mệnh bên trong cứu ta người, lần kia ta bị cửu gia truy sát, một thân thực lực trăm không còn một, nhờ có ngươi cứu giúp, mới có thể toàn mệnh vận chi hà bên trong sống sót. Lần này nói dẫn tới đám người chung quanh nhau nhau chú mục. Anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, vô luận đặt ở địa phương nào, đều là hấp dẫn người. Trần Lâm thì là một mặt kinh ngạc. Cô bé này lại là Hydena. Lúc này, nữ hài nhi đối Trần Lâm dò xét một phen, nét mặt tươi cười như hoa mở miệng. Ngươi gọi Lâm Hy, đúng hay không? Trần Lâm cũng cười cười. Ta không gọi Lâm Hy, nhưng là cô nương nói tới người, ta bản danh gọi Trần Lâm, lúc ấy dùng tên giả, còn xin cô nương thứ lỗi. Đã không phải cựu nhân, vậy liền không cần thiết giấu giếm. Đối phương hư hư thực thực đến từ giới hà bên ngoài, còn đối sơn gốc kia chẳng cảnh rất quen thuộc, có cần phải tiếp xúc một chút. Thật là ngươi. Nữ hài nhi rất là hưng phấn, nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại. Trần Lâm nói ngươi gọi Trần Lâm, cái kia có thể nói một chút lúc ấy dòng sông vận mệnh bên trong phát sinh tình huống à, bằng không ta không cách nào xác định là ngươi cứu ta. Cô nương thật sự là chú ý cẩn thận người. Trần Lâm mang theo tiểu dung, đem chuyện khi đó truyền âm cho đối phương, bất quá không có xác nhận lầm người sự tình. Nói đúng. Nữ hài nhi nhìn thật sâu Trần Lâm một chút, tiếp lấy hơi đỏ mặt. Đã gặp gỡ ở nơi này ân công, vậy ta liền tuân thủ ước định ban đầu, để ngươi làm nam nhân của ta. T. Khi đề na lời này vừa ra, chung quanh xếp hàng sinh linh lập tức thần thái khác nhau, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có một bộ hoa nhài cắm bãi cất châu biểu lộ, còn có thì hận không thể thay vào đó. Thật sự là Hydena quá thuần khiết. Trần Lâm biểu hiện ra hình tượng, hoàn toàn chính xác cùng đối phương căn bản không xứng đôi. Chương 1895, danh phận chương 1895, danh phận Trần Lâm cũng không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ chuyện này. Lập tức khoát tay nói, việc này sớm đã vật đổi sao rời, không biết đi qua nhiều ít cái 500 năm, cô đương không cần lại tiếp tục thực hiện lời hứa. Khó mà làm được. Hydena lập tức lắc đầu. Ta chi nhất tộc là không thể vi phạm cam kết, nói đến nhất định phải làm được, mà lại hiện tại cũng chưa từng có 500 năm, mới qua 3 năm mà thôi. 3 năm? Trần Lâm ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy à, 3 năm trước đây ta tham gia ánh trăng sáng tỉ tỉ ngắm đèn đại hội, liền không hề rời đi, mặc dù nguyên bản 1 năm một lần hội đèn lồng, bởi vì chậm trễ 2 năm, hiện tại cũng mới quá khứ 3 năm mà thôi. Khi đề na một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tiếp lấy lại nói ra, có thể nhanh như vậy liền cùng ân công gặp nhau, nói rõ chúng ta duyên phận không cạn dựa theo ước định, ta chỉ có thể để ân công làm nam nhân của ta, nếu như ân công không đồng ý, ta cũng chỉ có thể trung thân không lấy chồng. Trần Lâm, nguyên lai đối phương một mực lưu tại này trong cảnh. Dạng này một chuyển đổi, thời gian thật đúng là không sai biệt lắm. Nơi đây một ngày, bên ngoài một năm, mà lại nơi này hàng năm có 3 ngày đêm trăng tròn, tốc độ thời gian trôi qua trên lệch tăng lên gấp trăm lần, từ hắn nhìn thấy đối phương, bên ngoài cũng liền quá khứ hơn 2000 năm dáng vẻ. Cơ bản ăn cướp, có thể để Trần Lâm nghi ngờ là đối phương vì sao nhất định phải gả cho hắn? Là thật không thể vi phạm hứa hẹn, vẫn là có khác cái khác mục đích, hứa hẹn cũng không phải thể, tựa hồ không có lực gớt thuốc lớn như thế. Trần Lâm tại nguyên chỗ trầm mặc, một bên người vây xem nhịn không được, cảm thấy hắn rất có thể giả. Như thế thuần khiết tiểu cô nương nói ra lời như vậy, không biết muốn nâng lên bao lớn dũng khí, phản ứng của hắn thật sự là không làm người tử. Lập tức liền có một cái công tử ca bộ dáng thanh niên tiến lên một bước. Vị tiểu thư này mời, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, đã ra hỏa này không biết điều, không bằng suy nghĩ một chút ta như thế nào. Gặp Hydena không để ý tới hắn, hắn lại ngạo nghễ nói, bản công tử Á Thanh Chiêm, có được một cái hoàng kim chẳng cảnh, gia phụ chính là hầu tước, luận gia thế cùng tài phú, đều là tiểu thư lương phối. Ngươi không xứng. Hydena lườm công tử ca một chút, ngữ khí 10 phần chân thành, phản phất lại trần thuật một sự thật. Ha ha ha. Trung quanh nhớ tới một trận cười to. Công tử ca lập tức kìm nén đến mặt đỏ bừng. Muốn nổi giận, lại phát hiện vô luận như thế nào, đều không thể đối trước mắt nữ tử sinh ra lửa giận. Trong lòng hắn run lên. Không dám lại tiếp tục lưu tại nơi này, xuyên qua đám người che mặt mà đi. Ta ta ta. Lập tức lại có một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử đứng dậy. Đối Hydena ngâm ngâm cười một tiếng. Bản nhân vô tận thương hội đối tác một trong, chính thức ba tước, có được một cái hoàng kim chẳng cảnh, hai cái bạch ngân chẳng cảnh, chỉ cần tiểu thư đáp ứng gả cho ta, ta cam đoan để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Trần Lâm nhìn thoáng qua đối phương, gia hỏa này lại là cái bá tước, mà lại đối phương còn đem vô tận thương hội đối tác thân phận xếp tại bá tước phía trước, nói rõ cái thân phận này càng có giá trị, cũng không biết vô tận thương hội đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Ngươi cũng không xứng. Hydena nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm giang tay ra, cô nương nếu quả thật nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy ta cũng không có ý kiến. Bất quá cảnh cáo muốn nói đến phía trước, ta thế nhưng là có gia thất người, có thể nói là thê thiếp thành đàn, cô nương vẫn là phải nghĩ lại mới là. Không có chuyện gì. Hydena lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ân công. Không, phu quân chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên sẽ thụ nữ nhân ưu ái, chỉ cần các tỷ tỷ có thể tiếp nhận ta, ta liền vừa lòng thỏa ý. Khá lắm. Cái này xưng hô bên trên phu quân. Trần Lâm khỏe miệng hơi rút. Bên cạnh người vây xem càng là trong mắt xuống huyết, một bộ cùng Trần Lâm lại thủ không đội trời chung. Hận không thể ăn sống thịt. Cái này khiến Trần Lâm càng thêm im lặng. Hiểm giới sinh vật chính là hiểm giới sinh vật, cùng người bình thường tư duy khác biệt. Bọn hắn không chú ý Hydena làm lại như vậy đều dị thường, chỉ ghen ghét hắn ôm mỹ nhân về, nhưng mỹ nhân như vậy cũng không phải tốt như vậy bớt bè. Đối phương nhìn thuần khiết, nhưng tuyệt không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều người, mà lại 500 năm ước hẹn, tựa hồ cũng có nói pháp. năm đó đối phương gặp được Văn Tâm Chiếu thời điểm, liền cùng Văn Tâm Chiếu từng có 500 năm ước định, cho nên đối phương tất có mục đích. Trần Lâm sở dĩ đáp ứng đối phương, thứ nhất là đối phương hư hư thực thực đến từ giới hà bên ngoài, đối với hắn rời đi giới hà có trợ giúp, mà khác thực lực đối phương không yếu, có lẽ có thể trở thành hắn đánh giết vạn chấn thương giúp đỡ. Còn có một điểm, giao chỉ tiên tử cùng Kim Lân mất tích, cũng rất có thể cùng đối phương có quan hệ. Mặt khác đối phương có thể lưu tại tràng cảnh này bên trong 3 năm, còn xưng hô ánh trăng sáng đại công tước vì tỷ tỷ, khẳng định cùng vị kia đại công tước có quan hệ thân mật, tại hối đoái ban thưởng bên trên cũng có thể hữu dụng. Tổng hợp suy tính phía dưới, hắn mới đồng ý đối phương. Về phần nói tình cảm, căn bản không thể nào nói đến. Hai người bọn họ gặp mặt một lần, đều là lấy thân cá trạng thái hoàn thành, không có khả năng sinh ra hảo cảm. Đến ngươi, muốn hay không giải đố, không đoán mò để cho mở. Người đứng phía sau bắt đầu thúc giục. Là một cái đầu bên trên mọc ra 3 cái sừng loại người sinh vật, vô luận biểu lộ vẫn là ngữ khí đều rất bất thiện. Trần Lâm không để ý đến, đi đến dưới đại thủ phương, đưa tay liền muốn đụng vào đèn lồng. Phu quân để cho ta tới ta tương đối am hiểu giải đố. Khi Đề Na lại đi đến Trần Lâm phía trước, thanh triệt trong ánh mắt mang theo trưng cầu. Nương tử mời. Trần Lâm lập tức lui ra phía sau, làm cho đối phương đi giải đố. Không có thiên phú năng lực gia trì, hắn muốn cũng không có nắm chắc, trên cơ bản chính là một lần cuối cùng, lúc nào đoán đều được. Không thể chen ngang a, nàng nếu là đoán, ngươi liền không thể đoán nữa, cần một lần nữa sắp xếp. 3 cái sừng lập tức nhắc nhở. Kia là tự nhiên. Trần Lâm không muốn gây chúng nộ, cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Khi Đề Na lại nhìn 3 cái sừng một chút, biểu lộ chân thành nói, ngươi khẳng định đoán không trúng. 3 cái sừng thần sắc đọc lại, lập tức giận dữ, thế nhưng lại phát hiện, nộ khí vậy mà không phát ra được, chỉ có thể bình tĩnh mở miệng. Ta thế nhưng là giải đố tiểu đấu tử, đã đoán trúng 130 đạo đố đèn, ngươi cái tiểu nha đầu cũng dám miệt thị ta, có dám hay không đánh cược? Trần Lâm trong lòng giật mình, đoán đúng 130 đạo, đây cũng quá nhiều. Nếu như bình quân một đạo đố đèn thu hoạch được 10 cái giá rời tệ ban thưởng, kia tổng số coi như vượt qua hắn, mà giống đối phương dạng này thiên phú dị bẩm người cũng không ít, hắn muốn cầm đến 12 người đứng đầu, sợ là không quá dễ dàng. Nếu là lấy giải đố số lượng xếp hạng, vậy hắn lại càng không có khả năng so sánh. Đánh cược gì? Khi Đề Na lại là chẳng hề để ý dáng vẻ, phản phất đoán đúng 130 đạo để qua quýt bình bình. 3 cái sừng nhíu mày, đương nhiên là dã rời tệ, dám vẫn là không dám. Ta nói, ngươi đoán không trúng. Khi Đề Na mặt không biểu tình, tiếp lấy giữ chặt Trần Lâm tay. Ta không có dã rời tệ, phu quân cùng hắn cược. Trần Lâm âm thầm im lặng, vừa mới còn nói giỏi về giải đố, hiện tại còn nói không có dã rời tệ, đến cùng câu kia là thật. Cũng mặc kệ nói thế nào, đối phương cũng là hắn nương tử, nhiều người nhìn như vậy, cũng không tốt không ủng hộ một chút. Thế là xuất ra một cái dã rời tệ tới. Ha ha ha. 3 cái sừng trông thấy Trần Lâm cử động, lập tức phát ra miệng mai cười to. Một cái dã rời tệ, bổn đại nhân cũng không có thời gian chơi với ngươi, gánh không nổi người kia. Nói xong cầm xuống bên hông túi tiền, lắc lắc, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hy Đề Na. Nơi này có 1000 mai dã rời tệ, chúng ta liền lấy đoán cái này đố đèn đến đánh cược, ta như thua, những này dã rời tệ đều thuộc về ngươi, ta nếu là thắng, ngươi liền theo ta đi, về sau làm nữ nhân của ta. 1000 mai, rất nhiều a. Không đợi Hy Đề Na đáp lại, Trần Lâm thanh âm liền vang lên. Hắn âm trầm nhìn xem 3 cái sừng, cũng xuất ra 1000 mai dã rời tệ, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ dã rời tệ, chúng ta lại thêm một hạng tiền đặt cược, ngươi nếu là thua, liền tiếp ta một chiều, ta như thua cũng tiếp ngươi một chiều, ngươi có dám đáp ứng? Chương 1896, bá tước thư mời một chương 1896, bá tước thư mời một mặc dù Trần Lâm cũng không đem Hy Đề Na xem như đạo lữ, nhưng cũng không thể cho phép có người ở trước mặt hắn đùa giỡn. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Lúc này như lùi bước, đạo tâm đều bất ổn. Mặt khác hắn cũng tin tưởng Hy Đề Na, đối phương rất là thần bí, đã dám đáp ứng đồ ước, liền tất nhiên là có lực lượng. Song phương dương cung bạc kiếm, bên cạnh người vây xem lập tức phấn khởi, cũng không nóng nảy đoán đố đèn, đều gắt chân chờ đợi ăn dưa. Ngược lại là 3 cái sừng sinh vật bị Trần Lâm khí thế chấn nhiếp, trở nên do dự. Bởi vì Trần Lâm mặc hacker lì áo choàng, hắn nhìn không ra Trần Lâm thực lực như thế nào, không dám mạo hiểm, nhưng tiếp chiêu nơi này mặc dù cấm chỉ công kích lẫn nhau, chỉ khi nào tạo thành đồ ước thì không hề bị quy tắc hạn chế, thật có tử vong khả năng. Nghe lão tam, làm sao còn sợ à, liền ngươi cái này hùng dạng, làm sao tấn thăng bá tước, dám đi làm tấn thăng nhiệm vụ à, không được đem thư mời đưa cho ta đi. Ha ha ha. Bên cạnh một cái độc nhãn nam tử ngôn ngữ niệm ai, dẫn một trận oanh đường cười to. Cái này khiến 3 cái sừng có chút mất mặt, sắc mặt biến hóa không chừng. Trần Lâm nghe vậy lại trong lòng khẽ động. Hắn nhìn một chút bên cạnh Hy Đề Na, sau đó liền cảm thấy Hy Đề Na nắm lấy tay của hắn nhẹ nhàng một nắm, cũng không lấy dấu vết chụp chụp. Cái này khiến trong lòng hắn nhất định. Lập tức đối 3 cái sừng hừ một tiếng. Hừ, làm sao, không dám lên chiến. Cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi như không có nắm chắc tiếp ta một kích, vậy liền thay cái tiền đặt cược, ngươi như thua, trừ bỏ 1000 dã rời tệ, đem bá tước thư mời cho ta. Ta như thua. Trần Lâm xuất ra 2 cái thải sắc kiểm tệ. Cơ cơ nói, cái này 2 cái thải sắc kiểm tệ sẽ là của ngươi. 3 cái sừng ánh mắt sáng lên. Lập tức đáp ứng nói, tốt, ngươi cũng không nên đổi ý. Thải sắc kiểm tệ thế nhưng là đồ tốt, không phải bình thường tình huống dưới có thể thu được, chân chính giá trị so giá rời tệ cao rất nhiều. Mà lại hắn đối tấn thăng bá tước nhiệm vụ rất sợ hãi, vốn cũng không muốn đi, tước vị thư mời trên tay hắn cũng là gân gà, dùng để làm tiền đặt cược không đau lòng. So chắn mạnh mạnh. Trần Lâm đồng dạng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói thật, hắn đồng dạng không có nắm chắc đón lấy đối phương một chiêu, hiểm giới sinh vật thủ đoạn đều rất quỷ dị, bình thường phòng ngự thủ đoạn rất khó có hiệu lực. Vừa mới sở dĩ nói như vậy, chỉ là trấn nhiếp đối phương. Thôi đi, thật không có ý tứ, nhanh đi, đừng chậm trễ mọi người công phu. Gặp cược mệnh biến thành đánh bạc, người vây xem đều không hứng lắm, nhao nhao mở miệng thúc giục. Ba cái sừng đi lên trước, nhìn Trần Lâm một chút, vươn tay bắt lấy treo ở trên cây đèn lồng. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Đèn lồng khẽ run lên, sáng lên ánh sáng nhạt. Sau đó ba cái sừng biểu lộ liền bắt đầu biến hóa. Nhẹ nhõm, nghi hoặc, suy tư, mê mang, cuối cùng biến thành không thể tin. 20 cái hô hấp tả hữu, đèn lồng bắt đầu lóe lên, tiếp lấy ảm đạm đi, ba cái sừng ý thức thoát ly. Ta nói, ngươi đoán không trúng. Khi Đề Na chứng trạc đàng hoàng lặp lại trước đó, nhưng lần này nói ra, lại cùng trước đó rất khác nhau, chẳng những ba cái sừng không có ngôn ngữ, người vây xem đều trở nên trầm mặc. Liền ngay cả Trần Lâm đều thầm giật mình. Lúc trước hắn liền hoài nghi, đối phương có năng lực gì, có thể làm nhiều đến giải đố, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn. Nhưng không nghĩ tới là ngôn xuất pháp tùy loại thần thông, hơn nữa còn có thể tại trạng cảnh này bên trong đưa đến hiệu quả. So với hắn năng lực thiên phú lợi hại hơn nhiều. Ba cái sừng sinh vật trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm Hy Đề Na một chút, nhưng không hề nói gì. Lấy ra một tờ thư mời, cùng túi tiền cùng một chỗ, giao cho Trần Lâm trên tay, liền vội vàng rời đi. Những người khác cũng đều không còn dám nhiều lời, không ai lại trêu chọc Hy Đề Na. Sợ bị đến một câu ngươi đoán không trúng. Trần Lâm cũng rất cao hứng, đem Hy Đề Na tay thật chặt bắt lấy, dùng linh hồn truyền âm hỏi, nương tử cảm thấy ta đoán cái nào đố đèn có thể đoán đúng. Có dạng này một cái lão bà, nhất định phải lợi dụng. Nhưng Hy Đề Na lại dội cho hắn một đầu nước lạnh. Phu quân không cần lãng phí thời gian, còn lại đố đèn ngươi cũng đoán không trúng, bằng không ta cũng sẽ không chọc giận tên kia, để ngươi dùng phương thức như vậy thắng được dã rời tệ. Tất cả đều đoán không trúng. Đối phương chắc chắn như thế, để Trần Lâm không khỏi suy nghi. Phu quân không tin có thể thử một chút. Hy Đề Na chỉ trên cây đèn lồng. Đội ngũ vừa vặn đến phiên hắn, Trần Lâm cũng không có rông dài, tiến lên đưa tay đặt ở đèn lồng bên trên. Ý thức trong nháy mắt bị kéo vào đố đèn không gian. Ai yêu, còn tới cái đại nhân vật, ngay cả ảnh hình người đố đèn đều đoán trúng, đến ta nơi này là nghĩ ra vẻ ta đây à. Câu đố tinh linh một bên bay múa, một bên âm dương quái khí mở miệng. Trần Lâm lập tức có loại dự cảm không tốt, vừa muốn giải thích, câu đố tinh linh liền giỗi ra một ngón tay. Một trận vung vẩy qua đi, vẽ ra một bộ bức họa tới. Mười phần chịu tượng. Xin nghe đề. Chỉ bức họa, câu đố tinh linh lạnh giọng mở miệng. Căn cứ ta vẽ đồ án, đoán một loại thiên tài địa bảo, mời tại 10 cái hô hấp bên trong trả lời. Trần Lâm mày nhăn lại. Quả nhiên bị Hy Đề Na nói trúng, cái này đố đèn hắn đoán không được. Hắn liền đối phương vẽ là cái gì đều nhìn không rõ, chớ nói chi là coi đây là để đến đoán đáp án. Đoán trường giải đố cũng là có hạn chế. Hắn đoán đúng có giá đố đèn tiếp tục đoán lời nói, đố đèn độ khó liền sẽ gia tăng. 10 cái hô hấp nháy mắt đã qua. Trần Lâm ý thức trở lại bản thể, cười khổ lắc đầu. Nương tử thật sự là nói ra tất trúng, vi phu không nên không tin ngươi. Hy Đề Na cười một tiếng, lôi kéo Trần Lâm cách xa đám người vừa đi bên cạnh mở miệng giải thích. Không sao, đoán cái nào đèn lồng kết quả đều như thế, dù sao trước ngươi lấy xảo, cho ra đáp án vẫn không có thể để Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ hài lòng, câu đố biến khó là rất bình thường. Trần Lâm khẽ giật mình, hồ nghi nhìn về phía đối phương. Làm sao ngươi biết ta lấy xảo, ngươi cùng Bạch Nguyệt Quang đại công tức rất quen à, hay là một mực đang theo dõi ta? Ta làm sao lại theo dõi phu quân? Hy Đề Na mở miệng cười, bởi vì ta lần trước tham gia xong ngắm đèn đại hội về sau, được mời tham dự lần này ngắm đèn đại hội bố trí, trong đó có rất nhiều đố đèn đều là ta ra. Câu trả lời này để Trần Lâm khiếp sợ không thôi, lập tức liền kịp phản ứng, nết nết miệng hỏi, nương tử sở dĩ tìm tới ta, không phải là đến trừng phạt ta gian lận sự tình à? Hi hi, nói đúng. Hy Đề Na hai con mắt cong thành một nha, đây chính là duyên phận, để chúng ta bởi vậy gặp nhau, nếu không coi như ta cùng phu quân gặp thoáng qua, cũng sẽ không xâm nhập dò xét phu quân khí tức, không thể đem phu quân cho nhận ra. Thật đúng là dạng này. Trần Lâm cũng không khỏi đến âm thầm cảm khái, vô luận là đạt được nắm đèn đại hội thư mời, hay là hắn hạ quyết tâm tiến đến, cùng sử dụng năng lực thiên phú gian lận, đều không có bị ngoại lực quấy nhiễu. Đơn thuần trùng hợp, là thật có chút duyên phận. Nếu như ngươi không nhận ra ta, muốn như thế nào xử lý? Đương nhiên là thu hồi giá rời tệ cùng hối đoái lệnh, sau đó đem ngươi bắt trở về, giống trên mặt thuyền hoa những người kia đồng dạng cầm tù ở chỗ này, có thể hay không ra ngoài, liền nhìn phu quân bất khí. Chương 1896, bá tước thư mời 2 chương 1896, bá tước thư mời 2 Trần Lâm mặt tối sầm. Đồng thời cũng âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn còn tưởng rằng hành vi của mình là tại quy tắc cho phép phạm vi ngươi, không nghĩ tới đã sớm bị để mắt tới. Nếu thật là bị cầm tù, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không nói có thể hay không còn sống rời đi, coi như có thể, sau khi ra ngoài bên ngoài cũng đã sớm không biết biến thành cái dạng gì, dù sao nơi đây một ngày, bên ngoài nhưng chính là một năm. Đa tạ nương tử. Trần Lâm cung cung kính kính thi lễ một cái. Phu quân cùng ta còn khách khí làm gì? Khi Đề Na khoát khoát tay, cười cười nói, mà lại ta tin tưởng, coi như bị khống trụ, lấy phu quân thủ đoạn cùng trí tuệ, cũng nhất định có thể thông dong rời đi. Nào có dễ dàng như vậy, nương tử quá đề cao ta. Trần Lâm cười khổ lên tiếng, lập tức hỏi, vừa mới nương tử nói, những cái kia trên mặt thuyền hoa người đều là bị vây ở chỗ này du khách, thơ trên thuyền cái kia cũng là à? Đúng thế. Khi Đề Na gật gật đầu, ngoại trừ được mời mời du khách cùng tiểu phiến, còn lại nơi này có kinh doanh tính chất, biểu diễn tài nghệ, đều là di vãng bị nhốt du khách, mà lại lần này bị nhốt sẽ còn càng nhiều, bởi vì lần sau chính là đèn lớn sẽ, cần càng nhiều người đến phong phú hội đèn lồng nội dung. Không có dừng lại, nàng tiếp tục giải thích. Có thể trở thành hoa thuyền chủ nhân, nhất định có được phi phàm tài nghệ, bản thân không phải là người bình thường, mà phu quân để thơ đèn sinh hoa, chỉ cần thỏa mãn đối phương quy tắc yêu cầu, liền có thể đem đối phương giải cứu. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Chắc không được vị kia thi tiên tử một mực để hắn đưa yêu cầu, nguyên lai là vì thỏa mãn quy tắc hạn chế. Thế nào, phu quân hẳn là hối hận, muốn đi hầu yếm. Khi Đề Na nghiêng qua Trần Lâm một chút, không đợi Trần Lâm trả lời, liền tùy ý nói, không sao, ta không phải ghen tị người, phu quân nếu là muốn đi, ta có thể đợi ngươi. Trần Lâm vội vàng khoát tay. Nương tử không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp một chút, mà lại đối phương chỉ đáp ứng ta xách một cái yêu cầu, cũng không phải nhất định phải yến thân. Đó cũng không phải là. Khi Đề Na nhìn thoáng qua thơ thuyền bị đưa, tứ tuyệt thuyền cùng bắt tiên thuyền, quy tắc đều là tìm tới lương phối, yêu cầu khác cũng không thể hóa giải quy tắc, phu quân lần này không đi âu yếm, lần sau hội đèn lồng coi như không tính toán gì hết. Quên đi đi. Trần Lâm không còn xoắn xuýt. Đừng nói hắn vốn là không có ý định này, cho dù có, cũng không thể bên này phu quân nương tử kêu thân bên kia liền đi cùng những nữ nhân khác đêm xuân một lần. Vậy cũng quá phần chút. Lập tức nói sang chuyện khác. Có một chuyện muốn hỏi nương tử, ước chừng là tại hơn 1000 năm trước, ngươi nhưng từng tại thải hồng giới lồng giam đại trận phụ cận, mang đi qua hai nữ tử, một cái tên là Giao Chỉ tiên tử, còn có một cái tên là Kim Lân. Nói, Trần Lâm hư không chân dung, phát họa ra hai nữ dung mạo. Khi Đề Na lắc đầu, không phải ta, nơi đây cùng phổ thông giao diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ngươi nơi đó hơn 1000 năm trước, hẳn là lần trước ngắm đèn đại hội kết thúc không lâu, ta một mực lưu tại nơi này không hề rời đi, không có khả năng đi dẫn người, mà lại ta cũng không có đi qua thải hồng giới. Trần Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ thật từ đối phương trước đó nói 3 năm ở giữa một mực tại nơi này, hắn cũng đã nghĩ đến, mang Giao Chỉ tiền tử đi không phải đối phương, cũng không phải đối phương lại có thể là ai. Trong đầu suy nghĩ mấy lần, lại không cách nào tìm tới đáp án. Nương tử thật không biết thải hồng giới a, ngươi hẳn là đi qua nơi đó a. Trần Lâm kế thăm dò hỏi thăm. Đối phương đối với chuyện này khẳng định nói dối. Nếu như không thể có giải thích hợp lý, như vậy đối phương liền đều không thể tin. Ta đi qua. Khi Đề Na nghi hoặc nhìn Trần Lâm. Trần Lâm trầm ngâm một chút, lại dùng tay phát họa ra một bóng người. Chính là Văn Tâm Chiếu. Nương tử nhìn xem, nhưng nhận biết người này. A. Khi Đề Na ồ lên một tiếng. Sau đó gật đầu nói, nhận biết, là ta ngộ nhập một cái cấp thấp giao diện gặp phải. Đối phương lúc ấy đang bị truy sát, bởi vì phát hiện đối phương cùng ta có chút duyên phận, liền thuận tay cứu, còn đưa cho nàng một chút chỗ tốt. Đúng rồi. Ta còn cùng nàng ước định, như trong vòng 500 năm gặp lại, liền mang nàng đi ta tu hành địa phương, đáng tiếc duyên phận không đủ không thể gặp lại. Trần Lâm lo nghĩ biến mất dần. Lần giải thích này cùng Văn Tâm Chiếu không sai biệt lắm, nói rõ đối phương không có nói láo. Phu quân nhận biết người này. Khi Đề Na hỏi lại. Khủ. Trần Lâm ho nhẹ một chút. Thấp giọng nói, người này cùng ta có một đôi nữ. Khi Đề Na cũng không có nhặt chua ăn dấm. Ngược lại là lộ ra hiểu rõ thái độ. Nguyên lai là dạng này, ta nói lúc trước làm sao cảm giác đối phương cùng ta có chút duyên phận, lại là ứng tại nơi này, nói như vậy, cái kia giao diện chính là thải hồng giới, ta lúc ấy sốt ruột rời đi, cũng không có quá nhiều hiểu rõ nơi đó tin tức. Lập tức lại thở dài. Đáng tiếc, duyên phận vẫn là quá nhỏ bé, bây giờ đã qua 500 năm, ta không thể cùng nàng kết bái, chỉ có thể lấy phu quân đạo lữ thân phận làm tỉ muội, đáp ứng sự tình cũng không thể giữ lời. Trần Lâm cảm thấy nghi hoặc. Lập tức hỏi, nương tử như thế mưu cầu danh lợi 500 năm ước hẹn, không phải là có cái gì thuyết pháp? Khi Đề Na khẽ bước cằm, cùng phu quân không cần giấu giếm, đây là ta tu hành chi đạo, chỉ có dạng này ta mới có thể thu được thần lực, giống ta dạng này đặc thù thần linh bình thường phương pháp tu hành là không có ích lợi gì. Ta hiểu được. Trần Lâm biểu thị rõ ràng. Hắn đoán cũng hẳn là dạng này. Đặc thù chủng tộc có được trời sinh thần thông, nhưng tu hành cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế, đại đạo chi đổ là cân bằng, có chiếm được liền sẽ có mất đi. Lúc này hắn nhớ tới một chuyện. Lập tức hỏi, đương tử trừ ta ra, không có lại cùng người khác ứng thuận kết làm phu thê 500 năm ước hẹn à? Khi Đề Na giống như cười mà không phải cười. Phu quân mình có khác nữ nhân, còn không cho đạo lữ có nam nhân khác à, có phải hay không quá ích kỷ? Trần Lâm bị chẹn họng một chút, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, đối đạo lữ ta cũng không bắt buộc, nói thật đạo lữ của ta rất nhiều, nếu như là dùng ta tài nguyên tu hành, vậy thì nhất định phải tuân thủ phụ đạo. Nếu như không có dùng ta tài nguyên, kia muốn đi muốn lưu tùy ý, nhưng tuyệt đối không thể lấy lén lút, sau khi đi cũng không thể trở lại. Khi Đề Na trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười. Phu quân yên tâm đi, kỳ thật ta căn bản cũng không muốn tìm đạo lữ, cũng chưa từng đi tìm nam nhân, chỉ bất quá lần trước ngươi đã cứu ta, ta mới cho ra như thế hứa hẹn, không nghĩ tới thực sẽ lại gặp nhau. Tiếp lấy nàng thần sắc trở nên trịnh trọng, trầm giọng nói, phàm là bởi vì duyên phận cùng ta kết duyên, vô luận là chuyện gì, ta cũng sẽ không đổi ý, cũng không thể đổi ý, cho nên truy cứu cả đời ta đều chính là phu quân người. Vậy ta chẳng phải là nhặt được bảo? Trần Lâm lộ ra mỉm cười, bất quá trong lòng hắn cũng không tin tưởng. Tu luyện giới thủ đoạn thần thông vô cùng vô tận, bất kỳ cái gì quy tắc đều có bị có thể hóa giải. Hắn cùng đối phương tăng thêm lần này cũng chỉ đã gặp mặt hai lần, nói chuyện gì tình cảm cùng trung thành đều nói còn quá sớm, chỉ là theo như nhu cầu lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá không cần thiết nói toạc. Nương tử biết giới hạ a? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Biết, ta chính là giới hạ bên ngoài tự nhiên thần linh, đến từ đại thần trời. Nương tử kia tu vi đạt đến cái gì cấp độ? Ta ngẫm lại a. Khi Đề Na làm suy tư hình. Các ngươi nơi đó hệ thống tu luyện có phải hay không hư cảnh, chân cảnh, vĩnh hằng? Đúng vậy, vậy ta không sai biệt lắm là chân cảnh viên mãn đi. Kia sức chiến đấu đâu? Thế nào, phu quân hẳn là gặp phải phiền toái, cần ta xuất thủ. Hai người dạo bước tiến lên, câu được câu không trò chuyện. Trần Lâm đem hắn trước mắt khốn cảnh nói một chút. Nếu là đạo lữ, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Đối phương có chân cảnh viên mãn tu vi, còn đến từ giới Hà bên ngoài, đối phó vạn chấn thương cũng không có vấn đề. Không được. Khi Đề Na lại trực tiếp cự tuyệt. Sau đó giải thích nói, ta đáp ứng Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ, muốn tiếp tục lưu tại nơi này hỗ trợ chờ đèn lớn sẽ kết thúc mới có thể rời đi, trừ phi phu quân nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lưu lại, nếu không liền phải chờ ta sau khi rời khỏi đây mới có thể giúp ngươi. Chương 1897, khi Đề Na nhắc nhở một chương 1897, khi Đề Na nhắc nhở một khi Đề Na cự tuyệt để Trần Lâm minh bạch, đối phương đáp ứng làm đạo lữ của hắn, thật sự chỉ là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây chỉ là đối phương tu hành phương thức, tuyệt không phải nhìn hắn người này thuận mắt, càng không tồn tại tình cảm. Đương nhiên, chính hắn cũng không có tình cảm, ai cũng đừng nói ai, bảo trì quan hệ là được, dễ dàng cho tìm hiểu tin tức. Nương tử là tinh vực thần linh, thủ đoạn khẳng định cao cường, nếu như đối mặt chúng ta hạ giới vĩnh hằng cường giả, nhưng có sức đánh một trận. Hiện tại không dùng được, không có nghĩa là về sau không dùng được, trước biết rõ ràng thực lực của đối phương, dễ dàng cho chế định kế hoạch. Khi Đề Na hơi có vẻ kiêu ngạo, ta là đẳng cấp cao tự nhiên thần linh, trời sinh liền có vĩnh hằng chi lực, chỉ là không có mạnh như vậy mà thôi, nhưng cùng cấp thấp vĩnh hằng người tu luyện so sánh, còn có thể làm được phân cao thấp. Lập tức lại mở miệng giải thích. Bất quá cùng là vĩnh hằng cảnh, trên lệch cũng rất lớn, muốn nhìn riêng phần mình nắm giữ thần thông, còn có cố bảo vật ưu khuyết, không cách nào cơ đũa cả nắm. Câu trả lời này để Trần Lâm vui mừng. Có thể đối kháng vĩnh hằng, kia chém giết vạn chấn thương khẳng định không có vấn đề. Cho dù vạn chấn thương trong lúc này tấn thăng vĩnh hằng, có cái này cường biện, cũng không trở thành để hắn cùng đường mặt lộ. Đúng rồi. Trần Lâm lại nghĩ tới một chuyện. Nương tử có nghe nói qua Hồng Bần tinh vực, còn có Hồng Tán tinh. Đương nhiên nghe qua. Khi Đề Na nhìn một chút Trần Lâm. Phu quân nhận biết Hồng Bần tinh vực người a? Trần Lâm lập tức gật đầu. Chính là tại nương tử đi qua sơn cốc kia bí cảnh bên trong, ta gặp một cái tên là Đại Đại Tây nữ hài nhi, đối phương cũng là vận mệnh người tu hành, nội nhập nơi đó, cùng ta từng có một chút giao lưu. Dạng này a? Khi Đề Na trầm ngâm lên tiếng. Cảnh tượng đó hoàn toàn chính xác liên thông giới Hà bên ngoài, đối phương có thể đi vào cũng không kỳ quái, mà lại cô bé kia thân phận khả năng không tầm thường. Nương tử biết người này. Trần Lâm hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, tinh vực mênh mông ngông ngẩn, đối phương có thể biết Hồng Vân tinh vực rất bình thường, nhưng biết Đại Đại Tây cũng có chút kỳ quái. Chỉ có một khả năng. Đại Đại Tây là danh nhân. Khi Đề Na lại nhẹ nhàng lắc đầu. Người này ta không biết, nhưng là ta biết Hồng Tán tinh trưởng khống giả gọi là lông mày đông, cả hai hẳn là một cái gia tộc. Lông mày đông. Trần Lâm sờ lên cái cằm. Danh tự này cũng quá rõ ràng, một cái động một cái tây, nói không phải một nhà cũng không ai tin. Hắn lập tức truy vấn, người này có thể trưởng khống nhất tinh chi địa, tu vi khẳng định rất cao à? Ừm. Khi Đề Na ừ một tiếng. Người này là trong tinh vực nổi danh thiên tài, không đủ 3 năm, tu vi liền đã đến gần vô hạn chỗ tể, thực lực thâm bất khả chắc. Trần Lâm âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới tùy ý gặp phải một người, lại có như thế bối cảnh, trách không được cái kia Đại Đại Tây đổ tốt nhiều như vậy. Đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần. Hắn ra không được giới hạ, không có cách nào tìm đối phương xin giúp đỡ. Thật lâu, suy nghĩ rất nhiều phương thức, cũng không nghĩ đến liên hệ đối phương biện pháp, Trần Lâm tập trung ý chí, không còn đi suy nghĩ nhiều. Cầu người không bằng cầu mình, bởi vì cái gọi là cha có nương có không bằng mình có, chớ nói chi là những người khác, vô luận lúc nào, chỉ có mình cường đại mới là thật cường đại. Nương tử nhưng biết Thâm Viên a? Trần Lâm chuyển hỏi Thâm Viên sự tình. Đối phương không thể giúp hắn đi đối phó vạn chấn thương, nhưng có thể cung cấp một chút bí ẩn tin tức, cũng là không tệ trợ giúp. Bà lão này xem như không có phí công cưới. Biết. Khi Đề Na ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Thâm Viên là hỗn loạn lại kinh khủng chi địa, hình thành nguyên nhân đã sớm chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, nhưng lại có điển tịch ghi chép, tại xa xôi thời kỳ viết cổ, Thâm Viên sinh vật họa loạn tinh vực, kém chút làm cho cả tinh vực người tu luyện diệt tuyệt. Mạnh như vậy, Trần Lâm biến sắc. Hắn còn muốn lấy đi Thâm Viên tìm một chút, hiện tại xác thực phải thận trọng mới được. Trên điển tịch là như thế đi lại. Khi Đề Na tiếp tục giảng thuật, bất quá có giới hà tồn tại, Thâm Viên sinh vật muốn tiến vào tinh vực cũng không dễ dàng, giới hà 10 phần đặc biệt, có áp chế Thâm Viên sinh vật hiệu quả, chỉ có cầu đồng cầu hoàn toàn xuất hiện, đã thông giới hà cách trở, mới có quy mô xâm lấn khả năng. Trần Lâm thần sắc biến đổi. Thế nào? Khi Đề Na phát hiện Trần Lâm thần thái biến hóa, kinh ngạc hỏi thăm. Trần Lâm nhìn đối phương. Nương tử nói là, cầu vồng cầu xuất hiện, khả năng dẫn đến Thâm Viên quy mô xâm lấn tinh vực. Chỉ là khả năng mà thôi, mà lại nhất định phải là hoàn chỉnh xuất hiện, chỉ xuất hiện một phần là vô dụng, cầu vồng cầu xuất hiện số lần vốn là rất ít, hoàn chỉnh xuất hiện càng là mấy chục vạn năm chưa từng có, không cần lo lắng quá mức. Khi Đề Na mở lời an ủi. Nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng. Ta nhớ ra rồi, phu quân nói thải hồng giới tựa hồ liền cùng cầu vồng cầu có quan hệ, xem ngươi biểu lộ, không phải là cầu vồng cầu xuất hiện a? Trần Lâm chỉnh trọng gật đầu. Nương tử nói không sai, cầu vồng cầu hoàn toàn chính xác xuất hiện, trước mắt chỉ có một bộ phận thực thể, nhưng hư ảnh lại vượt qua rất nhiều nơi, ngay cả hiểm giới bên trong đều có vết tích hiện hiện. Khi Đề Na có chút nhíu mày. Mặc dù ta không thế nào chú ý cầu vồng cầu sự tình, nhưng là theo ta được biết, mỗi lần cầu vồng cầu xuất hiện đều sẽ phát sinh đại loạn, thậm chí tại xuất hiện trước đó liền sẽ có chiêu mộ, các ngươi nơi đó tình huống cũng không quá được rồi. Xác thực không tốt. Trần Lâm thở dài. Đã liên tục mấy trăm năm đại chiến, bị Thâm Viên ăn mòn quỷ dị tu sĩ xâm lấn, tu sĩ tử thương vô số, cho đến ngày nay cũng không thể đem những dị tộc kia đánh lui. Bị Thâm Viên ăn mòn tu sĩ a, vậy cũng không dễ dàng đối phó. Khi Đề Na chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng mở miệng nói, thâm viên năng lượng bản thân cũng không khó chống cự, những tu sĩ kia bị ăn mòn, khẳng định là nhận lấy cái nào đó cường đại tà ma ảnh hưởng, loại này tà ma có thể để bị ăn mòn sinh linh khởi tử hoàn sinh, cho nên muốn triệt để tiêu diệt rất khó. Có thể chết mà phục sinh. Trần Lâm mày nhăn lại. Chắc không được những cái kia quỷ dị tu sĩ giết thế nào đều giết không dứt, nguyên lai là có năng lực như vậy. Vậy thật là không dễ làm. Không có khả năng bất luận cái gì năng lượng đều giết không chết a. Thế gian vạn vật tương sinh tương hợp, sẽ không tồn tại thủ đoạn vô địch, thật nếu là dạng này, thâm viên sinh vật đã sớm quét ngang hết thảy. Dĩ nhiên không phải giết không chết, chỉ là độ khó tương đối lớn mà thôi, nhất là giới hà bên trong giao diện, nhận năng lượng đẳng cấp hạn chế, khẳng định lại nhận hạn chế. Trần Lâm lại trầm mặc xuống dưới. Phu quân phải chú ý, cầu vồng cầu xuất hiện, chưa chắc là chuyện tốt. Khi Đề Na tiếp tục mở miệng. Cùng loại này có ảnh hưởng cực lớn lực đồ vật xuất hiện, đã là cơ duyên cũng là kiếp nạn, đều nói cầu vồng cầu có thể bồi dưỡng chúa thể, nhưng lại không ai lưu ý, tương quan trong điện tịch ghi chép, mỗi lần cầu vồng cầu xuất hiện, đều sẽ tạo thành vô số cường giả diệt vong. Nói đến đây, chương 1897, khi Đề Na nhắc nhở hai chương 1897, khi Đề Na nhắc nhở hai khi Đề Na dừng bước lại, nhìn chăm chú Trần Lâm khuôn mặt. Đề nghị, lấy phu quân thực lực tham dự trong đó thực sự nguy hiểm, ta lại không biện pháp quá khứ giúp ngươi, không bằng liền lưu ở nơi đây chờ sau đó lần đèn lớn sẽ kết thúc, ta dẫn ngươi đi đại thần trời tu luyện như thế nào. Trần Lâm không chút do dự cự tuyệt. Đa tạ nương tử hảo ý, nhưng ta có trở về lý do. Không có làm nhiều giải thích, ngữ khí lại kiên định lạ thường. Bởi vì hắn không phải một người, còn có thê nữ cần hắn bảo hộ, không thể một mình tham sống sợ chết. Còn nữa, Trần Lâm có thanh tỉnh nhận biết, lấy trên người hắn nhân quả, muốn tránh cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Còn không bằng chủ động xuất kích, tìm kiếm hóa giải chi pháp, miễn cho nguy hiểm phủ xuống thời giờ không biết làm sao. Xem ra phu quân vẫn là cái có đảm đương người. Khi Đề Na cười cười, không có lại nói cái đề tài này. Ngược lại nhìn về phía chung quanh. Nhuận miệng cười. Chúng ta không cần vì không có phát sinh sự tình sầu lo, sự tình là không ngừng biến hóa, đi một bước nhìn một bước là đủ. Thôi làm ăn ủi. Khi Đề Na chỉ náo nhiệt đường đi. Phu quân hiện tại có đầy đủ giá rời tệ, có thể nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực rượu ngon, đều là khó gặp đồ tốt. Còn có một số cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, cũng đều có không thể tưởng tượng nổi tác dụng, nói không chừng liền có thể nhặt được bảo. Xin ngài cất giữ 69 sách a, 6 dược 9 dược sách rồi đi. Ha ha, vậy liền mời nương tử dẫn đường đi. Trần Lâm thu thập tâm tình, đem lực chú ý phóng tới bán hàng rong chỗ. Đúng rồi, đố đèn ban thưởng điều lệ là dạng gì, nghe nói 12 người đứng đầu có trúng thưởng, không biết là thật là giả. Đi một đoạn, Trần Lâm tùy ý mở miệng, hỏi thăm về ban thưởng hối đoái quy tắc. Đối phương là quy tắc chế định người tham dự, khẳng định biết phải làm sao mới có thể để cho lợi ích của hắn tối đại hóa. Cần hỏi rõ ràng. Khi Đề Na cũng không có dấu giếm. Ngắm đèn đại hội ban thưởng là lấy du khách tại toàn bộ quá trình bên trong biểu hiện tổng hợp đánh giá, phu quân đoán chúng ảnh hình người đố đèn, còn để thơ thuyền thơ đèn sinh hoa ấn lý thuyết thu hoạch được 12 người đứng đầu rất có hy vọng. Bất quá. Bất quá cái gì? Trần Lâm có loại dự cảm không tốt. Bất quá phu quân trả lời đố đèn, tựa hồ cũng không có thể làm cho Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ hài lòng, bằng không nàng sẽ không quản ngươi sử dụng có thể kiệt tác tệ sự tình, dù sao sử dụng năng lực lựa chọn có lợi cho mình đèn lồng, cùng trộm đáp án là khác biệt. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là tại địa bàn của người ta liền phải nghe người ta. Quy tắc tùy tiện đổi, hắn chỉ có thể chịu đựng, không phục liền thu thập ngươi. Nương tử có ý tứ là, ta có thể hay không thu hoạch được 12 người đứng đầu ban thưởng, muốn nhìn vị kia đại công tước tâm tình. Đúng thế. Khi Đề Na nhún vai, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Kia nàng sẽ còn trừng phạt ta à? Trần Lâm tiếp tục truy vấn. Coi như lấy không được 12 người đứng đầu, hắn còn có một khối ớt cấp hối đoái lệnh, nhưng nếu là bị thu hồi đi, vậy thì cái gì cũng không có. Ta có thể cho phu quân văn mải. Khi Đề Na mím môi một cái. Nhưng ta cũng không dám cam đoan liền không sao, cho nên phu quân vẫn là nắm chặt dùng xong giá rời tệ, trước tiên đem chỗ tốt cầm lại nói, có đạo lý. Trần Lâm rất tán thành. Thế là không lại trì hoãn, đi vào phồn hoa đường đi. Hai người từ đầu đường ăn vào cuối phố, lại từ cuối phố ăn vào đầu đường, tất cả mỹ thực rượu ngon đều không buông tha. Còn mua không ít đồ chơi nhỏ. Tuy là đồ chơi nhỏ, nhưng đều có đặc biệt tác dụng, không thể nói lúc nào liền có thể lên đại tác dụng. Đã giá rời tệ có bị thu hồi đi phong hiểm, Trần Lâm liền mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều mua một lần. Giá rời tệ sức mua rất mạnh. Một con đường chuyển xong, cũng mới tiêu hết gần một nửa. Tiếp lấy lại đi bên kia bờ sông một cái khác con phố. Nương tử biết giải đố ban thưởng đều có nào sao, có hay không có thể để cho ta sức chiến đấu bạo tăng cái chủng loại kia. Thừa dịp qua sông khoảng cách, Trần Lâm hỏi thăm quan tâm vấn đề. Khi Đề Na không rảnh suy tư, đang muốn cùng phu quân nói việc này, Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ bảo vật rất nhiều, nhưng phần lớn đều là kỳ kỳ quái quái, bất lợi cho chiến đấu, lại có là điểm bảo, ra điểm giới sẽ bị hạn chế, một chút quá cao cấp bảo vật ngươi lại không cách nào sử dụng. Nhưng có một kiện bảo vật phù hợp. Là cái gì? Trần Lâm thần sắc khẽ động. Bảo vật này gọi là vãng sinh kính đẳng cấp rất cao, đã đạt đỉnh tiêm vĩnh hằng cấp độ, đồng thời bắt đầu hướng chí tôn chi bảo diễn hóa. Nói đến đây, khi Đề Na nhìn Trần Lâm một chút, bảo vật này cần hồn lực thôi động, phu quân linh hồn rất mạnh, sử dụng bảo vật này dư xài. Chỉ bất quá, nương tử cứ nói đừng ngại. Trần Lâm lập tức mở miệng. Khi Lạp đại nhân cũng đề cập tới bảo vật này, bây giờ đối phương còn nói, để trong lòng của hắn mười phần ý động. Chí tôn chi bảo, tên như ý nghĩa, chính là chí tôn sử dụng bảo vật, mà chí tôn là chúa tể cảnh giới, bảo bối như vậy chỉ cần cầm tới, đánh giết vạn chấn thương dễ như trở bàn tay. Sương bá hư không giới cũng có thể. Khi Đề Na tiếp tục mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, chính là sử dụng bảo vật này có cái đại giới, sẽ thấy ngươi kiếp trước một ít chuyện, có thể sẽ đối tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng, nếu như tâm cảnh không đủ cường đại, không đề nghị sử dụng. Có thể nhìn thấy chuyện của kiếp trước. Trần Lâm có chút không tin. Kiếp trước đủ loại, ngay cả mình cũng không biết, bảo vật làm sao có thể biết được. Bảo vật năng lực, nhiều lắm thì phóng đại đáy lòng ký ức, coi như có thể hồi tưởng thời gian, cũng liền quay lại đời này mà thôi. Chưa từng nghe nói có quay lại kiếp trước. Chính là như vậy. Khi Đề Na lại vô cùng chắc chắn, mà lại bảo vật này là Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ bản mệnh chi bảo, không có khả năng cho ngươi mượn dùng, tối đa cũng chính là phân ra một bộ phận uy năng, cho ngươi ngưng tụ một kiện hàng ái. Gặp Trần Lâm sắc mặt biến sắc đổi, nàng lại tiếp tục giải thích. Liền xem như một bộ phận uy năng, cũng có cao cấp vĩnh hằng chi bảo hiệu quả, đối phó chân cảnh viên mãn đầy đủ, chỉ bất quá cứ như vậy, liền chưa hẳn có thể đem mục tiêu đánh giết, càng đều có thể hơn có thể là làm cho đối phương trùng nhập luân hồi, sẽ có trùng sinh quật khởi khả năng. Đa tạ nương tử cáo chi. Trần Lâm đến một tiếng tạ. Bọn hắn cũng không phải thật sự là vợ chồng, đối phương người mà giúp đỡ hắn tình yếu lĩnh. Phu quân không muốn khách khí với ta. Khi Đề Na kéo lại Trần Lâm cánh tay. Buồn bã nói, mặc dù ta là bởi vì tu hành, mới cùng ngươi kết làm phu thê, nhưng khẳng định sẽ kết thúc nghĩa vụ thê tử. Nơi này không tiện chờ chúng ta rời đi chẳng cảnh này về sau, ta liền sẽ đem mình cho ngươi, mà lại tuyệt sẽ không lại cùng nam nhân khác tiếp xúc. Trần Lâm há to miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền không hề nói gì. Hai người tiếp tục du lịch phiên chợ. Đồng nhiên. Trần Lâm ánh mắt bị một cái buôn bán trang sức tiểu thương hấp dẫn. Cái này bán thế nào? Hắn đi mau hai bước tiến lên, chỉ vào kệ hàng bên trên một cái tinh đỉnh đồ trang sức hỏi thăm giá cả. Cái này tinh đỉnh đồ trang sức, cùng Minh Nguyệt Sương Hoa cái kia cực kỳ tương tự, chỉ là nhan sắc không giống. Cái này a, 188 cái giá rời tệ, không trả giá. Người bán hàng rong dáng người thấp bé, nói tới nói lui lại tiếng như hồng trùng, dẫn tới người trùng quanh nhau nhau ghé mắt. Có thể là bị trả giá còn phiền, đem không trả giá ba chữ cắn đặc biệt nặng. Đắt như thế. Trần Lâm ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hỏi, đồ vật mắc như vậy khẳng định có phi phàm chỗ dùng, giới thiệu một chút nghe một chút. Minh Nguyệt Sương Hoa cái kia tinh đỉnh đồ trang sức, thế nhưng là một kiện khó lường bảo vật. Rất có thể là vĩnh hằng chi bảo, nếu như cái này cũng đạt tới vĩnh hằng cấp bậc, dù là công năng kém một chút, 188 cái giá rời tệ cũng là đáng vào tay. Chương 1898, con kiến sẽ một chương 1898, con kiến sẽ một người bán hàng rong nghe được Trần Lâm hỏi thăm, lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ta Vũ Tam Lang hàng, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Vũ Tam Lang. Trần Lâm cố gắng suy tư, chưa từng nghe qua cái tên này. Bên cạnh Hy Đề Na lập tức nói, đây là hiểm giới nổi danh người bán hàng rong, cùng hành cước thương cùng loại, vật phẩm không có vấn đề, chính là giá cả muốn đắt một chút, phu quân muốn mua gì không cần lo lắng. Người bán hàng rong nghe vậy đối Hy Đề Na thi lễ. Đa tạ vị tiểu thư này tín nhiệm, ngươi muốn mua vật phẩm gì ta có thể ít thu nửa thành giá rời tệ. Nói xong, hắn chỉ tinh đỉnh đồ trang sức. Mở miệng giới thiệu nói, đây là lớn thợ rèn Ô Đạt ta chế tạo trang sức, hết thể có 3 cái, ta cái này một con là màu đỏ, còn có một con lục sắc cùng một con màu lam, mỗi một cái đều có không giống nhau năng lực. Năng lực gì? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Minh Nguyệt Sương Hoa cái kia tựa hồ chính là lục sắc, dựa theo đối phương thuyết pháp, rất có thể cùng đây là một bộ, bất quá Minh Nguyệt Sương Hoa cái kia có thể nở rộ thải sắc quang mang, năng lượng ba động so cái này cũng càng mạnh. Không phải vật phẩm của ta, ta không giới thiệu, chỉ có thể nói cái này màu đỏ. Người bán hàng rong đem tinh đỉnh đồ trang sức cầm lấy, phô bày một chút nói, nó năng lực là thôn vệ huyết đủ, chỉ cần bị năng lực tác dụng, mục tiêu nhục thân liền sẽ bị trong nháy mắt thôn vệ, trở thành đỏ tinh đỉnh chất dinh dưỡng, đồng thời có thể trả lại chủ nhân. Nhưng là, người bán hàng rong lời nói xoay chuyển. Cái này tinh đỉnh hơi có tổn hại, đối cao cấp người tu hành nhục thân không cách nào chôn bụi, chỉ có thể giam cầm mục tiêu nhục thân tương quan năng lực, trả lại năng lực cũng không còn tồn tại, cho nên mới sẽ mua bán như thế tiện nghi. 188 mai giá rời tệ còn tiện nghi. Trần Lâm nhịn không được hỏi lại. Người bán hàng rong cười nhạt một tiếng, nói, vật này hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, thế nhưng là đỉnh cấp bảo vật, giá cả gia tăng gấp 10 đều mua không xuống. Không đợi Trần Lâm lại nói tiếp, Hy Đề Na liền lên trước một bước, đem đỏ tinh đỉnh đồ trang sức cầm lấy, giao cho Trần Lâm trên tay. Thứ này chúng ta mua, tiện nghi nửa thành đúng không? Phu quân cho hắn giá rời tệ. Đã Hy Đề Na xem trọng, Trần Lâm cũng không dài dòng nữa, thống khoái trả tiền. Tiếp lấy lại nhìn về phía cái khác trang sức. Đối Hy Đề Na hỏi, nương tử nhìn lại, những này trang sức còn có hay không ta có thể sử dụng? Không có. Hy Đề Na lắc đầu, lôi kéo Trần Lâm rời đi. Vừa đi vừa nói, tiếp xuống chúng ta muốn tiết kiệm một chút, vạn nhất Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ không tịch thu phu quân ban thưởng, liền có thể đi bảo khố đổi lấy bảo vật, nơi đó bảo vật giá cả muốn công đạo rất nhiều, lựa chọn nào khác cũng nhiều hơn. Mà thả phù quân còn muốn xin hối đoái vãng sinh kính, nói không chừng cũng cần bù một chút giá rời tệ. Tốt, đều nghe nương tử. Trần Lâm lập tức gật đầu. Sau đó cầm qua đỏ tinh đỉnh, đặt ở trước mắt xem xét. Khi Đề Na chỉ điểm, phu quân cần dùng bản mệnh tinh huyết tiến hành ôn dưỡng, lúc nào vật này xuống tới, cùng ngươi sinh ra đặc thù liên hệ, lúc nào coi như luyện hóa hoàn thành. Thì ra là thế. Trần Lâm không do dự, lập tức từ mi tâm bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ tại tinh đỉnh trên thân thể. Hắn không phải tin tưởng kia người bán hàng rong, mà là tin tưởng Hy Đề Na. Lấy đối phương thủ đoạn, muốn hại hắn không cần như thế đại phí khổ tâm, cho nên không có vấn đề. Đợi một trận, cũng không có cảm giác gì xuất hiện. Vật này luyện hóa thời gian sẽ rất lâu, cần không ngừng ôn dưỡng mới được, bất quá phu quân không muốn từ bỏ, đừng nhìn vật này uy năng đơn nhất, nhưng nếu là nhằm vào những cái kia lấy nục thân cường hành làm chủ yêu vật, sẽ có tuyệt đối lực sát thương, mà lại loại này đẳng cấp bảo vật, có tự động chữa trị chi năng, chỉ là thời gian hội trưởng một chút. Helena ở bên cạnh nhắc nhở. Trần Lâm lập tức gật đầu, cười nói ra, còn phải là nhà mình nương tử, khắp nơi vi phu còn suy nghĩ. Nói xong đem nó thu vào xám chiếc nhẫn. Đây là hẳn là. A. Helena nói được nửa câu, đột nhiên chú ý tới Trần Lâm trên tay xám chiếc nhẫn, không khỏi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Làm sao vậy, có gì thường a? Trần Lâm đưa tay ra, làm cho đối phương nhìn cẩn thận hơn. Chiếc nhẫn này, phu quân là từ chỗ nào đạt được? Helena thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trần Lâm tâm lập tức nhấc lên. Chi tiết nói ra, là ta một người đệ tử nhặt, sau đó đưa cho ta, làm sao, hẳn là có chỗ nào không đúng. Kia phu quân có thể đem luyện hóa rồi. Không có luyện hóa, vật này mặc dù có vĩnh hằng khí tức, nhưng lại tùy ý liền có thể mở ra sử dụng, năng lượng gì đều có thể, bất quá thứ này chỉ là một cái chữ vật giới chỉ, không gian bên trong cũng rất nhỏ, sẽ không có cái gì chỗ đặc biệt ta. Trần Lâm lắc đầu giải thích. Tiếp lấy đem chiếc nhẫn hai xuống, đưa cho Helena. Nương tử xem thật kỹ một chút, có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn cảm thấy chiếc nhẫn kia không có vấn đề. Sư Nguyệt Lan không có khả năng cho hắn thiết trí hô bê, không có lý do, còn nữa nói đã dùng hơn 1000 năm, có vấn đề gì, đã sớm hiện hiện ra. Helena đem chiếc nhẫn tiếp trên tay. Nhìn một chút sau lại hỏi, phu quân dùng bao lâu? Hơn 1000 năm đi, cụ thể không nhớ rõ lắm. Helena gật gật đầu. Sau đó tay chỉ bắn ra, chiếc nhẫn liền bắn ra. Trần Lâm há to miệng, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy kia bay ra ngoài chiếc nhẫn lóe lên biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở ngón tay của hắn phía trên. Sự biến hóa này để Trần Lâm giật mình. Vội vàng lần nữa lấy xuống, dùng sức hướng nơi xa ném ra. Nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, chiếc nhẫn thoáng qua biến mất, sau đó tự hành trở lại trên ngón tay. Nương tử nhưng biết nguyên nhân. Trần Lâm sắc mặt rất là khó coi. Từ khi đạt được chiếc nhẫn này, hắn vẫn mang theo, thật đúng là không có phát hiện được này. Nhưng hắn chưa hề luyện hóa chiếc nhẫn này, ấn lý thuyết không có khả năng xuất hiện nhận chủ tình huống, nhưng sự thật lại là chẳng những nhận chủ, hơn nữa còn cùng bản mệnh bảo khí, có thể tự hành trở về chủ nhân bên người năng lực. Thậm chí so bản mệnh bảo khí liên quan trình độ đều mạnh. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi hỏi xong, Trần Lâm liền chăm chú nhìn Helena, hy vọng đối phương có thể cho ra đáp án. Nếu không dạng này dị thường chi vật đeo ở trên người, thật sự là khó mà an tâm. Helena tiếp tục quan sát, trên thân không ngừng phun trào không cùng loại năng lượng ba động. Thế nhưng là chiếc nhẫn đều không có phản ứng. Nàng thở dài, đem chiếc nhẫn còn cho Trần Lâm nói, vật này đã nhận phu quân làm chủ, trừ phi phu quân tử vong, người khác không cách nào sử dụng, mà lại chỉ cần rời đi phu quân nhất định phạm vi, liền sẽ tự hành trở về. Nương tử kia nhưng biết chiếc nhẫn lai lịch. Trần Lâm lập tức truy vấn, là một viên chữ vật giới chỉ, có dạng này đặc tính thật là không tệ. Cũng không biết rõ ràng, đừng nói có dám hay không tiếp tục sử dụng, nhìn xem đều náo tâm. Biết một chút. Helena trầm giọng mở miệng, nếu như ta không nhìn lầm, chiếc nhẫn này hẳn là một cái tên là con kiến sẽ tổ chức tín vật, tộc ta bên trong có vị mất tích trưởng bối, chính là cái này con kiến sẽ thành viên, hắn chiếc nhẫn cùng ngươi giống nhau như lúc. Con kiến biết. Chương 1898, con kiến sẽ hai chương 1898, con kiến sẽ hai. Trần Lâm khẽ nhíu mày, nghe không giống như là cái gì chính phái thế lực bộ dáng, chính là con kiến hội. Helena khẽ bước cằm, tổ chức này rất thần bí, chúng ta trong tộc vị trưởng bối kia mất tích trước đó đã từng tiết lộ qua tin tức này, nhưng lại không nói quá nhiều, lúc ấy trong tộc cũng không thèm để ý. Dù sao trong tinh vực các loại bí ẩn tổ chức rất nhiều, tộc ta cũng không hạn chế tộc nhân gia nhập, chỉ cần không cho bản tộc mang đến nguy hại là được. Bất quá, Helena trầm ngâm một chút, tiếp tục giải thích. Về sau ta vị trưởng bối kia không hiểu mất tích, gia tộc đang điều tra quá trình bên trong, phát hiện cái này con kiến sẽ vậy mà không có bất kỳ cái gì tồn tại qua tin tức, tưởng rằng vị trưởng bối kia nói bậy. Thằng đến có người phát hiện đối phương nhắn lại bên trong nói, hắn muốn đi chấp hành trong hội nhiệm vụ, khả năng một đi không trở lại, còn lưu lại một trường kỳ quái giấy, nói hắn có một cái công văn, nếu là gia tộc gặp nạn, có thể trên giấy viết xuống tình cầu, trong hội liền sẽ phái người tương trợ. Helena nhìn Trần Lâm một chút, cái này con kiến sẽ quá thần bí, phu quân vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trần Lâm luốt luốt mi tâm, hỏi, nương tử vị tiền bối kia, không biết là tu vi gì? Vĩnh hằng. Helena lời ít mà ý nhiều, Trần Lâm lại là âm thầm im lặng. Đây thật là tai họa bất ngờ, ngoài ý muốn đạt được một chiếc nhẫn, thế mà cũng có đầu đuôi, để cho người ta nhả ránh cũng không biết từ đâu nôn lên. Ta đã biết, đa tạ nương tử nhắc nhở. Không có nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm thu thập tâm tình, đem tâm tình tiêu cực tiêu trừ. Sự tình đã phát sinh, lại so đo không có ý nghĩa, từ từ suy nghĩ biện pháp xử lý là được. Helena trong mắt trồi lên vẻ tán thưởng. Phu quân tâm cảnh không tệ, xem ra sử dụng vãng sinh kính không có vấn đề, mà lại việc này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tộc ta bên trong vị trưởng bối kia tư chất bình thường, nguyên bản tu vi cũng không cao, về sau đột nhiên bộc phát, rất nhanh liền tiến vào vĩnh hằng, đoán chừng liền cùng con kiến sẽ có quan. Cho nên tộc ta bên trong cường giả cho rằng, cái này con kiến sẽ có thể là một cái lỏng lẻo tổ chức, có thể nhận nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng cái chủng loại kia. Trần Lâm gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Hắn cũng nghĩ thông, nhưng thật ra là cái gì loại hình tổ chức, đối với trước mắt hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì cái này tổ chức ngay cả vĩnh hằng cảnh đều có đẳng cấp liền sẽ không thấp, hắn chỉ là một cái mới vào chân cảnh tiểu lâu la, có thể làm nhiệm vụ khẳng định có hạn. Bằng không cũng sẽ không hơn 1000 năm đều không có phản ứng. Đương nhiên, có thể đem chiếc nhẫn cứ trừ, kia là tốt nhất. Sư Nguyệt Lan là nhặt được vật này, nói rõ đời trước chủ nhân đã bỏ mình, cũng có thể là bởi vì nhiệm vụ mà chết, thậm chí là nhiệm vụ thất bại bị xóa bỏ. Đợi chút nữa nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ, phu quân có thể cho nàng nhìn một chút, Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ tin tức linh thông nhất, hẳn là có thể biết một chút. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Hắn ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cái kia Bạch Nguyệt Quang đại công tước yêu thích bắt quái, tổ chức ngắm đèn đại hội chính là vì tìm hiểu các loại tin tức, nhất định có thể biết con kiến sẽ tin tức. Trong lòng an tâm một chút, Trần Lâm xuất ra đồng dạng vật phẩm, đưa tới Hy Đề Na trên tay. Nương tử nhưng nhận biết vật này. A. Hy Đề Na ánh mắt nhất động, cầm trong tay tam giác mặt dây chuyền phóng tới trước mắt, trên mặt tạo nên tiểu dung. Phu quân cũng đã nhận được vật này à, xem ra ta cùng phu quân thật sự là có duyên phận, nói là ông trời chú định cũng không đủ. Trần Lâm nhìn một chút đối phương, hỏi, vật này chính là tại sơn cốc kia bí cảnh bên trong lấy được, là Văn Tâm Chiếu nói nương tử từng tiến vào kia tam giác kiến trúc, ta mới nghĩ đến đi thử xem, không biết vật này để làm gì đồ. Đây là chìa khóa. Hy Đề Na đem mặt dây chuyền còn cho Trần Lâm. Trừng mắt nhìn, vật này hết thể có 3 cái, đã phu quân lấy được 3 cái, một cái khác chắc hẳn chính là rơi vào cái kia đại đại tây trên tay. Nương tử thật sự là tâm tư nhanh nhẹn. Trần Lâm không có phủ nhận. Sau đó nhìn đối phương chờ đợi đối phương giải thích. Trên tay nàng cũng không tệ. Hy Đề Na nhẹ giọng nói ra, vật này 3 cái một tổ, là tiến vào cái nào đó đặc thù chi địa chìa khóa, cần 3 người phối hợp mới có thể thu được chỗ tốt, lúc đầu ta là có thể cùng một chỗ lấy đi, nhưng ta tin tưởng duyên phận, cho nên lúc đó chỉ lấy đi một cái. Trần Lâm im lặng. Tu hành duyên phận người quả nhiên khác biệt, thành đoàn đoạt bảo chìa khóa đều muốn dựa vào duyên phận đến phân phối, cũng không sợ rơi xuống ác nhân chi thủ. Cái chỗ kia cần thời gian rất lâu mới có thể mở ra, phu quân không cần phải để ý đến chờ mở ra thời điểm, chìa khóa sẽ có phản ứng, đến lúc đó ngươi đồng ý là được rồi. Được. Trần Lâm đáp ứng một tiếng, đem mặt dây chuyền thu vào. Sau đó, hai người tiếp tục du lịch phiên chợ. Trần Lâm nghĩ đến cái gì liền hỏi thăm một chút, khi Đề Na đều nhất nhất giải đáp, nhưng là không có mua sắm vật phẩm. Giá rời tệ còn lại một nửa, muốn giữ lại dự bị. Thế là giao lưu hoàn tất về sau, Hy Đề Na liền cho Trần Lâm giảng giải các loại đồ vật lai lịch cùng tác dụng, để Trần Lâm tầm mắt mở rộng. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ. Trước đó vẫn luôn là hết ngồi đại giếng, đến nơi này mới tính thấy được tu luyện giới phân tích, nhất là hiểm giới. So với hắn tưởng tượng phong phú nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, hai ngày thời gian ngắm đèn đại hội cuối cùng kết thúc. Trong lúc đó Trần Lâm triệu hoán hai lần tiểu thảo, làm cho đối phương có chút cảm ứng, miễn cho là hắn chết tại hiểm giới. Bắt đầu, Hy Đề Na dừng bước lại, ngóng nhìn dòng sông phía trên. Sau đó Trần Lâm liền cảm thấy không gian run lên, tất cả đèn lồng toàn bộ hào quang tỏa sáng, bay về phía dòng sông phía trên, tạo thành một cái từ vô số đèn lồng tạo thành to lớn thuyền. Còn lại thuyền bảo vệ hai bên, 10 phần hùng vĩ. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ đèn lồng thuyền lớn bên trong bay ra, lít nha lít nhít, tinh chuẩn bay về phía mỗi một tên du khách. Trần Lâm bên này cũng bay tới một đạo, một cái xoay quanh, hóa thành một tấm lệnh bài phiêu ở trước mặt của hắn. Không sai không sai, phu quân tiến vào 12 người đứng đầu. Khi Đề Na nhìn qua, lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức đằng không mà lên. Ta muốn đi Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ bên kia hỗ trợ, đèn lớn sau đó chúng ta gặp lại, phu quân không nên quên đem chức nhận cho Bạch Nguyệt Quang tỷ tỷ nhìn, ta sẽ sớm nói rõ với nàng tình huống. Nói xong giống như tiên tử lăng không, bay vào đèn lồng thuyền lớn bên trên. Trần Lâm nhìn đối phương biến mất, lấy lại tinh thần, nắm lên lệnh bài. Chế tác rất là tinh xảo, một bên là cái xinh đẹp hoa đăng đồ án, một bên khác thì là số lượng 12. Không cần nói cũng biết, đây là đại biểu giải đố xếp hạng bằng chứng, hắn xếp tại người thứ 12, khó khăn lắm mò tới cái đuôi, nhưng cũng không tệ. Toàn bộ tràng cảnh du khách chừng mấy ngàn, có thể đi vào top 12, đã là người nổi bật bên trong người nổi bật. Không thông báo để nhiều ít người đố kỵ. Tất cả du khách cũng bay thân mà lên, hướng đèn lồng thuyền lớn bay đi, nhiều loại quang mang lấp lóe, để không gian càng thêm chói lọi. Trần Lâm cũng không có trì hoãn, triển khai hồn dực, như một con kim sắc đại điểu, bay đến thuyền lớn trước. Hắn quan sát một chút, phát hiện đèn lồng quang mang có sàng chọn tác dụng. Có du khách có thể đi vào, có du khách sẽ bị bắn ra. Bắn ra du khách chỉ có thể không cam lòng rơi vào phía dưới lâu thuyền phía trên. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, tướng lệnh bài nắm ở trong tay nếm thử bay vào thuyền lớn. Vừa cảm giác được trở ngại lệnh bài liền phóng xuất ra một cỗ kỳ diệu ba động, sau đó nhẹ nhõm xuyên qua, rơi vào trên ván thuyền. Chúc mừng công tử tiến vào 12 mạnh. Vừa dứt trên thuyền, liền có thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Lâm nhìn sang, lại là Thi Tiên tử Trang Thi Mi Ninh ở nơi đó. Tấu chương xong, chương 1899, kiếp trước Bạch Nguyệt Quang một chương 1899, kiếp trước Bạch Nguyệt Quang một trông thấy Trang Thi Mi, Trần Lâm ánh mắt lóe lên. Dựa theo Hy Đề Na thuyết pháp, nữ nhân này cũng là nhà thám hiểm, bởi vì nguyên nhân nào đó bị cầm tù ở chỗ này, không biết là đến từ chỗ nào. Nghĩ đến liền hỏi. Trần Lâm cười cười. Nguyên lai là Thi Tiên tử, đại công tức để tiên tử ở chỗ này đón khách, xem ra đối tiên tử rất là coi trọng à, chắc hẳn tiên tử lai lịch không tầm thường, có thể hay không cáo chi tiên cư nơi nào chờ có cơ hội nhất định đến nhà bái phòng. Trang Thi Mi tiến lên một bước, trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói ra, ta đến từ Thải Hồng giới, công tử nhưng từng nghe nói qua. Ồ. Trần Lâm lông mày nhướng lên. Đúng vậy, ta cũng tới từ Thải Hồng giới, Thi Tiên tử cụ thể ở nơi nào, có lẽ ta có thể biết cũng khó nói. Không nghĩ tới còn gặp đồng hương, để hắn sinh ra hứng thú. Công tử là Thải Hồng giới người? Trang Thi Mi ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, tiểu nữ tử là hư không giới Lưu Vân động trời người, công tử biết cái chỗ kia sao? Càng đúng dịp, ta ngay tại hư không giới, xem ra chúng ta duyên phận không cạn. Trần Lâm trêu ghẹo một câu, hỏi tiếp, bất quá hư không giới rất lớn, Thi Tiên tử nói Lưu Vân động trời là ở đâu cái khu vực? Càng bực. Trang Thi Mi nhìn chằm chằm Trần Lâm chờ đợi Trần Lâm đáp án. Trần Lâm lại bùi ngùi thở dài. Thi tiên tử bị nhốt nơi đây nhiều năm, khả năng còn không biết, hư không giới phát sinh to lớn biến cố, có thâm viên tương quan quỷ dị tu sĩ xâm lấn, càn vực chỉnh thể đều đã tan tác, nơi đó thế lực cũng cơ bản bị thanh không, ngươi nói Lưu Vân động trời sợ là đã không có ở đây. Cái gì? Trang Thi Mi sắc mặt biến đổi lớn. Còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy quang mang lóe lên, ba đạo nhân ảnh đồng thời rơi xuống. Nàng chỉ có thể đem lời nuốt trở về. Cố nặn ra vẻ tươi cười, đối ba tên du khách nhẹ nhàng thi lễ. Chúc mừng ba vị quý khách trả lời đố đèn, tiến vào đèn bọc hậu, xin dựa theo trên lệnh bài dãy số ngồi xuống, buổi tiệc lập tức bắt đầu. Đem ba người dẫn tới cửa vào, Trang Thi Mi một lần nữa trở về. Đối Trần Lâm nói, công tử có thể hay không đem tình huống cặn kẽ cùng ta nói một chút. Trần Lâm ngược lại là không quan trọng. Nếu như thời gian cho phép, tự nhiên không có vấn đề. Vừa dứt lời, liền lại có người tiến đến, Trang Thi Mi chỉ có thể đi dẫn dắt. Thế, Trần Lâm xuất ra một cái nhưng tại hiểm giới sử dụng ngọc giản, đem hư không giới đại khái tin tức ghi vào trong đó, cũng theo cùng đi đến cửa vào. Đem ngọc giản giao cho Trang Thi Mi. Thi tiên tử muốn tin tức liền tại bên trong, ngươi tự hành xem xét đi, ta có chuyện quan trọng cần gặp mặt đại công tước, không thể trì hoãn quá lâu, nếu có cái gì cần ta làm chờ buổi tiệc kết thúc sau lại tới tìm ta. Nói xong đi vào cửa vào. Trang Thi Mi há to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Nàng thụ quy tắc hạn chế, không thể cản trở du khách hành động, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại thuyền một bên chờ đợi khách nhân, một bên xem xét ngọc giản tin tức. Sắc mặt dần dần biến ảo. Trần Lâm theo dòng người đi vào một cái cự đại điện. Đèn bích huy hoàng. Là chân chính đèn bích huy hoàng, toàn bộ đại điện đều là từ đèn lồng tạo thành, đem bên trong chiếu rọi sáng như ban ngày. Đại điện chính giữa, đặt vào một trương cự hình bàn dài, chiều dài chừng trăm trượng. Cẩn thận nhìn, cái bàn này cũng là từ đèn lồng dựng, đồng thời đặt vào quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại khác loại mỹ cảm. Cái bàn hai bên là từng trương đèn ghế dựa, nên có chung quanh bố cảnh, trang trí vật, phàm là trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là từ đèn lồng tạo thành. Ngắm đèn đại hội danh bất hư truyền. Trần Lâm trong lòng âm thầm tán thưởng. Lần này tới Cung Lỗ, không nhưng thấy đến Hy Đề Na, hiểu rõ không ít tinh vực tin tức, còn thu hoạch rất nhiều bà bối. Tại phiên chợ bên trên có ăn có uống, cũng không phải chỉ qua miệng nghiện, đối tu vi tăng thêm cực lớn chờ trở về tiêu hóa một phen, tu vi của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Trần Lâm chậm rãi hướng về phía trước. Giờ phút này không ít du khách đều đã nhập ngồi. Mỗi tấm trên ghế đều có dãy số dựa theo trên lệnh bài số lượng ngồi xuống là được rồi. 12 người đứng đầu cái ghế càng lớn càng hoa lệ. Bay ở cái bàn đoạn trước nhất, một bên 6 cái, trước mắt chỉ ngồi 2 người. Quét mắt một chút, Trần Lâm không nhìn thấy Hy Lạp đại nhân chờ người quen, ngược lại là cái kia Ngô Cường, còn có Nghê lão tam đều xuất hiện, nhưng là xếp tại cuối cùng. Nghê lão tam cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương đem ánh mắt rời, không có khiêu khích tiến hành. Người càng ngày càng nhiều. Không đầy một lát, chỗ ngồi liền cơ bản ngồi đầy. Trần Lâm không có lại quan sát, thuận một bên đi đến bàn trước mặt, tìm tới thứ 12 hảo chỗ ngồi xuống. Phía sau Ngô Cường ánh mắt chớp động, bờ môi khẽ nhếch, đối Trần Lâm khởi sướng truyền âm. Đạo hữu hảo thủ đoạn, ngay cả ảnh hình người đố đèn đều có thể đoán đúng, bội phục bội phục. Trần Lâm vừa mới ngồi xuống, trong hai liền vang lên thanh âm. Hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua. Cùng Nô Cương tiếp xúc không bao lâu, thanh âm của đối phương hắn còn nhớ rõ, nhưng là hắn không có trả lời, bởi vì hắn không xác định ở chỗ này truyền âm có thể hay không trái với quy tắc. Trước mắt khó giải quyết nhất hai chuyện, đều cần dựa vào Bạch Nguyệt Quang đại công tước, hắn không muốn đi rủi ro, dù sao vị này đại công tước vốn cũng không rất ưa thích hắn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Nô Cương khách khí hỏi thăm, nhưng Trần Lâm vẫn là không có đáp lại. Hắn nhíu nhíu mày, nơi này cũng không hạn chế giao lưu. Hắn truyền âm đối phương nhất định có thể nghe được, lại đem hắn cho không nhìn, để hắn có loại không bị tôn trọng cảm giác. Thế nhưng là có việc cầu người, hắn vẫn là nhịn xuống không vui. Tiếp tục truyền âm nói, đạo hữu không cần nhiều lo, nô mộ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta nguyện ý ra một viên vạn huyền đan, mời đạo hữu dùng 12 người đứng đầu giao dịch đặc quyền, giúp ta hướng Bạch Nguyệt Quang đại công tức trao đổi một kiện vật phẩm, đạo hữu nghĩ như thế nào? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Vạn huyền đan hắn nghe đại thanh đan nói qua, đây là một loại thần kỳ đan dược. Sử dụng đan này, vĩnh hằng phía dưới có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, mà lại không hạn hệ thống tu luyện, chỉ cần không phải quá đặc biệt phương pháp tu luyện, đều có thể sinh ra hiệu quả. Đối với hắn tiên thiên tu hành cũng hữu dụng. Nhưng Trần Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hắn hiện tại không thiếu tài nguyên ấn bộ liền ban tu luyện đồng dạng nhanh chóng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đạo hữu là không biết vạn huyền đan hiệu quả a. Nô Cương coi là Trần Lâm không biết vạn huyền đan tác dụng, lập tức truyền âm giải thích một lần. Gặp Trần Lâm vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, một bộ không nghe thấy hắn truyền âm dáng vẻ, trong lòng không khỏi hồ nghi. Hắn có chút không quá xác định, Trần Lâm có thể nghe được hay không hắn truyền âm. Nghĩ nghĩ, Nô Cương nhìn về phía Trần Lâm phía trước một người mặc màu hồng áo đôi ngắn nữ tử. Truyền âm tiến hành thí nghiệm. Vị tiên tử này tốt, chúng ta có thể làm giao dịch. Áo hồng nữ tử ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Nô Cương một chút. Nô Cương lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân trở nên cứng ngắc, thậm chí sinh ra một tầng xương trắng. Toàn bộ đại điện nhiệt độ đều thấp rất nhiều. Giang giác. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Nô Cương thân thể phát ra một tiếng vang dọn, sau đó vỡ thành mấy khối. Trần Lâm giật nảy cả mình. Không chỉ giật mình bên người nữ tử dám ở chỗ này động thủ, càng bị thủ đoạn của đối phương rung động. Tiêu Nô Cương đã có thể xuất ra vạn huyền đan, chí ít cũng là chân cảnh cấp bậc cường giả, nhưng lại bị đối phương một ánh mắt cho đánh giết. Đây cũng quá mạnh. Trong lúc nhất thời Trần Lâm như ngồi bàn trông hắn cảm giác bên người ngồi một cái tử thần, tuy thời đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Trời theo muội muội lệ khí quá nặng đi. Lúc này, một cái thanh âm êm ái vang lên. lập tức Ngô Cương dưới thân đèn lồng hào quang tỏa sáng, nhận quang mang bao phủ, vỡ vụn thân thể một chút xíu hợp lại. Trong nháy mắt liền biến trở về nguyên bản dáng vẻ, mất đi sinh cơ cũng lần nữa khôi phục. Trần Lâm càng thêm rung động. Chương 1899, tiếp trước Bạch Nguyệt Quang 2 chương 1899, tiếp trước Bạch Nguyệt Quang 2 khởi tử hoàn sinh. Mà lại hắn rõ ràng cảm ứng được, Ngô Cương thân thể vỡ vụn sau tất cả khí tức toàn bộ biến mất, đã thần hồn câu diệt. Loại này phục sinh thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, so bên cạnh cái này áo hồng nữ tử càng mạnh. Không dung Trần Lâm nhiều quan sát, toàn bộ đại điện đột nhiên sáng tỏ. Không phải tia sáng sáng tỏ, mà là đến từ cảm giác, đến từ tâm linh. Hoan nên chư vị quý khách đi vào ta ngắm đèn đại hội, chiêu đãi không chu đáo chỗ còn xin thông cảm nhiều hơn. Thanh âm êm ái vang lên lần nữa, đám người cùng nhau ghé mắt. Trần Lâm cũng giống như vậy, nhìn về phía trong đại điện. Nơi đó có một bóng người chậm rãi đi ra. Không hiểu, hắn cũng cảm giác toàn bộ thế giới thanh minh, hết thảy xấu xí đều bị đuổi tàn ra, thế gian trở nên vô hạn mỹ hảo. Mấy ngàn năm tu hành tích lũy lệ khí, bi thương, oán giận chờ tâm tình tiêu cực đều bị quét sạch sành sanh. Cả người liền như là thăng hoa, đối tương lai tràn đầy tự tin cùng hy vọng. Theo bóng người chậm rãi tới gần, Trần Lâm ánh mắt trở nên nhu hòa, trên mặt cũng hiện ra thuần chân ý cười. Hắn thấy được một nữ hài nhi, là kiếp trước lúc đi học thầm mến người, hắn đã từng vô số lần muốn thổ lộ, nhưng lại tự ti mặc cảm, không dám biến thành hành động. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Lần này hắn không thể lại lùi bước, nhất định phải lấy dũng khí, đem trong lòng ái mộ chi tình biểu đạt. "Ngươi..." Tỷ tỷ lại đẹp lên. Trần Lâm vừa mới há mồm, bên cạnh màu hồng nữ hài liền cười lên tiếng, đem hắn lời nói đánh gãy. Trong mấy mắt, si mê Trần Lâm lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng nín thở ngưng thần, không nhìn tới bóng người kia. Dù vậy, cũng vô pháp hóa giải bóng người mang theo ý cảnh ảnh hưởng. Trong đầu không ngừng xuất hiện cái kia thầm mến nữ hài nhi thân ảnh, ở trước mặt hắn thẹn thùng mỉm cười, mặt mày ở giữa tràn đầy tình ý chấm dãi. Bóng người gương mặt trở nên rõ ràng, một trương thuần chân khuôn mặt hiện hiện. Giao chỉ tiết tử. Nhìn thấy trương này mặt người, Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình. Kiếp trước thầm mến nữ hài nhi dáng dấp ra sao, kỳ thật đã trở nên mơ hồ, nhưng là bây giờ một màn này lại kích phát trí nhớ của hắn. Cô bé kia dáng dấp cùng Giao Chỉ tiên tử giống nhau như lúc, danh tự cũng có liên quan, liền gọi là Diêu Lao. Cái này ký ức khôi phục, để Trần Lâm trong nháy mắt từ bóng người ý cảnh bên trong thoát ly, sắc mặt biến hoa không chừng, trong suy tư bên trong nguyên do. Thế nhưng là nghĩ như thế nào cũng không hiểu, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Là trùng hợp a? Tuyệt đối không có khả năng. Trần Lâm không tin sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Vậy chính là có người điều khiển. Thật nếu như thế, kiếp trước địa cầu, cùng phương này tu luyện giới liền tồn tại liên quan, có thể vãng lai thông đạo, cái kia ma đầu chạy tới địa cầu đối với hắn tiến hành đoạt xá, cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên. Còn có một loại khả năng, Giao Chỉ tiên tử giống như hắn, cũng là từ địa cầu tới người xuyên biệt. Như vậy Giao Chỉ tiên tử liền đối với hắn che giấu rất nhiều tin tức chờ trở lại lý thế giới, cần điều tra một chút. Suy tư ở giữa, bóng người chạy tới bàn dài trước, làm được chủ vị. Cái khác chịu ảnh hưởng du khách cũng đều tỉnh táo lại, mỗi người đều thể hiện ra khác biệt thần thái. Trần Lâm lúc này chú ý tới, nữ tử sau lưng còn có hai người. Một cái là Hydena, một cái khác cũng là cô gái xinh đẹp, nhưng hắn không biết. Mà lúc này nữ tử cũng đã không còn loại kia kỳ diệu ý cảnh, hiện ra chính là một cái so Hydena còn thuần khiết, so Giao Chỉ tiên tử còn tinh xảo, cùng cô gái mụ dung nhan tương xứng nữ tử. Khí chất thậm chí so cô gái mụ đều hơn một chút. Trần Lâm âm thầm sợ hãi thán phục, Bạch Nguyệt Quang đại công tước, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Lúc này, Hydena ánh mắt quay tới, tại trên ngón tay của hắn nhìn lướt qua, hình như có chỉ. Trần Lâm giật mình, gặp Hydena khẽ bước cằm, hắn lập tức đứng người lên, đối chủ vị nữ tử ôm quyền hành lễ. Tại hạ Trần Lâm, gặp qua công tước đại nhân. Bạch Nguyệt Quang đại công tước nhìn Trần Lâm một chút, chỉ một cái liếc mắt, thiếu chút nữa để Trần Lâm tâm phòng lần nữa sụp đổ, may mắn đã sớm chuẩn bị, mới không có thất thố. Ngồi xuống, Bạch Nguyệt Quang đại công tước lạnh nhạt mở miệng, cũng không có cái khác biểu thị, thái độ thậm chí có chút lãnh đạm. Cái này khiến cái khác du khách đều nhìn về Trần Lâm, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý có còn cười trên nỗi đau của người khác. Trần Lâm lại nhìn một chút Hydena, nhưng đối phương cũng không có lại có nhắc nhở. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Hoan nên mọi người cổ động, làm địa chủ, ta cũng không có gì có thể báo đáp, chỉ có thể chuẩn bị một chút mỹ tiểu mỹ thực, cung cấp mọi người đánh giá, hy vọng mọi người có thể hài lòng. Bạch Nguyệt Quang đại công tước đảo mắt một vòng, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Không dám không dám. Đại công tước không cần đa lễ. Có thể tới đây là vinh hạnh của chúng ta. Đám người cùng nhau đứng dậy, cung kính đáp lễ. Nhất là khởi tử hoàn sinh Ngô Cương, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nếu như không phải điều kiện có hạn, hắn đều nghĩ dập đầu biểu thị kính ý. Trần Lâm cũng đứng người lên, thần thái rất là cung kính. Dù sao có việc cầu người, thì nạ nói với ta, chính là trên tay ngươi như thế chiếc nhẫn đi, đích thật là con kiến sẽ thành viên thân phận biểu tượng, nó gọi là kiến lên giới. Bạch Nguyệt Quang đại công tức thanh âm tại Trần Lâm não hải vang lên, nhưng nàng cũng không có mở miệng, hơn nữa còn tại cùng cái khác du khách hàn huyên, đồng thời chỉ thị thủ hạ mang thức ăn lên. Cũng vô dụng Trần Lâm hỏi lại, thanh âm của nàng liền tiếp tục vang ở trong đầu. Con kiến sẽ là một cái lỏng lẻo tổ chức, thu nạp thành viên cũng không có đặc biệt tiêu chuẩn, chỉ cần có thể bị kiến giới chọn chúng, liền tự động có được thành viên thân phận. Bất quá kiến giới cũng không phải người nào đều chọn, ngươi có thể được tuyển chọn, nói rõ cùng tổ chức này có duyên phận, đồng thời có chỗ độc đáo. Trần Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lỏng lẻo tổ chức, vậy liền sẽ không bắt buộc làm nhiệm vụ, coi như có thể tiếp nhận, nhưng cũng không thể thả lỏng. Tốt nhất tìm đến giải trừ chi pháp, cổ quái như vậy đồ vật, hắn cũng không muốn đeo ở trên người. Tựa hồ biết Trần Lâm suy nghĩ trong lòng, Bạch Nguyệt Quang đại công tức tiếp tục giải thích: "Kiến giới có chúa tể đặc tính, một khi chọn chúng mục tiêu, trừ phi ngươi là chúa tể, nếu không không cách nào chặt đứt kết nối, lại có là có thể đem duy nhất bí pháp tu luyện tới cực hạn, cũng có thể cưỡng ép xóa đi liên quan." Trần Lâm vừa mới dâng lên hy vọng phá diệt, sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng thì suy tư, muốn hay không dùng ngất cấp hối đoái lệnh, đổi lấy đối phương hỗ trợ. Lấy đối phương thủ đoạn, hẳn là có thể đem chiếc nhẫn xử lý. Bạch Nguyệt Quang đại công tức lập tức lại truyền âm: "Ta là có thể xử lý, nhưng lại không thể giúp ngươi, con kiến sẽ hội trưởng thần bí khó lường, ta cũng không muốn dính cái này đến quả. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không lấy chỗ tốt, liền sẽ không bị cưỡng ép phân chia nhiệm vụ, mà lại con kiến sẽ nhiệm vụ ban thưởng là rất cao, có thể cho ngươi mang đến thu hoạch khổng lồ, có năng lực tình huống dưới, tiếp vừa tiếp xúc với nhiệm vụ cũng không tệ." Nói đến đây, Bạch Nguyệt Quang đại công tức không tiếp tục để ý Trần Lâm, đối đằng sau vây tay một cái. Lập tức có từng cái mỹ nữ đi tới, mỗi một cái trên tay đều nâng một đạo tinh xảo mỹ thực, từ sau hướng về phía trước, chỉnh tề bày ra ở trên mặt bàn. Trần Lâm biết đối phương giải đáp đã kết thúc, hỏi lại chẳng những không có đáp lại, sẽ còn đối với hắn tiến hành trách phạt. Thế là đè xuống nghi hoặc, đem lực chú ý phóng tới mỹ thực phía trên. Đấu chương xong, chương 1900, kỳ dị mỹ thực chương 1900, kỳ dị mỹ thực xinh đẹp. Trần Lâm nhìn trên bàn mỹ thực, chỉ có một cái từ để hình dung. Mỗi một đạo đều có thể xưng tác phẩm nghệ thuật, mà lại những này mỹ thực không phải đứng im, tất cả đều linh động dị thường, không ngừng biến ảo các loại hình thức, để cho người ta đắm chìm trong tán phát ý cảnh bên trong. Cảnh đẹp ý vui, nhìn mà than thở. Trong đó có một đạo mỹ thực, làm thành chính là văn phòng tứ bảo hình dạng, thật sự ở nơi đó huy hào bắt mắt, bút đầu long xà, miêu tả ra một vài bức hoa mỹ hình tượng. Còn có một cái ao hoa sen. Bên trong mỹ thực là hoa sen, càng không ngừng ở nơi đó nở rộ. Mặt khác Trần Lâm còn phát hiện, mỗi một cái vật chứa bên trên đều có dãy số. Lớn nhất số lượng là 316, nhỏ nhất là 1, mỗi một cái dãy số chỉ có một đạo mỹ thực. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở đây đúng lúc là 316 người, nói rõ là căn cứ nhân số chế tác số lượng, vừa vặn một người một phần. Chẳng lẽ lại, mỗi người chỉ có thể ăn mình xếp hạng mỹ thực, cái khác cũng không thể động. Vậy liền quá khó tiếp thu rồi, cũng tất yếu bày ra trên bàn dựa theo đối ứng dãy số, đặt ở mỗi người trước mặt tốt bao nhiêu. Rất nhanh, mỹ thực bày ra hoàn tất. Tiếp theo là đồ uống, cũng có rất nhiều loại, nhưng là không có cấp, mà là chia làm 3 loại nhan sắc. Một loại là màu trắng vật chứa, một loại là kim sắc, còn có một loại thì là thải sắc. Nhưng thải sắc vật chứa chỉ có một cái, bị cất đặt tại cái bàn ngay phía trước, cũng chính là Bạch Nguyệt Quang đại công tức trước mặt. Theo lý thuyết chư vị ở xa tới đều là khách, hẳn là đối xử như nhau, nhưng nếu là thiết trí ban thưởng, vậy liền khẳng định sẽ có xếp hạng, muốn phân ra đủ loại khác biệt đến, còn xin mọi người không nên sinh lòng oán hận. Bạch Nguyệt Quang đại công tức chậm rãi mở miệng, nàng nhìn một chút mặt bàn, nói khẽ: "Dựa theo mỹ thực bên trên dãy số, mỗi vị quý khách đều có thể lựa chọn cùng mình xếp hạng đối ứng, hoặc là thấp hơn tự thân xếp hạng mỹ thực hưởng dụng. Cao hơn tự thân xếp hạng mỹ thực không cách nào lựa chọn. Về phần đồ uống, 12 người đứng đầu không hạn chế, còn lại quý khách chỉ có thể lựa chọn màu trắng vật chứa." Làm sơ giải thích, Bạch Nguyệt Quang đem trước mặt thải sắc vật chứa cầm lấy, nhẹ nhàng vừa nhấc, vật chứa lập tức phun ra ra từng đạo lưu quang, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái du khách trước mặt, tạo thành đổ đầy màu hổ phách chất lỏng tinh xảo chén rượu. Trần Lâm âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời hít hà, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu và mũi, để cả người hắn đều trở nên phiêu phiêu dục tiên. "Tốt, mọi người đầy uống chén này, sau đó thỏa thích hưởng dụng đi." Bạch Nguyệt Quang đại công tức giơ chén lên, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Đa tạ đại công tức thịnh tình khoản đãi. Đám người đồng nói tạ, cũng đều uống một hớp làm. "Rượu ngon, quả nhiên thần rượu dị thường. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a." Tán thưởng thanh âm liên tiếp, trang diện lập tức trở nên náo nhiệt. Bạch Nguyệt Quang đại công tức trên mặt hiện ra ý cười, đối trên bàn mỹ thực dùng tay làm dấu mời, cười tủm tỉm nói: "Tất cả mỹ thực rượu ngon đều không hạn lượng, chỉ cần phù hợp quy tắc, muốn ăn cái nào đem tâm niệm truyền lại cho xếp hạng lệnh bài là đủ." Nguyên lai là dạng này. Trần Lâm giật mình. Nhưng như vậy, mỗi một phần thức ăn ngon số lượng sẽ phải bảo trì sung túc mới được, cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Thủ đoạn sát thực huyền diệu. Một bên trong lòng suy đoán, Trần Lâm một bên tuần sát. Số lượng mặc dù không hạn chế, nhưng mình bụng lại là có hạn, một chút đẳng cấp cao mỹ thực, coi như chân cảnh cường giả cũng ăn không trôi nhiều ít, cần hào hào sáng chọn một chút. Không ít du khách cũng bắt đầu hành động. Trên bàn mỹ thực không ngừng lấp lóe, xuất hiện tại khác biệt du khách trước. Nhưng chỉ cần bị tuyển đi, liền sẽ có mới bổ huyết. Nếu là đối mỹ thực có nghi vấn, không biết dùng ăn chi pháp, còn sẽ có thị nữ tiến lên giảng giải. Đem tất cả mỹ thực nhìn một lần, Trần Lâm ánh mắt rơi vào số 12 bên trên. Đây là hắn có thể lựa chọn cực hạn. Tự nhiên là tất tuyển. Không do dự, ngón tay giữa khiến truyền lại cho lệnh bài, mỹ thực lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một tô mì sợi. Bất quá không phải phổ thông mì sợi, mà là lộng lây thải sắc. Mà thải sắc cũng không phải mì sợi bản thân, là từ bên trong hiện ra tới phù văn, không gián đoạn biến hóa lấp lóe, để cái này một tô mì trở nên dị thường thần bí. Trần Lâm vẫy vẫy tay. Bản ý là nghĩ chào hỏi một thị nữ tới, không nghĩ tới tới lại là Helena. Đây là trộm trời mặt, chẳng những mỹ vị phi thường, ăn hết về sau còn có thể thăm dò đến một chút kỳ dị truyền thừa, nhưng có thể thấy cái gì, liền quyết định bởi tại dùng ăn người bất khí, mà lại không nên ăn nhiều, nếu không dễ dàng lọt vào phản vệ. Helena chăm chú giải thích. Tiếp lấy Trần Lâm trong đầu vang lên truyền âm. Phu quân trước tiên có thể tăng cường một chút vận khí của mình, sau đó lại ăn, có lẽ có thể thu được một phần không tệ truyền thừa. Trần Lâm ánh mắt lóe lên. lại còn có mỹ thực kỳ diệu như vậy. Cái này nhưng so sánh mỹ thực đảo bên trên ngũ tinh mỹ thực đều lợi hại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, hương vị chắc hẳn cũng là tuyệt luân. Vị này Bạch Nguyệt Quang đại công tước, quả nhiên là đại thủ bút, đối phương tổ chức cái này ngắm đèn đại hội, trên cơ bản là chỉ bồi không kiếm, cũng không biết là vì cái gì. Tựa hồ thuần túy là hứng thú yêu thích, thuận tiện tìm hiểu một chút bắt quái. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Trần Lâm khẽ bước cằm, sau đó kích phát vận mệnh thiên phú. Lúc này hắn kinh hỉ phát hiện, thiên phú áp chế trở nên yếu đi. Xem ra giải đấu kết thúc, nới lỏng một chút có thể gian lận thủ đoạn, ngược lại là cái hiện tượng tốt. Mặc dù như thế, Trần Lâm cũng không dám chủ quan. Tham dò không biết truyền thừa thế nhưng là có phong hiểm. Vô chủ còn tốt, nếu là có chủ, khẳng định sẽ gặp phải phản kháng, coi như mỹ thực bản thân có áp chế phản phệ hiệu quả, cũng không dám nói liền bạn vô nhất thất. Cho nên hắn không dùng bản thể, mà là dùng tiểu ngư phân thân đến uốn nắn vận mệnh. Tâm niệm vừa động, tưởng tượng thu hoạch được hữu dụng cao cấp truyền thừa. Một sợi dây đầu như ẩn như hiện. Trần Lâm mừng rỡ, lập tức du động tiểu ngư phân thân, thuận đường cong đi vào tiết điểm chỗ. Lập tức nhướng mày, tiết điểm ngược lại là không có gì khí tức nguy hiểm, thế nhưng là tiết điểm sau đường cong mười phần lộn xộn, không biết tuyển kê một đầu tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lại cải biến ý nghĩ, tưởng tượng thu hoạch được cao cấp truyền thừa. Lần này đường cong biến mất rất nhiều, chỉ còn rải rác mấy cây, hơn nữa còn không ngừng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Theo khác biệt đường cong hiện hiện, tiết điểm cho hắn cảm giác nguy hiểm cũng chợt mạnh chợt yếu. Không tốt lắm tuyển a. Trần Lâm lần nữa cải biến ý nghĩ, tưởng tượng muốn linh hồn phương diện truyền thừa. Có thể để hắn im lặng là, lần này căn bản là không có cách bói toán, đương ý nghĩ cải biến về sau, tiết điểm sau đường còn toàn bộ biến mất. Điều này nói rõ vượt ra khỏi vận mệnh vốn nắn hạn mức cao nhất. Đổi thành tiên thiên công pháp cũng giống vậy, còn có bên trong tinh thần thông, điểm giới thần thông, chỉ cần là lựa chọn đơn nhất cao cấp truyền thừa, liền không cách nào làm cho năng lực thiên phú có hiệu lực. Cấp thấp truyền thừa đối với hắn vô dụng. Trần Lâm liền từ bỏ chỉ định, đem kết quả giao cho vật khí. Không do dự nữa, phi thân vượt qua tiết điểm. Nhưng ngay lúc đó chính là giật mình. Mặc dù trước đó không có cảm nhận được tiết điểm có quá lớn uy hiếp, nhưng tiết điểm lại phát ra ánh sáng rực rỡ mang, khí tức cực kỳ cường hành, để hắn tâm thần vì đó rung động. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, còn không đến mức bối rối. Vận mệnh quân cờ đột nhiên hiện ra, ngăn tại quang mang phía trước. Thế nhưng là cũng không ngăn được. Quân cờ trực tiếp bị đụng bay, quang mang dư thế chưa suy, đánh trúng tiểu ngư phân thân. Trần Lâm vội vàng dịch chuyển thân thể, dùng vảy ngược đến chống cự, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vảy ngược bị đánh ra một vết nứt, thải sắc quang mang thuận khe hở xâm nhập, để tiểu ngư phân thân như muốn sụp đổ. Đau hắn kém chút không có kêu ra tiếng. Thiên phú bản nguyên cũng kịch liệt chấn động, có tùy thời chôn vùi phong hiểm. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế ngoài ý muốn, mà lại ở vào trước mặt mọi người, chỉ cần biểu hiện ra dị thường, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới, dẫn tới không biết phiền phức. Trần Lâm quyết định chắc chắn, điều khiển vận mệnh chi cá bản thể, dung nhập tiểu ngư phân thân bên trong. Sau đó dụng lực nhảy lên, bay qua tiết điểm. Chương 1901, Luận Văn chương 1901, Luận Văn Trần Lâm ý thức trở về hiện thực. Cưỡng ép đè xuống thiên phú bản nguyên khuấy động sinh ra khó chịu. Đưa tay cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu nhấm nháp trước mắt mì sợi, ngưng thần cảm ứng tự thân biến hóa. Mì sợi chỉ có một đoạn nhỏ, 2-3 miếng liền ăn vào bụng. Vị giác trực tiếp nổ tung, một cỗ không cách nào hình dung mỹ diệu hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Hắn dĩ vãng ăn tất cả mỹ thực đều không thể cùng đánh đồng, liền ngay cả lớn vảy cá cùng màu cánh đuôi phượng tôm chế tác tâm linh bánh bao cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng ngay lúc đó, Trần Lâm liền không tâm tình cảm thụ hương vị. Một cỗ kỳ dị năng lượng từ trong bụng dâng lên, toàn bộ tràn vào cặp mắt của hắn bên trong. Hai con mắt lập tức phát sinh biến hóa, phảng phất đeo một bộ kính viễn vọng, có thể trông thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ hình tượng, như ẩn như hiện rất là mơ hồ. Theo năng lượng càng ngày càng nhiều, nhìn cũng càng ngày càng rõ ràng. Hình tượng không ngừng biến hóa, nhưng tất cả hình tượng bên trong cảnh tượng đều cùng chữ viết tương quan. Cuối cùng, xuất hiện ở một bản bản chép tay bên trên dừng lại. Bản này bản chép tay để lên bàn, bị một đôi tuyết trắng tay cầm, tựa hồ dự định lật ra quan sát. Phía trên văn tự hắn chưa bao giờ thấy qua. Bất quá tại điểm giới quy tắc ra chỉ dưới, hắn có thể hiểu được văn tự ý tứ. Địa viết một hàng chữ nhỏ, luận duy nhất bí pháp hình thành nguyên lý cùng phân tích, lại là một bản luận văn. Trần Lâm hổ nghi không thôi. Luận văn thứ này tại tu luyện giới thế nhưng là khó gặp, bởi vì tất cả bí pháp truyền thừa đều là các thế lực lớn mật bên trong bí mật, ngay cả truyền thụ đồ đệ cùng dòng dõi đều sẽ kèm theo khế ước đến hạn chế, không có khả năng lấy luận văn hình thức xuất hiện. Huống chi còn là duy nhất bí pháp. Trần Lâm lập tức tinh thần, không nháy một cái chú ý bản chép tay. Duy nhất bí pháp hình thành nguyên lý, toàn bộ hư không giới đều không có kết luận, hoàn toàn ở vào ngây thơ giai đoạn. Chủ nhân của đôi tay này không biết là nhân vật bậc nào, vậy mà có thể có được dạng này một bản chép tay, đại khái suất không phải giới hà bên trong sinh linh. Bạch Nguyệt Quang đại công tước phần này mỹ thực, quả nhiên huyền diệu phi thường. Tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, bản chép tay bị lật ra, bên trong tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, mà lại loại này văn tự rất là kỳ lạ, như từng cái đom đóm, chẳng những phát ra ánh sáng, còn tới hồi du động biến hóa, mười phần huyền ảo. Trần Lâm lại có thể xem hiểu, hắn cũng không biết là hiểm giới quy tắc tác dụng, vẫn là trộm trời mặt bản thân tự mang hiệu quả. Cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể xem hiểu là được. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Lâm tập trung tinh thần, đem mỗi một cái văn tự hàm nghĩa đều nhớ kỹ trong lòng. Không cầu lập tức lĩnh hội trong đó hàm nghĩa, chỉ cầu có thể hoàn chỉnh ghi lại chờ buổi tiệc kết thúc sau chậm rãi nghiên cứu không muộn. Chân cảnh cường giả trí nhớ mạnh đến không hợp thói thường, đã gặp qua là không quên được đều là đê đẳng nhất, thậm chí có thể đem văn tự bổ sung ý cảnh còn nguyên phục khắc vào não hải, tùy thời đều có thể trở lại như cũ. Nhưng loại này văn tự quá kỳ diệu, Trần Lâm nhớ vẫn là rất phí sức. May mắn bàn tay chủ nhân lật qua lật lại rất chậm, mỗi một trang đều muốn nhìn thật lâu, có đôi khi còn biết dùng bút làm đánh dấu. Này mới khiến hắn không đến mức lỗ hổng. Bản chép tay không phải rất dày, bởi vì mỗi cái huyền ảo ký tự đều ẩn chứa rất nhiều ý tứ, một tờ nội dung cũng đủ để ghi chép rất nhiều, cho nên không đến thời gian một nén nhang, liền toàn bộ đọc qua hoàn tất. Cùng lúc đó, bị sợi năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, Trần Lâm trong nháy mắt từ kỳ dị trạng thái bên trong thoát ly. Hắn không có trì hoãn, lập tức lấy ra một viên truyền thừa châu, đem nắm giữ tin tức ghi vào trong đó. Lúc này mới lòng xuống, nhìn chung quanh một vòng. Bạch Nguyệt Quang đại công tức vẫn như cũ cười mỉm ngồi. Chúng du khách thì biểu hiện khác nhau, có ăn như hổ đói, có yêu nhà ăn, có thì không núp ních, tựa hồ đối với mỹ thực hứng thú không lớn. Trần Lâm nhìn thoáng qua bên người áo hồng nữ tử, đối phương chính là không ăn thức ăn ngon cái kia, chỉ cầm chén rượu một ngụm nhỏ nhấm nháp. Hắn lại nhìn một chút hàm nhất, đối phương là cái mọc ra tử sắc cánh dị tộc nam tử, rất có thân sĩ phong phạm, trước mặt thì là một phần xinh đẹp bánh ngọt, cái này bánh ngọt chính là hạng nhất chuyên môn, chỉ có chính hắn có thể ăn. Không có nhìn nhiều, Trần Lâm đem ánh mắt chuyển rời đến Hy Đề Na trên thân, chỉ là khẽ quét mà qua. Sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa một phần mỹ thực bên trên. Vừa mới Hy Đề Na dùng ánh mắt cho hắn nhắc nhở, tựa hồ là để hắn lựa chọn cái này. Trần Lâm không cho rằng loại này tiểu động tác có thể giấu giếm được Bạch Nguyệt Quang đại công tước, nhưng đã Hy Đề Na làm như vậy, nên sẽ không ra vấn đề gì. Không cần cố kỵ quá nhiều. Phần này thức ăn ngon cấp là 13. Căn cứ quy tắc, cấp càng đến gần trước, mỹ thực đẳng cấp càng cao, hẳn là có thể không tệ. Trần Lâm cẩn thận quan sát. Thức ăn ngon tạo hình là một con trống, toàn thân đều là hồng nhan sắc, rất là vui mừng, mặt trên còn có hai con rùi trống. Chỉ cần ánh mắt rơi vào phía trên, rùi trống liền sẽ góp vàng, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Đã Hy Đề Na để hắn tuyển, Trần Lâm liền không có do dự, tâm niệm vừa động, mỹ thực liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức bắt đầu nhấm nháp. Buổi tiệc cũng là có thời gian hạn chế, không có khả năng vô hạn ăn, tận lực không muốn chậm trễ thời gian. Ừm. Bộ đồ ăn vừa mới chạm đến trống thân, toàn bộ trống liền như là bị dọa dẫm phát sợ, thật nhanh co vào, biến thành chỉ lớn chừng quả đấm. Hai con rùi trống thì giống hai cánh tay, dùng sức đem bộ đồ ăn đẩy ra phía ngoài. Trần Lâm khẽ nhíu mày, nếu như là có sinh mệnh đồ vật, hắn thật đúng là không tốt lắm ngậm ăn. Mọi người không cần xoắn xuýt, tất cả thức ăn ngon dị thường, kỳ thật đều là ảo tưởng, cũng không phải là chân chính linh thể. Bạch Nguyệt Quang đại công tức đột nhiên mở miệng. Nàng tiểu nói này, lập tức có mấy cái không núc nhích du khách, đang do dự một chút về sau, bắt đầu lựa chọn mỹ thực. Trần Lâm bên cạnh áo hồng nữ tử nghĩ, cũng chọn lấy một bát hào quang lưu chuyển làm canh. Thấy tình cảnh này, Trần Lâm không do dự nữa, cũng đem chống nhỏ một ngụm nuốt vào. Hắn không phải giả một người, coi như Bạch Nguyệt Quang đại công tức không giải thích, hắn đồng dạng sẽ đem ăn vào đi. Người đều không biết giết nhiều ít, không cần thiết tại cái này phía trên xoắn xuýt, hắn sở dĩ như thế biểu hiện, chỉ là muốn cho Bạch Nguyệt Quang đại công tước, còn có Hy Đề Na lưu cái ấn tượng tốt. Chống nhỏ vào miệng tan đi, có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, nói không ra, nhưng lại đặc biệt một hương vị. Làm có thể chế tác lục tinh thức ăn ngon mỹ thực ra, Trần Lâm nếm qua mỹ thực vô số kể, nhưng lại không có một loại mỹ thực cùng cái này chống cùng loại, để hắn mở ra thế giới mới đại môn. Đương nhiên, hắn không phải thuần túy thực khách, chú trọng không chỉ là cảm giác, càng cần chính là thức ăn ngon công hiệu. Thế là ngưng thần cảm ứng, theo chống nhỏ vào bụng, từng đợt tiếng chống lập tức vang lên. Bi thương, hùng vĩ, phản phất đưa thân vào chiến trường thời viết cổ, mà lại tiếng chống chỉ có chính hắn có thể nghe được, không có bất kỳ người nào chú ý tới nơi này. Trần Lâm tập trung tinh thần, cảm ứng tiếng chống hiệu quả. Khi Đề Na không có nhắc nhở, đó chính là không cần dư thừa thao tác, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Theo tiếng trống càng ngày càng gấp rút, vị thực bên trong năng lượng ẩn chứa hội tụ thành dòng, như thiên quân vạn mã, đạp trên nhịp trống trong thân thể bùn tập. Cuối cùng tựa hồ phát hiện địch nhân chỗ, toàn bộ tràn vào cánh tay bên trong. Ông, trên cổ tay thẩm phán giả huy hiệu tự hành sáng lên, giống như bị xúc phạm uy nghiêm đế hoàng, phóng xuất ra từng đợt tức giận. Đây là, Trần Lâm như có điều suy nghĩ, nghĩ hắn không có ngăn cản. Mặc dù chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đánh gãy năng lượng tụ tập, nhưng hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tiếng trống càng ngày càng mật, càng ngày càng vang. Giết a! Giết. Ô ô ô. Hình như có tiếng chém giết cùng tiếng kèn vang lên, Thiên Quân Vạn Mã đối thẩm phán giả Tiêu Ký bắt đầu công kích, vô luận bỏ mình nhiều ít đều không lui lại. Thẩm phán giả uy hiệu trở nên ảm đạm. Từ lúc mới bắt đầu thịnh nộ, chậm rãi biến thành bất lực, lại hiện ra bối rối chi ý ông. Ông ngong ngong. Hiển nhiên sắp không chịu nổi, uy hiệu bắt đầu kịch liệt chấn động. Chắc đao đồ án khép mở, đem xông lên binh mã toàn bộ chém giết. Thế nhưng là cũng không dùng. Binh mã vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, cuối cùng ngay cả chắc đao đều bị kích phá, uy hiệu hoàn toàn tán loạn ra. Đấu chương xong, chương 1902, Thất Sát Hoa Hư Ảnh chương 1902, Thất Sát Hoa Hư Ảnh phần này mỹ thực thế mà đem thẩm phán giả uy hiệu cho khứ trừ. Trần Lâm giật mình vô cùng. Mỹ thực có khứ trừ năng lượng kỳ dị hiệu quả, bản thân cũng không có vấn đề gì, hắn lão mụ bánh bao cũng có cùng loại tác dụng. Nhưng phải biết, nơi này là hiểm giới, mà thẩm phán giả uy hiệu là hiểm luật chấp trưởng giả phú cho hắn. Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Quang đại công tức là kẻ phản bội? Trần Lâm hồ nghi suy đoán, lập tức liền lại phủ định. Nếu như đối phương là kẻ phản bội, kia thẩm phán giả uy hiệu liền sẽ có phản ứng, đối phương cũng không có khả năng giữ lại hắn. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân, Trần Lâm không dám đi hỏi, cũng không cần thiết hỏi. Cái này thẩm phán giả uy hiệu kỳ thật hắn đã sớm giống trừ đi. Dựa theo các phương tin tức tập hợp, làm tinh vực người nhập cư trái phép là không có linh hồn hình chiếu, mặc dù có, cũng không phải hắn, mà là lao tu Trần Lâm, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Cho nên vật này giữ lại không dùng được, ngược lại sẽ trở thành một cái tiêu ký.
Đông, đông đông đông, tiếng trống tái khởi. Trần Lâm lập tức thu hồi tạp niệm, chú ý thể nội mỹ thực năng lượng biến hóa. Những năng lượng này tại xua tan thẩm phán giả vi hiệu về sau, chỉ suy yếu không đến một nửa, còn lại tập kết tại một chỗ, từ cánh tay rời khỏi, theo nhịp trống phóng tới trong cơ thể. Rất nhanh liền xông vào pháp nguyên không gian. Giết, giết a, giết giết giết. Khí thế như hồng, tiếng giết rung trời. Trần Lâm tinh thần trở nên căng cứng. Thiên Thiên pháp nguyên cùng thẩm phán giả uy hiệu khác biệt. Uy hiệu có hay không cũng không đáng kể, nhưng pháp nguyên cũng không thể xảy ra vấn đề. Nhưng trầm ngâm liên tục, hắn vẫn là không có ngăn cản. Lúc trước cùng Quang Minh kiếm chủ trò chuyện thời điểm, đối phương từng dùng Quang Minh chi lực chiếu rọi qua hắn thân thể, Thiên Thiên pháp nguyên cũng tồn tại dị thường. Trước quan sát một chút lại nói, tiếng trống trận trận. Mỹ thực năng lượng đem Thiên Thiên pháp nguyên bao khỏa, bắt đầu điên cuồng tấn công, pháp nguyên vừa mới bắt đầu không có phản ứng, nhưng theo càng đổi càng yếu, rốt cục sinh ra phản kháng động tác. Một đóa thất sắc hoa hư ảnh hiện ra, mang theo vô cùng trang nghiêm chi ý, chậm rãi chuyển động, đem xung kích đi lên mỹ thực năng lượng đánh lui. Trần Lâm trong lòng run lên, hắn pháp nguyên quả nhiên có vấn đề. Mặc dù ngưng tụ pháp nguyên lúc tiên tiên linh phôi dùng chính là thất sắc hoa, nhưng đã bị hắn luyện hóa, dưới tình huống bình thường sẽ không tự hành kích phát. Có thể tự hành kích phát, đã nói lên có tự chủ linh tính, không nhận hắn khống chế. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Trần Lâm tâm tình trở nên âm trầm, không cần suy nghĩ nhiều. Đây chính là cái kia địa viên bí cảnh bên trong hoa tiên tử, ở trên người hắn lưu chuẩn bị ở sau. Lúc trước hắn cô động tiên tiên linh phôi thời điểm, có hai đóa thất sắc hoa có thể cung cấp lựa chọn. Một đóa là đến từ Bạch Huyền Trạch chiến lợi phẩm, còn có một đóa liền nguồn gốc từ hoa tiên tử. Bản ý của hắn là dùng Bạch Huyền Trạch kia đóa làm linh phôi, nhưng vận mệnh trêu người, cuối cùng lại là hoa tiên tử kia đóa cô động thành công. Lúc ấy hắn không có lựa chọn, mặc dù hoài nghi sẽ có chuẩn bị ở sau, nhưng vẫn là không thể không dùng. Mấy ngàn năm quá khứ, hắn đã từ một cái nho nhỏ pháp nguyên tu sĩ biến thành hư cảnh hậu kỳ, chưa từng có xuất hiện bất kỳ dị thường, cho nên cho rằng lúc ấy là buồn lo vô cớ, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như thế. Mỹ thực năng lượng cùng thất sắc hoa hư ảnh ở vào trạng thái giằng co, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trần Lâm thì thừa cơ suy tư thất sắc hoa mục đích. Theo lý thuyết đối phương là nữu nữu lưu cho hắn bảo vật, hẳn là trợ giúp hắn mới là. Trước đó hắn cũng là một mực cho là như vậy, nhưng hiện tại xem ra đối phương không những không muốn giúp trợ hắn, còn đối với hắn có ý đồ. Bất quá, Bạch Nguyệt Quang đại công tức cất đặt đạo này mỹ thực cũng chưa chắc không phải vì hắn đo thân mà làm. Đối phương đại khái suất cũng có mục đích, nên tin ai? Trần Lâm có chút xoắn xuýt. Phu quân, đạo này mỹ thực gọi là trừ ác chống, có thể thanh trừ thực khách trên thân tồn tại ác niệm năng lượng kỳ dị, trên người ngươi tiêu ký rất nhiều, có thể thừa cơ thanh trừ hết một chút. Đạo này món ngon chỉ có lần đầu dùng ăn hiệu quả tại tốt nhất, không nên bỏ qua. Khi Đề Na thanh âm xuất hiện tại não hải, lần này giải thích, Trần Lâm tính áp đảo quả cân. Trần Lâm không do dự nữa, lập tức áp chế pháp nguyên, khiến cho thất sắc hoa hư ảnh mất đi năng lượng cung cấp, dần dần rơi vào hạ phòng. Hắn mặc dù tin tưởng liễu liễu, nhưng ở dài rằng giặc thời gian bên trong, lại khó đảm bảo cái kia thất sắc hoa không phát sinh biến hóa. Có lẽ đối phương đã sinh ra ý thức tự chủ, không muốn bị trở thành bảo vật của hắn. Nói như vậy, đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau, khẳng định có hại vô ích. Coi như suy đoán sai lầm cũng không sao, nhiều nhất chính là mất đi món bảo vật này. Dù sao hắn cũng một mực không có đạt được qua, cũng chưa nói tới mất đi. Được sự giúp đỡ của Trần Lâm, mỹ thực năng lượng rất nhanh mất đi sức phản kháng. Mỹ thực năng lượng thì che giả mang mọc, công kích một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Chén trà nhỏ về sau, thất sắc hoa hư ảnh không tiên trì nổi, bị triệt để tiêu trừ. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là thất sắc hoa lạc ấn lại có dị thường, Trần Lâm như là phá vỡ gông xiềng, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Trừ ác chống năng lượng cũng theo đó hao hết. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Lâm kiểm tra một chút, không có phát hiện dị thường về sau, liền đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài. Thời gian cấp bách, cần nắm chặt chọn lựa tiếp theo phần mỹ thực, miễn cho bỏ lỡ cơ duyên. Nhìn thoáng qua Hylena, nhưng đối phương không có lại có đáp lại, mà là nhìn nó chỗ. Trần Lâm cũng không có truyền âm hỏi thăm. Đối phương lại nhiều lần cho hắn nhắc nhở, đoán chừng đã đến Bạch Nguyệt Quang đại công tức nhẫn mại cực hạn, vẫn là đừng quá mức cách tốt. Nếu là gây đối phương một phát, hắn đạt được chỗ tốt đều phải trả lại không nói, sẽ còn lọt vào trừng phạt, kết nối xuống tới hối đoái bảo vật cũng bất lợi. Tập trung ý chí, Trần Lâm ánh mắt rơi vào số 14 mỹ thực bên trên. Đã không có đề kỳ, vậy liền từ cao xuống thấp lựa chọn. Đây là một phần linh cầm trạng mỹ thực, hết sức xinh đẹp, ánh mắt chỉ cần dừng ở phía trên, mỹ thực liền sẽ tự hành ra hăng ra. Lộng lẫy, giống như phượng vũ cửu thiên. Trần Lâm làm sơ do dự, liền thôi động xếp hạng lệnh bài, để mỹ thực đi vào trước mặt. Sau đó kêu lên thị nữ. Trong lòng thì âm thầm đoán thầm. Mỹ thực giới thiệu thế mà nhất định phải đang tuyển chọn về sau, chọn chúng trước đó thì không thể hỏi thăm, dạng này quy tắc thật sự là không hợp thói thường. Tu hành chi đạo thiên kỳ bách quái, không phải loại kia năng lượng đều hữu dụng, chọn được không xứng đôi đơn thuần lãng phí, cũng không biết vị kia đại công tức là thế nào nghĩ. Nhưng đại công tức ý chí sẽ không bởi vì hắn cải biến, Trần Lâm quay đầu nhìn về phía thị nữ chờ đợi đối phương giới thiệu. Hồi bẩm quý khách, đạo này mỹ thực gọi là Phượng Cầu Hoàng, thầm nghĩ tượng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, ăn mỹ thực về sau, ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đối ngươi có ấn tượng tốt tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Lâm im lặng. Năng lực này hoàn toàn chính xác huyền diệu, nhưng đối với hắn lại không cái gì dùng. Thế nhưng là đã lựa chọn, cũng lui không quay về, chỉ có thể suy tư muốn đem cái hiệu quả này dùng tại ai trên thân. Trần Lâm vụng trộm lườm chủ vị Bạch Nguyệt Quang đại công tức một chút, nghĩ đến có cần phải tới cái lớn. Nếu có thể làm cho đối phương đối với hắn sinh ra hảo cảm, chỗ tốt đem vô cùng vô tận, dù sao ngắm đèn đại hội không phải duy nhất một lần, có thể tấp nập tiền đến. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, mượn Trần Lâm hai cái lá gan, hắn cũng không dám làm như thế. Đối phương cung cấp mỹ thực, không có khả năng mua dây của mình, tất có ứng đối chi pháp, làm như vậy đơn thuần tự tìm phiền phức. Không chỉ là đối phương, quá mạnh mục tiêu cũng không thể tuyển. Mỹ thực hiệu quả là có hạn mức cao nhất, phần này mỹ thực không có ở 12 người đứng đầu bên trong, hiệu quả sẽ không quá khoa trương. Trong đầu bóng người không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Trần Lâm nét miệng lên mỉm cười, xác định mục tiêu nhân tuyển. Tấu chương xong, chương 1903, quả trí tuệ bản ghép chương 1903, quả trí tuệ bản ghép Trần Lâm không có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển, cho nên lựa chọn một cái đối với hắn hữu dụng. Hắn lựa chọn Nguyên Thanh, chính là vị kia nữ hành cất thương. Nếu như có thể để cho đối phương sinh ra tinh tố, tin tưởng nhất định sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Không cần thật yêu hắn, chỉ cần đối phương sinh ra một chút hảo cảm, tại vật phẩm giao dịch thời điểm cho chút thuận tiện, liền có thể để hắn được kích lợi vô cùng. Kỳ thật Trần Lâm rất nghi hoặc, ngắm đèn đại hội náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, hành cất thương vì cái gì không đến? Bất quá không quan hệ, hắn về sau thăm dò hiểm giới thời điểm rất nhiều, sớm tối có thể gặp được. Trong đầu tưởng tượng Nguyên Thanh thân ảnh, Trần Lâm bắt đầu nhấm nháp mỹ thực, cảm giác mỹ diệu phi thường. Xếp tại trước mặt mỗi một đạo mỹ thực, luận mỹ vị trình độ, đoán chừng đều có thể đạt tới mỹ thực đảo ngũ tinh tiêu chuẩn. Mà phần này thức ăn ngon hiệu quả là thông qua không biết phương thức tác dụng tại trên người người khác, cho nên Trần Lâm tự thân không có cảm giác nào, có thể toàn thân toàn ý cảm thụ thức ăn ngon khoái hoạt. Đương nhiên, mỹ thực là có hay không có hiệu quả, hắn cũng giống vậy không biết. Vừa ăn vừa uống, dù không sai biệt lắm chén trà nhỏ thời gian, một phần mỹ thực toàn bộ bị tiêu hóa. Lúc này Trần Lâm cảm giác được, hắn đã ăn quá no, nhiều nhất còn có thể ăn một phần, hơn nữa còn phải là nhỏ phần, năng lượng cũng không thể quá mạnh. Uống một chén linh hữu, Trần Lâm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một tòa cung điện hùng vĩ trước, đầy người đồng tiền Nguyên Thanh đang cùng người trò chuyện. Đương nhiên, trong óc nàng hiện lên Trần Lâm dung mạo. Thế nào Nguyên đại nhân? Cho chuyện người nhìn về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh thì ngốc tại chỗ thật lâu không nói, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thế mà bay qua một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Không có gì, chính là nghĩ đến một người, chúng ta tiếp tục giao dịch đi. Trần Lâm lại lựa chọn một phần mỹ thực. Đây là cuối cùng một phần. Không chỉ là ăn combo, Bạch Nguyệt Quang đại công tức cũng cho ra nhắc nhở, dùng cơm thời gian lập tức kết thúc, suy nghĩ nhiều ăn cũng không có thời gian. Cho nên hắn không có dựa theo xếp hạng, mà là tuyển một phần nhỏ. Thứ 29 hảo. Sau đó triệu hoán thị nữ làm giới thiệu. Bẩm báo đại nhân, đạo này mỹ thực gọi là quả trí tuệ bản ghép, từ 18 loại tăng lên trí tuệ trái cây chế tác mà thành, tương hô ở giữa có thể hình thành thần bí liên quan, có thể để cho dùng ăn người trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ thông minh. Trần Lâm gật gật đầu. Cái này đơn giản trực tiếp, chính là gia tăng nội tính, cũng là thường gặp năng lực. Gửi tới lời cảm ơn về sau, Trần Lâm cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu nhanh chóng nuốt. Không đủ thời gian, không lo được hình tượng. Phong quyển tàn vân. Mấy hơi thở qua đi, một bàn hoa quả liền toàn bộ bị tiêu diệt, sau đó tiến vào huyền diệu trạng thái. Trần Lâm đã có so đo, không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức bắt đầu thôi diễn trạng hồn chất thuật pháp. Cái này đạo thuật pháp là hắn tự sáng tạo, ký thác rất lớn kỳ vọng, mà lại phương pháp này là căn cứ thẩm phán giả uy hiệu sáng tạo, có thẩm phán giả chát đao một chút hiệu quả. Hiện tại thẩm phán giả uy hiệu bị thanh trừ, không cách nào đối kẻ phản bội thực hiện áp chế, cái bí pháp này liền trở nên rất trọng yếu. Dù sao linh hồn hình chiếu sự tình, chỉ là nói nghe đồn đãi, không có chứng cứ xác thật. Tinh vực người nhập cư trái phép đến tột cùng phải chăng đặc thù còn chưa nhất định, ứng đối kẻ phản bội năng lực có cần phải tiếp tục nắm giữ. Mỹ thực hiệu quả phi phàm. Trần Lâm cảm giác mình tư duy năng lực tiêu thăng, đã từ lượng biến đạt đến chất biến trình độ. Rất nhiều bình thường không nghĩ ra nan đề, bây giờ đều trở nên dễ như trở bàn tay, không cần chỉ điểm liền có thể lĩnh hội. Thời gian từng giờ trôi qua. Nửa chén trà nhỏ sau, khép hờ hai mắt Bạch Nguyệt Quang đại công tức mở to mắt, nhẹ nhàng vung tay lên. Đầy bàn mỹ thực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm thân thể run lên, từ trạng thái kỳ diệu bên trong thoát ly, trên mặt lộ ra nét mừng. Bàn tay hơi động một chút, một cái màu đen nhỏ chát đao liền xuất hiện tại lòng bàn tay, tiếp lấy lại biến mất trở về. Quả trí tuệ bàn ghép coi là thật thần kỳ. Mặc dù hiệu quả tiếp tục thời gian ngắn ngủi, lại làm cho hắn đem trạng hồn chất thuật pháp tăng lên một cái cấp độ. Tiến vào hóa hư làm thật tình trạng. Cho dù không phải thật sự biến thành vật thật, uy năng lại tăng lên mấy lần, có thể coi như át chủ bài đến dùng. Trần Lâm đè xuống táo bạo, để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang đại công tước. Buổi tiệc bên trên đạt được chỗ tốt to lớn, tiếp xuống chính là cấp cho ban thưởng, không biết có thể hay không đạt thành mong muốn. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lần này nếu là không có tận hứng, lần sau chính là đèn lớn sẽ. Hy vọng mọi người còn có thể hữu duyên tham gia, đến lúc đó sẽ có càng nhiều càng tình mỹ hơn mỹ thực cho mọi người chia sẻ. Bạch Nguyệt Quang đại công tức nhẹ giọng mở miệng, lại nói tiếp, khoảng cách ngắm đèn đại hội quan bế còn có một canh giờ, phía ngoài phiên chợ vẫn còn, hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem. Nghĩ hối đoái ban thưởng lưu lại, chỉ cần nắm tay đặt ở trước người cái nút bên trên, liền có thể trông thấy nhưng hối đoái bảo vật danh sách. Lời này vừa nói ra, tất cả du khách cùng nhau đưa tay ấn ở đột nhiên hiện ra cái nút. Trần Lâm cũng giống vậy, bàn tay vừa mới chạm đến cái nút, trong đầu lập tức triển khai một phần mục lục. Cùng tại chuyện cổ tích chấn cố sự giải thi đấu thường có chút tương tự, phi thường thần kỳ. Bất quá Trần Lâm phát hiện, phần này hối đoái mục lục đều là dùng giá rời tệ làm thẻ đánh bạc, cũng không có hối đoái kiến một hạng. Vừa nghĩ đến nơi này, Bạch Nguyệt Quang đại công tức thanh âm liền lại vang lên. Hiện tại là phổ thông ban thưởng hối đoái thời gian, hối đoái kiến ban thưởng sau đó hướng ta đơn độc đưa ra. Trần Lâm trong lòng nhất định, lập tức bắt đầu xem ban thưởng. Bảo vật có rất nhiều, nhưng chính như Hy Đề Na nói, phần lớn đều là hiểm giới vật phẩm, có thể tại hiện thực giới dùng không nhiều. Đồng nhiên, Trần Lâm mừng rỡ, đem danh sách kéo đến phía dưới thời điểm, xuất hiện thải sắc hiểm tệ tuyển hạng. Tam thải hiểm tệ, 200 giá rời tệ nhưng hối đoái một viên, nhiều nhất nhưng hối đoái ba cái. Không chút do dự, Trần Lâm trực tiếp lựa chọn hối đoái. Mặc dù chỉ là tam thải hiểm tệ, lại có to lớn công dụng, tuyệt không thể bỏ lỡ. Tiêu ký về sau, tiếp tục lần xem. Cuối cùng lại dừng lại tại một kiện vật phẩm bên trên. Thâm viên kết tinh, phổ thông đẳng cấp, 300 giá rời tệ một khối, hạn hối đoái một khối. Lại có thâm viên kết tinh, mà lại giá trị so thải sắc hiểm tệ còn cao. Trần Lâm vừa mừng vừa sợ. Vừa vặn giá rời tệ còn đủ, lập tức lựa chọn hối đoái. Vật này có thể dùng để kích thích hắc kim vũ, thuộc về vừa cần vật phẩm, có bao nhiêu hắn đều chê ít. Hối đoái xong hai thứ này, giá rời tệ liền còn lại chừng 100, Trần Lâm không có lại ra tay. Vạn nhất dùng hối đoái khiến thời điểm cần bổ sung, tốt có thể lấy ra sử dụng, đến lưu một điểm dự bị. Hối đoái hoàn thành, để bàn tay từ cái nút bên trên rời. Danh sách lập tức biến mất. Lập tức liền có thị nữ bưng khay, đem vật phẩm cung kính dâng lên, cũng đem giá rời tệ lấy đi. Tương đương dứt khoát. Trần Lâm nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ít người đã rời sân, nhất là phía sau chỗ ngồi, cơ hồ không có mưa ai. Cũng không kỳ quái. Vừa mới danh sách bên trên biểu hiện, rẻ nhất vật phẩm cũng cần 10 cái giá rời tệ. Mà đoán đúng một cái bình thường đố đèn, ban thưởng mới một cái giá rời tệ, mọi người ở đây đến có gần một nửa là không đạt được hối đoái điều kiện, chân chính đầu to, đều phía trước 12 tên bên này. Xem ra tất cả mọi người chọn chúng vật trong lòng, vậy ta an tâm, phía dưới không có hối đoái khiến liền mời rời đi đi. Bạch Nguyệt Quang đại công tức phát ra lệnh đuổi khách. Đa tạ đại công tức thịnh tình khoản đãi, hy vọng có thể tham gia lần sau đèn lớn sẽ, còn xin đại công tức không tiếc dịu dắt. Đại công tức không nên quên ta à, ta cũng muốn tham gia. Còn có ta. Đám người nhao nhao đứng dậy, hành lễ cáo từ rời đi. Ở đây chỉ còn lại 12 người đứng đầu. Chư vị đều là đa tài đa nghệ hạng người, xem như vì đèn lớn sẽ khách quý, hy vọng đến lúc đó đều có thể đến cổ động. Bạch Nguyệt Quang đại công tức khẽ không người, tiếp lấy ngọc thủ nhẹ giơ lên. 12 tấm thư mời liền phiêu phủ ở mỗi người trước mặt. Trần Lâm đưa tay tiếp được, không có nhìn nhiều, trực tiếp thu hồi. Những người khác cũng giống như vậy, sau đó đều nhìn về Bạch Nguyệt Quang đại công tức chờ đợi sau cùng áp chụp vở kịch. Ha ha, xem ra chư vị cũng chờ đã không kịp, thời gian cũng còn thừa không nhiều, vậy liền từ hạng nhất bắt đầu đi. Bạch Nguyệt Quang đại công tức cười ha ha, không thấy có động tác gì. Hắn cùng xếp hạng thứ nhất nam tử liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 1904, cường địch tới cửa một chương 1904, cường địch tới cửa một 12 người đứng đầu giao dịch đều là đơn độc. Trần Lâm xếp tại cuối cùng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Hy Đề Na cùng một vị khác nữ tử đứng tại chỗ, cũng không có cùng hắn giao lưu ý tứ. Bất quá mỗi người đều rất nhanh. Không tới thời gian một nén nhang, liền đến phiên Trần Lâm, không đợi hắn phản ứng, đã xuất hiện tại một cái tinh xảo trong phòng. Bạch Nguyệt Quang đại công tức ngồi ngay ngắn ở cao trên mặt ghế, cả người đều tản ra thánh khiết chi quang, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám đi nhìn thẳng. Lúc đầu ngươi dùng làm tệ thủ đoạn, tất cả ban thưởng đều muốn thu hồi, nhưng xem ở Hy Na muội muội trên mặt mũi, liền không cho truy cứu. Nói đi, ngươi muốn đổi cái gì loại hình bảo vật? Đa tạ đại công tước. Trần Lâm lập tức nói tạ. Tại trên địa bàn của người ta, tự nhiên là người ta định đoạt, hắn không có chỗ để phản bác. Sau đó đem hối đoái khiến hai tay dâng lên, cẩn thận đưa ra yêu cầu. Tại hạ nghe nói đại công tước có một kiện gọi là vãng sinh kính bảo vật, có thể để cho ta loại này kẻ ngoại lai sử dụng, không biết cái này ất cấp ban thưởng khả năng mượn dùng một lần. Nếu như có thể nói, Trần Lâm vẫn là muốn dùng bảo vật bản thể. Vạn chấn thương thực lực khó lường, hàng ngái chưa hẳn có thể kiến công. Ha ha, ngươi ngược lại là biết đến không ít, là Hy Na muội muội nói cho ngươi đi, bất quá món bảo vật này không tại hối đoái liệt kê, đừng nói ớt gốc, coi như giáp cấp hối đoái quyền hạn cũng không được. Trần Lâm trong lòng thở dài, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy tại hạ muốn cầu một kiện bảo vật này hàng ngái, không biết đại công tức có thể hay không đồng ý. Bạch Nguyệt Quang đại công tức nghĩ, vuốt cằm nói, tốt à, xem ở Hy Na muội muội trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi cô đọng một kiện hàng ngái, nhưng sử dụng bảo vật này sẽ có phản vệ, ngươi cần phải thận trọng một chút. Nói xong, bàn tay nàng khẽ đảo, một mặt tiểu xảo tấm gương liền xuất hiện trong tay. Tấm gương toàn thân trắng như tuyết, chỉ là ở mặt sau trung ương chỗ có một cái hình toi màu đen nô lên, giống như là cái bắt tay. Bạch Nguyệt Quang đại công tức bàn tay nổi lên huỳnh quang, đối tấm gương một chảo, tấm gương liền một phân thành hai, xuất hiện một cái giống nhau như đúc hàng ngái. Dạng này thủ pháp để Trần Lâm kinh thán không thôi. Trong lòng của hắn suy đoán, cái này nữ đại công tức thực lực, sợ là so kiếm nữ đều mạnh. Tốt, cầm đi đi. Đem ngưng tụ ra hàng ngái giao cho Trần Lâm. Tiếp lấy, Bạch Nguyệt Quang đại công tức mở miệng giải thích, cái này hàng ngái thuộc về tiêu hao hình, năng lượng hao hết liền sẽ tự hành tiêu tán, uy năng cũng muốn so bản thể yếu rất nhiều, nếu là dùng để đối kháng vĩnh hằng cấp cường giả, không cách nào đạt tới vĩnh thế trầm luân hiệu quả, tối đa cũng chính là để mục tiêu chuyển sinh, có một lần nữa thức tỉnh khả năng. Mặt khác, vật này chỉ có ngươi có thể sử dụng, dùng cái gì năng lượng kích phát đều được, nhưng trên tay người khác vô hiệu. Đa tạ đại công tước. Trần Lâm lần nữa không người nói tạ. Nội tâm thì là cuồng hỉ. Bảo vật này uy năng so Hy Đề Na nói còn mạnh hơn một chút, đối phó vạn chấn thương là đầy đủ. Hơn nữa còn không phải duy nhất một lần. Tuy là tiêu hao hình, nhưng làm sao cũng có thể dùng cái 2-3 lần, là cái cường lực át chủ bài. Không cần cảm ơn, ta có việc giao phó ngươi. Bạch Nguyệt Quang đại công tức đem bảo kính thu hồi, lườm Trần Lâm một chút sau mở miệng. Trần Lâm trong lòng máy động. Bảo vật quả nhiên không phải dễ cầm như vậy, lại còn có ngoài định mức điều kiện. nhưng lúc này cũng không thể cự tuyệt. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, nhưng bằng đại công tước phân phó.
Ha ha, không cần lo lắng.
Bạch Nguyệt Quang đại công tước cười cười. Nghe nói cầu vồng cầu ở chỗ của ngươi xuất hiện, ngươi nếu là đạt được thải hồng hoa, nhất định phải đưa cho ta một đóa, ta dùng đồ tốt cùng ngươi trao đổi.
Nhất định, nhất định.
Trần Lâm miệng đầy đáp ứng. Hắn không biết thải hồng hoa là cái gì, nhưng lúc này cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây.
Còn có.
Bạch Nguyệt Quang đại công tước trừng mắt nhìn. Ta nghe nói năm đó thải hồng giới có một cái cổ nhân, muốn đem hiểm giới cùng hiện thực giới hòa hợp.
Quên đi thôi.
Coi như ta không có hỏi, ngươi có thể rời đi.
Nói xong,
Trần Lâm liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.
Lại nhìn trước mắt,
thình lình đã về tới đất phong bên trong.
Chủ nhân trở về, cần ta làm cái gì sao?
Vô Song bay tới hỏi thăm.
Trần Lâm khoát khoát tay,
sau đó đứng tại chỗ ngẩn người.
Bạch Nguyệt Quang đại công tước cuối cùng hỏi, chính là đoạt xá qua hắn cái kia ma đầu.
Đối phương là hoài nghi hắn,
nhưng vì sao hỏi một nửa lại ngừng lại đâu?
Đối phương muốn biết cái gì, lại tại kiên kỵ cái gì?
Long tràn đầy nghi vấn, nhưng người cũng đã trở về, cũng không có cách nào hỏi lại.
Muốn giải chỉ có thể chờ đợi đèn lớn sẽ.
Còn cần hơn 1.000 năm.
Thu hồi nghi hoặc, Trần Lâm bắt đầu kiểm tra thu hoạch, xác nhận đồ vật đều tại, mới nhìn hướng bên cạnh Vô Song.
Ta rời đi bao lâu?
Vô Song suy tư một chút, nói, hồi bẩm chủ nhân, ngài rời đi không sai biệt lắm 300 năm.
Trần Lâm thở hắt ra.
Thật đúng là bên trong một ngày, ngoại giới 100 năm.
Này thời gian chênh lệch ảnh hưởng quá lớn.
Nguyên bản hắc cỡ lì áo choàng khôi phục, hắn dự định đi trước chuyện cổ tích trấn tràng cảnh nhìn xem cầu vồng cầu, sau đó lại trở lại lý thế giới dò xét một phen, hiện tại kế hoạch lại phải sửa lại.
300 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn trước tìm hiểu một chút liên minh tình huống bên kia.
Không có trì hoãn,
Trần Lâm trước tiên phản hồi kiếm giới,
sau đó triệu hoán Tiểu Thảo.
Ừm.
Tiểu Thảo cũng không có hưởng ứng triệu hoán, để Trần Lâm sinh ra dự cảm không tốt.
Bất quá cũng có thể là bởi vì những năm này triệu hoán tấp nập, đối phương còn tưởng rằng hắn chỉ là cho đối phương truyền lại tin tức.
Có ý nghĩ như vậy, Trần Lâm bắt đầu liên tục triệu hoán, nhưng vẫn là không có động tĩnh.
Hắn không khỏi kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được tình huống.
Bất quá có thể xác định, Tiểu Thảo khẳng định xảy ra biến cố. Nếu không lấy Tiểu Thảo tính tình, vô luận đang bận chuyện gì, chỉ cần hắn triệu hoán, nhất định trước tiên hưởng ứng.
Trong lòng lo lắng, Trần Lâm liền không có ý định các loại, quyết định đi thẳng về nhìn xem.
Mặc dù dạng này rất mạo hiểm, nhưng cũng không lo được.
Nhưng mà không đợi hắn hành động,
chỉ thấy không gian rung động, Tiểu Thảo thân ảnh hiện hiện.
Đối phương mình thông qua môi giới tiến đến.
Trang cảnh này môi giới đạt được rất nhiều, cho nên hai người sử dụng cùng một loại môi giới, điểm rơi đều là một chỗ. Đây là trước đó để cho tiện tụ hợp ước định cẩn thận.
Chủ nhân.
Tiểu Thảo hư nhược chào hỏi một tiếng, người liền mới ngã xuống đất.
Thế nào?
Trần Lâm tiến lên đỡ dậy, trầm giọng hỏi thăm tình huống,
đồng thời rót vào sinh mệnh bản nguyên.
Giao diện bị công phá, mau trở lại.
Không, chủ nhân không muốn trở về, không muốn.
Tiểu Thảo hiếm thấy mất đi tỉnh táo, trở nên nói năng lộn xộn.
Trần Lâm sắc mặt âm trầm xuống,
cưỡng ép để cho mình cảm xúc ổn định, ngưng âm thanh hỏi, là ai làm? Giao diện người ở bên trong như thế nào?
Là thái sử gia tộc tộc trưởng thái sử không rõ, có vĩnh hằng chi bảo, có thể phát huy vĩnh hằng cấp thực lực, 10 phần kinh khủng, chủ nhân tuyệt đối không nên xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Thái sử gia tộc.
Trần Lâm nhíu nhíu mày.
Hắn cũng không nghe qua gia tộc này, đối phương không có lý do tiến đánh thế giới của hắn.
Hắn vì cái gì tiến đánh chúng ta?
Đối phương là ẩn thế gia tộc, nói là vì Hô Diên Vô Song báo thù, không biết làm sao tìm được thông thiên hà chỗ lối vào tiết điểm, từ nơi đó công kích giao diện đại trận.
Chương 1904, cường địch tới cửa 2 chương 1904, cường địch tới cửa 2 Tiểu Thảo thanh âm gấp rút.
Ta được đến cầu viện tin tức, lập tức trở về tiến hành ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, đối phương tùy tiện đem ta đánh thành trọng thương, sau đó chủ nhân liền triệu hóa ta.
Hô Diên Vô Song a.
Trần Lâm chân mày nhíu càng sâu.
Hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy,
nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Trần Linh Nhi bọn người tràn ngập nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh trở về nghị cách cứu viện.
Quang Minh Phong bên kia tình huống như thế nào?
Trần Lâm ngăn chặn nôn nóng, tiếp tục hỏi thăm tình huống.
Hắn là từ Quang Minh Phong tiến như hiểm giới, tình huống bình thường liền còn phải từ nơi đó ra ngoài.
Bên kia vẫn là như cũ, bất quá kiếm thánh tiền bối thương thế từ đầu đến cuối không thấy khôi phục, vạn chấn thương thế lực càng lúc càng lớn, cẩm trưởng lao đã không có lời gì ngữ quyền.
Vậy liền không theo bên kia trở về.
Trần Lâm lấy ra thạch quan.
Không được.
Tiểu Thảo đội vàng ngăn cản.
Chủ nhân không muốn trở về, cái kia thái sử không gió rất mạnh, hơn nữa còn không chỉ một người, trở về cũng ngăn không được hắn.
Ngăn không được cũng phải cản.
Trần Lâm đem thạch quan mở ra, mang theo kiên quyết chi ý, hắn lo lắng việc này cùng bạn chấn thương có quan hệ, cho nên không thể từ Quang Minh Phong trở về, nhưng Tiểu Thảo là thông qua môi giới tiến đến, liền có thể tự hành xuất nhập điểm giới, có thể đem hắn trực tiếp mang về.
Tiểu Thảo cảm nhận được Trần Lâm kiên quyết, cũng không còn thuyết phục, trên thân sinh ra một cỗ tự trí, làm tốt vì Trần Lâm bỏ sinh mệnh chuẩn bị.
Không cần lo lắng.
Trần Lâm sờ lên Tiểu Thảo đỉnh đầu.
Ta được đến một kiện cường đại bảo vật, đối kháng vậy quá sự không rõ không có vấn đề.
Thật.
Lời này để Tiểu Thảo mừng rỡ.
Yên tâm đi.
Trần Lâm gật gật đầu, cho đối phương ăn thuốc an thần.
Coi như không có vãng sinh kính, hắn kỳ thật cũng không phải không hề có lực hoàn thủ.
Vậy quá sự không rõ chỉ là có được vĩnh hằng cảnh thủ đoạn, cũng không phải thật sự là vĩnh hằng cường giả, giống như bạn chấn thương, không cách nào đối phương hình thành tuyệt đối áp chế.
Bất quá hắn vẫn là làm đủ chuẩn bị,
đem một đám bảo vật đều lấy ra, cũng đơn giản thí nghiệm một chút vãng sinh kính, miễn cho lúc đối chiến phạm sai lầm.
Ừm.
Tiểu Thảo lực lượng tăng nhiều,
nàng cũng là kiếm tu, tự có một cấu ngạo khí, chỉ là vì Trần Lâm,
nàng đem ngạo khí ép xuống, lúc này nghe Trần Lâm nói có thể đối phó thái sử không rõ, liền phải trở về giết cái không chừa mảnh giáp. Không do dự nữa, đem thạch quan khép lại, Tiểu Thảo đem thạch quan nâng lên, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khai nguyên giới. Vừa hạ xuống địa, Trần Lâm liền bóc quan tài mà lên, liếc nhìn xung quanh. Sau đó chỉ thấy là ở vào một hòn đảo phía trên, chính là Thông Thiên Hà tiết điểm phía trên cái kia. Tại hòn đảo một chỗ khác thì đứng đấy một nhóm người lớn. Đại bộ phận đều mang đặc thù công xiềng, Trần Linh Nhi, Liễu Như Miên, Thiên Du, Văn Gia đám người, nhân vật trọng yếu đều thỉnh lình xuất hiện. Các nàng đều hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị giam cầm trạng thái. Còn có mấy cái phiêu phù ở trên không, chính bình thản nhìn xem hắn bên này. "Cha, đi mau." Trần Linh Nhi dãy rủa lấy phát ra âm thanh, mang theo vô cùng lo lắng chi ý, nhưng ngay lúc đó liền bị bên cạnh khán thủ giả trùng điệp tay tát một chút, trên người gông xiềng cũng phát ra qua mang, để thân thể của nàng kịch liệt run rẩy. "Ha ha, không nghĩ tới Trần trưởng lão vẫn là trọng tình người, thật sự là để cho người ta bội phục, bất quá đã trở về, liền cùng người nhà của ngươi ở chỗ này đoàn tụ đi." Không chung một cái đầu mang mạo thanh niên nam tử cười nhạt mở miệng. Trần Lâm không nói gì. Từ đối phương trong lời nói có thể đánh giá ra, Tiểu Thảo có thể đi vào hiểm giới là đối phương cố ý hành động, mục đích đúng là để hắn về là tốt tận diệt. Cho nên nói cái gì đều vô dụng. Không chết không thôi. Trần Lâm cũng không có đi chú ý người những người khác, bàn tay vừa nhấc, đã xúc thế hoàn thành hắc kim vũ bắn ra, thẳng khu thanh niên mặt. Nơi này liền tu vi của đối phương hắn nhìn không thấu, khẳng định là vậy quá sự không gió không thể nghi ngờ. Đối mặt dạng này cường giả, chỉ có động thủ trước mới có phần thắng, không cần cao thủ gì phong phạm. Hắc kim vũ a, đáng tiếc ngươi không phát huy ra chân chính uy năng. Thanh niên không tránh không né, trên đầu mạo phát ra trận trận vầng sáng, đem hắc kim vũ không ngừng chỉ trệ chờ xuyên thấu đến trước mặt lúc, đã bị định lại ở đó. Thanh niên đưa tay bắt lấy, phổ thông bắt một cây phổ thông vũ lông. Bực này bảo bối rơi trên tay ngươi đơn thuần lãng phí, vẫn là để ta đến thay ngươi đảm bảo đi. Hắn đạm mạc mở miệng, nhưng vừa dứt lời, một đạo tràn ngập tử ý vĩ lực liền chống rông giáng lâm. Duy nhất bí pháp ta cũng có. Thanh niên vẫn như cũ bình chân như bại, mi tâm nở rộ một mảnh bạch quang, đem trên người tử ý trong nháy mắt thanh trừ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Thanh niên tựa hồ đối với Trần Lâm thủ đoạn hiểu rất rõ, cũng đối với mình năng lực phòng ngự rất tự tin. Một bộ mèo hí chuột tư thái. Nhưng nói không đợi nói xong, hắn liền chợt phát hiện, mình thế mà không phát ra được thanh âm nào, thân thể cũng bị định trụ, động một cái cũng không thể động. Thậm chí cả người đều tại một chút xíu trở thành nhạn. Tộc trưởng, người bên cạnh phát hiện không đúng, không chút do dự đối Trần Lâm triển khai công kích, nhưng đã quá muộn. Trong thạch quan dẫn đầu bay lên 12 thanh phi kiếm, giống như 12 vầng mặt trời, sáu chôi một tổ, phân biệt chém về phía hai tên chân cảnh hậu kỳ cường giả. Như tồi khô là hủ, trực tiếp đem hai người này chôn vùi tại chói mắt quang mang bên trong. Cùng một thời gian, Trần Lâm kích phát hạt cơ ly áo choàng, thân ảnh biến mất tại thạch quan bên trong. Sau đó chỉ thấy trông coi Trần Linh Nhi đám người tu sĩ như là bị thu gặt lúa mạch, từng mảnh nhỏ ngã xuống, thoáng qua liền bị chém giết trong không. Không có ai đỡ nổi một hiệp, Tiểu Thảo cũng không có nhàn rỗi, đỉnh lấy trọng thương chi thế, công hướng lên bầu trời bên trong hai tên chân cảnh trung kỳ, còn có một chân cảnh sơ kỳ, lưu một người sống. Trần Lâm thanh âm vang lên, đồng thời kích phát tử vong ngưng thị, đem ba người đều bao phủ tại tử ý bên trong. Các loại thủ đoạn tế xuất, trong đó hai cái tại chỗ bỏ mình, chỉ để lại một cái cũng bị thương thật nặng, mất đi năng lực phản kháng. Trần Lâm tiến lên thi triển bí pháp đem nó giam cầm, ngay cả tự bạo cơ hội cũng không để lại. Ngươi dám giết ta thái sử tộc người? Lưu lại người sống là cái trung niên nam tử, nhìn thấy tình cảnh trước mắt muốn rách cả mí mắt, phát ra không thể tin gầm thét. Hừ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Thái sử tộc, chết nhiều như vậy còn có thể thừa nhiều ít, yên tâm, ta sẽ đều dọn dẹp sạch sẽ. Thanh âm của hắn không chứa mảy may tình cảm, băng lãnh để nam tử trung niên không rét mà run. Trần Lâm không để ý đối phương, nhìn thoáng qua thái sử trưởng phong vị trí. Nơi đó đã không có một chút vết tích, đối phương là ở chỗ này không nhúc nhích, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Vật phẩm trên người toàn bộ rơi xuống ở trong biển. Trần Lâm nắm chặt vãng sinh kính. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn một kiện hàng nhái, lại có uy năng như thế. Có thể xương kinh khủng. Có vật này, trước đó lo lắng địch nhân, đem đối với hắn cũng sẽ không tiếp tục có uy hiếp. Ông! Trần Lâm chính thỏa thuê mãn nguyện, trong tay tấm gương đột nhiên khẽ run lên. Sau đó một trận khí tức kỳ lạ xuất hiện, cả người liền trở nên ngây dại ra. Chủ nhân! Tiểu Thảo lập tức phát hiện dị thường, vội vàng tiến lên xem xét, nhưng lại làm sao đều không thể đem Trần Lâm đánh thức. Nàng gấp xoay quanh, không được đụng tông chủ, hắn hẳn là bị bảo vật hoặc là thần thông hiệu quả phản vệ, tiến vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Bị giam cầm Văn Tâm Nghiên mở miệng nhắc nhở, nàng đã tiến vào chân cảnh, lại là đại gia tộc người, kiến thức không phải Tiểu Thảo có thể so sánh. Tiểu Thảo nghe vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đi vào bên người mọi người, thi triển kiếm khí, đem giam cầm khí cụ toàn bộ chặn phá, để mọi người khôi phục tự do. Trần Linh Nhi cùng Thiên Xu lập tức bay đến Trần Lâm bên người, một trái một phải bảo vệ. Những người còn lại tu vi thấp đều tại nguyên chỗ khôi phục. Trần Tư Dương, Văn Tư Nguyệt, còn có Đỗ Thế An, Sở Thanh Oánh, cùng Liễu Như Miên, Sư Nguyệt Lan các loại, tất cả đều vây lên trước, nhưng đều không dám nói chuyện, sợ quấy rầy đến Trần Lâm. Bị giam cầm nam tử để Văn Tâm Nghiên trực tiếp phong bế ngũ giác, trang diện vô cùng an tĩnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Trần Lâm mới nhẹ nhàng run lên, từ trạng thái đờ đẫn khôi phục lại. Chương 1905, Bách Vũ Quan. Chương 1905, Bách Vũ Quan. Trần Lâm thân thể run lên, từ trạng thái đờ đẫn thoát ly, trong mắt thì hiện lên một tia không hiểu thần thái. Cái này vãng sinh kính quả nhiên lợi hại, thật sự để hắn lâm vào kiếp trước trong tấm hình, hơn nữa còn là chính hắn cùng lao tu Trần Lâm song trọng hình tượng, cho nên mới sẽ lâu như thế. Tại những hình ảnh này bên trong, Trần Lâm thấy được một chút ý vị sâu xa tình cảnh, đáng tiếc không phải rất ăn khớp. Dù vậy, cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Trần Lâm sinh ra một cái ý nghĩ, tốt nhất có thể sử dụng một chút Bạch Nguyệt Quang Đại Công Tức cái kia bảo vật bản thể, có lẽ có thể để cho hình tượng càng ăn khớp. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại, bảo vật này bản thể là cấp chí tôn, phản vệ cường độ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bất quá có thể hay không dùng, coi như có thể sử dụng, hắn cũng không chịu nổi phản vệ. Cha, một bên Trần Linh Nhi gặp Trần Lâm không ra, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Trần Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, khoát tay áo, không cần lo lắng. Nói xong nhìn mọi người một cái, hỏi, những người khác thì sao, nhưng bị đổ sát. Hiện tại khai nguyên giới nhân khẩu thịnh vượng, mà hắn bị trộm vào nơi này, chỉ là cùng hắn thân cận một chút, hắn sợ hại những người còn lại đã gặp bất hạnh. Chết một chút. Trần Linh Nhi thần sắc cảm đạm, tiếp lấy giải thích nói, bất quá số lượng không nhiều, thái sử gia người là dự định trước tiên đem cha ngươi dẫn trở về, sau đó lại xử trí chúng ta, mà lại bọn hắn coi trọng cái này giao diện, cho nên không hề động đệ tử cấp thấp cùng phạm nhân quốc gia. Trần Lâm gật gật đầu, tình huống còn không tính quá kém. Đại Thanh Đan đâu, nó thế nào? Trần Lâm không nhìn thấy Đại Thanh Đan, lập tức mở lời hỏi. Cái này Mai Thần Kỳ đan dược rất hữu dụng, tạm thời còn không thể mất đi. Danh biển bên kia tương đối ẩn nấp, những người này không có phạm vi lớn dò xét, hẳn là trốn đi. Trần Linh Nhi giải thích một chút. Trần Lâm sắc mặt đẹp mắt không ít, lập tức đi vào bị giam cầm nam tử trung niên trước, quan sát một chút, không nói nhảm, trực tiếp nắm lên. Quay đầu đối Trần Linh Nhi cùng Thiên Xu phân phó, hai người các ngươi đem chiến lợi phẩm đều thu thập một chút, đừng có bỏ sót, những người còn lại đi tiết điểm chỗ chữa trị trận pháp. Phân phó xong tất, Trần Lâm đem 12 trôi vô ý kiếm thu hồi. Nhìn xem tiêu hao sạch sẽ kiếm ý, không khỏi âm thầm đau lòng, cái này đều là kiếm tông bảng bài danh phía trên cường giả chỗ còn chú. Trên lý luận đều có thể so với vĩnh hằng cảnh. Coi như nhận phi kiếm bản thân hạn chế, mỗi một trôi cũng đều có chân cảnh viên mãn uy lực. Thấp nhất cũng là chân cảnh hậu kỳ. Vốn là vì đối phó vạn chấn thương, không nghĩ tới lại dùng tại nơi này. Mặc dù đau lòng, nhưng Trần Lâm cũng biết, bảo vật chính là dùng, hiệu quả cũng sát thực tốt, hai cái chân cảnh hậu kỳ, trong khoảnh khắc liền bị chém giết. Đây chính là đủ để trấn áp một tông tồn tại. Đem vô ý kiếm kiểm tra một chút, Trần Lâm lập tức nhíu mày. Mỗi một trôi phía trên đều xuất hiện nhỏ bé vết rách, xem ra loại này đẳng cấp vô ý kiếm, gánh chịu mạnh như thế năng lượng, vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Quang Minh kiếm chủ quán chu trôi này, khẳng định sử dụng hết liền phải vỡ vụn. Không có nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm đem 12 thanh kiếm thu sạch lên. Chờ có cơ hội, còn phải đi tìm Tiểu Linh kiếm tông, một lần nữa quán chú một phen, nhưng đoán chừng đại giới sẽ không nhỏ. Tiểu Thảo ngươi lưu tại nơi này, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được rời đi giao diện. Phân phó một tiếng, Trần Lâm phi thân rời đi. Trong động phủ, Trần Lâm lấy ra vấn tâm ấn, giải khai nam tử trung niên bộ phận phong ấn, bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Người tên là gì? Thái Sử Tiên. Nam tử trung niên tuy có chân cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại không chống đỡ được vĩnh hằng cấp độ vấn tâm ấn, lập tức cho ra trả lời. Lập tức liền vừa giận mắt nhìn nhau. Họ Trần, ta Thái Sử gia có vĩnh hằng cường giả tọa chấn, ngươi lại dám tàn sát bản tộc cường giả, bản tộc lao tổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi, ngươi chờ chịu chết đi. Trần Lâm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tiếp tục hỏi thăm. Các ngươi gia tộc vĩnh hằng cường giả có mấy vị, có được thủ đoạn gì, khả năng tự do tại ngoại giới hoạt động? Thái Sử Tiên thần sắc đọc lại, mình uy hiếp ngôn ngữ, thế mà cho đối phương cung cấp thẩm vấn tài liệu, để hắn 10 phần bị đè nén, nhưng lại không thể không trả lời. Vĩnh hằng cường giả chỉ có một vị, gọi là Thái Sử Linh, bản tộc hết thể có được 3 kiện vĩnh hằng chi bảo, nhưng trong đó 2 kiện đều tại Thái Sử không gió trên tay, lao tổ nhận tiên đạo hạn chế, không cách nào tự do ở bên ngoài hoạt động. Nói xong ngậm miệng không nói, sợ lại bị Trần Lâm lợi dụng. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, Thái Sử Linh sức chiến đấu như thế nào, khả năng hơn được kiếm thánh cùng Hồng Đình Chân? Không sánh bằng kiếm thánh, Hồng Đình Chân thực lực như thế nào ta không rõ ràng, không cách nào tiến hành tương đối. Thái Sử Tiên cứng rắn trả lời, trong mắt thì toát ra sinh không thể luyến chi sắc. Hắn biết không có khả năng có đường sống, cũng không sợ tử vong, thế nhưng là trước khi chết còn muốn bán gia tộc, thật sự là không thể chịu đựng được. Trần Lâm sẽ không để ý nghĩ của đối phương, tiếp tục đào móc tin tức. Ta và các ngươi Thái Sử gia tộc không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn tiến đánh thế giới của ta, giết hại thân nhân của ta đệ tử? Vạn Minh chủ cùng bản tộc quyết định, chỉ cần đưa ngươi cùng kia hai cái nghiệt chủng chém giết, liền đem ngươi trưởng lao ghế giao cho bản tộc, cũng ngoài định mức cho 10 cái tiến vào thải hồng thành danh ngạch, còn có cái này giao diện cũng về bản tộc tất cả. Trần Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, quả nhiên là bạn chấn thương ở sau lưng thao túng, cái gọi là thay hô diên ra báo thủ chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Đối phương biết Văn Tâm chiếu cho hắn sinh xong bào thai, đoán chừng đã phẫn nộ đến cực hạn, không đem hắn giết chết liền đạo tâm đều sẽ bất ổn, chuyện này sẽ thành đối phương tấn thăng vĩnh hằng một lớn chướng ngại. Hắn kỳ thật có thể hiểu được bạn chấn thương, tu hành chi đạo suy nghĩ nhất định phải thông suốt, nếu không đừng nói tấn thăng, không sinh ra tâm ma thế là tốt rồi, nhưng lại sẽ không bỏ qua đối phương, mà lại nhất định phải lập tức đi ngay báo thủ, không thể cho đối phương lại ra tay cơ hội. Tiếp lấy, Trần Lâm lại hỏi thăm một chút chi tiết, liền xuất thủ làm cho đối phương thần hồn câu diện. Hắn có thể dùng vấn tâm ấn cưỡng ép hỏi thăm tin tức, nhưng lại không thể để cho đối phương để cho hắn sử dụng. Chân cảnh trung kỳ đã là một phương cự phách, có thủ đoạn không thể nào đoán trước, vô luận dùng phương pháp gì khống chế đều là cái thai hoàng ẩm, vẫn là giết chết bất lo. Bên này vừa mới xử lý xong, Trần Linh Nhi liền quay trở về đạo phủ. Cha, chiến lợi phẩm đều ở nơi này, ngươi nhìn một chút. Trần Linh Nhi một mặt hưng phấn, từ trong bao đổ ra một đống lớn đồ vật, tản mát ra bảo quang để cho người ta hoa mắt. Trần Lâm lại không đội vã nhìn, mà là phân phó nói, lần này tử vong đều có người nào, quay đầu mô phỏng một phần danh sách cho ta, chuyện khắc phục hậu quả từ ngươi phụ trách, nhất định phải xử lý tốt. Biết. Trần Linh Nhi đáp ứng một tiếng, lại nhìn một chút trên bàn bảo bối, sau đó không thôi cáo từ rời đi. Trần Lâm lúc này mới đem lực chú ý phóng tới bảo vật bên trên, cẩn thận tra xét một lần, lấy ra hai kiện vật phẩm, một cái bảo, còn có một cái đoàn mâu, hai loại đều là vĩnh hằng chi bảo, phía trên vĩnh hằng khí tức rất đậm, nói rõ đẳng cấp còn không thấp. Trước kiểm tra bảo, bảo vật này uy năng hắn đã thể nghiệm qua, cũng từ kia thái sử tiên trong miệng hiểu rõ một chút. Bảo vật gọi là Bách Vũ Quan, là dùng rất nhiều loại đỉnh cấp chân linh bản mệnh lông vũ luyện chế mà thành, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng thêm mới lông vũ, tiếp tục tăng lên uy năng. Thái sử không gió cũng là bởi vì bế quan sau khi ra ngoài, nghe được Hắc Kim Vũ tin tức tìm tới liên minh đòi hỏi, mới cùng bạn chấn thương tiếp xúc bên trên. Hết thảy đều có nhân quả. Trần Lâm cảm thán một tiếng, tiếp tục xem xét bảo vật. Bảo vật này ngay cả Hắc Kim Vũ đều không thể công phá, thậm chí còn có thể đem Hắc Kim Vũ định trụ, lực phòng ngự coi như tại vĩnh hằng chi bảo bên trong không kém. Mà lại bảo vật này còn có bị động kích phát đặc điểm. Chỉ cần tao ngộ vượt qua cường độ nhất định công kích, liền có thể tự hành phóng thích phòng ngự bằng sáng, hắn thôn thiên kim thiểm cùng thứ nhất so, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Là một kiện đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Đấu chương xong, chương 1906, thu hoạch ngoài ý muốn chương 1906, thu hoạch ngoài ý muốn nhất làm cho Trần Lâm hài lòng, cái này Bách Vũ Quan có thể dùng linh hồn thôi động, nhưng cũng có hạn chế. Đó chính là linh hồn cường độ nhất định phải đầy đủ, mà lại muốn đem bảo vật này cùng tự thân linh hồn ràng buộc. Một khi bảo vật bị hao tổn, linh hồn cũng sẽ nhận tổn thương. Mặt khác, bảo vật này luyện hóa cũng rất khó. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, có thần hồn câu diệt phong hiểm, Trần Lâm đem bảo nhìn ra ngoài một hồi, thận trọng trang, cũng tầng tầng phong ấn. Hoàn hảo không chút tổn hại vĩnh hằng chi bảo, tất nhiên là có khí linh. Hơn nữa còn không phải phổ thông khí linh. Hiện tại là chủ nhân vừa mới chết, khí linh cũng nhận liên lụy, ở vào trạng thái hư nhược, một khi khôi phục hắn chưa hẳn có thể khống chế ở cho nên phải nhanh một chút luyện hóa. Hắn có vô danh luyện bảo quyết, luyện hóa Bách Vũ Quan cũng không có vấn đề, thế nhưng là trước mắt linh hồn ràng buộc bảo vật quá nhiều, không biết có thể hay không lại gánh chịu vật này. Tiếp lấy Trần Lâm cầm lấy bản mâu, lần này chỉ nhìn liền để xuống. Từ thái sử tiên trong miệng, hắn đã biết bảo vật này tin tức, đúng là một kiện cường đại vĩnh hằng bảo vật, nhưng lại cần vĩnh hằng chi lực khu động, hắn căn bản không dùng được. Thái sử không rõ sử dụng đều rất miễn cưỡng. Đối phương mặc dù là chân cảnh đại viên mãn, đồng thời ra đời một tia vĩnh hằng chi lực, nhưng dù sao không phải chân chính vĩnh hằng, làm không được như ý thúc đẩy. Vẫn là đồng dạng. Cất kỹ về sau tầng tầng phong ấn trở về sau có thời gian lại xử lý. Mặt khác, trải qua thẩm vấn Trần Lâm có biết, thái sử không rõ không có trước tiên đem hắn đánh giết, cũng không phải là nghĩ mèo hí chuột tìm kiếm khoái cảm, mà là nghĩ ép hỏi Văn Tâm Chiếu hạ lạc. Đây là đối phương cùng bạn chấn thương giao dịch điều kiện một trong. Chính là bởi vậy, mới cho hắn động thủ trước cơ hội. Nếu không làm tu luyện hơn vạn năm cường giả, làm sao có thể không biết ngoan cố chống cự đạo lý, không đợi hắn sốc lên nắp quan tài liền sẽ lôi đỉnh một kích. Nói như vậy, xem xét chiến lợi phẩm chính là đối phương. Trần Lâm trong lòng âm thầm tỉnh táo. Về sau đối mặt tình huống như vậy, tuyệt không thể phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Tu luyện giới dạng gì bảo vật đều có, lấy yếu thắng mạnh không phải là không được, nhất là lần này nắm đèn đại hội hành trình, càng làm cho hắn tầm mắt mở rộng, đối với tu hành thủ đoạn có nhận thức mới. Tập trung ý chí, Trần Lâm tiếp tục xem xét cái khác bảo vật. Chữ vật giới chỉ, vòng tay chữ vật, túi chữ vật. Lâm Lâm đủ loại có vài chục cái nhiều. Lần này thái sử gia không nói quanh xào mà động, cũng không kém quá nhiều, chọn bện tới hơn 20 vị. Tu vi thấp nhất đều là hư cảnh. Vừa mới tỉnh táo mình, không muốn phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, cho nên vô luận chữ vật khí cố đẳng cấp cao thấp, Trần Lâm kiểm tra đều rất cẩn thận, cũng làm đủ phòng bị. Hắn lấy ra một cái linh khôi, mỗi mở ra một cái chữ vật khí cố, đều trước hết để cho khôi lỗi tiến hành kiểm tra, xác định không sai sau mới tự mình xem xét. Bảo vật không phải rất nhiều, đều là một chút lâm thời sử dụng chi vật, giống tinh diệu thạch, thiên tài địa bảo, đan dược các loại vật phẩm, số lượng đều rất ít. Đây chính là gia tộc tu sĩ cùng tán tu khác nhau. Tán tu là người đi nhà chuyện, tất cả mọi thứ đều mang ở trên người, gia tộc tử đệ đều có gia có nghiệp, còn có gia tộc che chở, tu hành tài nguyên bình thường đều đặt ở trong nhà. Tuy là như thế, cũng là một bút thu hoạch khổng lồ. Thái sử gia tộc là tu tiên gia tộc, vật phẩm sử dụng không có hàng rào. Coi như hắn không dùng được, còn có thể cho môn nhân đệ tử, phong phú khai nguyên tông dự trữ. A, kiểm tra đến sau cùng túi trữ vật lúc, Trần Lâm không khỏi thần sắc khẽ động. Trong tay túi trữ vật cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Không phải là cớn quen thuộc, mà là phía trên có hiểm giới khí tức. Đó là cái hiểm giới túi chữ vật. Hiểm giới bên trong chữ vật khí cố rất ít, có thể mang ra tại hiện thực sử dụng, thì càng là lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới còn có thể có dạng này thu hoạch. Trần Lâm hứng thú, đem túi chữ vật mở ra, để Linh Khôi trước xác nhận không có nguy hiểm về sau, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Lập tức ánh mắt sáng lên, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Khoảng chừng một đống nhỏ, đều là hiểm giới chi vật. Lập tức, cả phòng đều bị hiểm khí bao phủ. Trần Lâm đã coi như là nửa cái hiểm giới sinh vật, căn bản không quan tâm, nhưng là vì phòng ngừa vật phẩm khác bị ăn mòn, hắn vẫn là thi triển thủ đoạn, đem hiểm khí đều áp chế ở vật phẩm bên trong. Sau đó bắt đầu chọn lựa. Trước hết nhất cầm lấy chính là hai cái thải sắc kiếm tệ. Lật xem một lượng, không khỏi khẽ giật mình. Trong đó một viên lại là ngũ thải. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lâm bắt đầu hồi ức túi đựng đồ này chủ nhân là cái nào, nhưng lúc ấy giết quá nhanh, căn bản không có ấn tượng.
nhưng khẳng định không phải mấy cái kia chân cảnh cường giả tất cả. Nên ngươi không may a. Trần Lâm lắc đầu. Một cái hư cảnh tu sĩ có thể thu được ngũ thải hiểm tệ, nói rõ đối hiểm giới thăm dò rất sâu, thủ đoạn cũng rất mạnh. Nếu như không chết ở chỗ này, tấn thăng chân cảnh không có vấn đề, nhưng là không có cái kia mệnh. Chính hắn cũng giống vậy. Tu luyện giới mỗi ngày đều có cường giả bất lạc, không thể nói ngày nào liền đến phiên hắn. Thuần thức một trận, Trần Lâm tiếp tục chọn lựa, lại cầm lấy mấy khối lộ dẫn, tam thải một khối, hoàng kim cấp 4 một khối, bạch ngân hai khối, còn có hai khối phổ thông, 10 phần vàng diện. Trừ cái đó ra, còn có không ít hoàng kim hiểm tệ cùng phổ thông hiểm tệ. Ngoài ra còn có hai khối lệnh bài, một khối là tức vị lệnh bài, còn có một khối là đen trắng cách trạng, nhìn không ra là cái gì, hẳn là đại biểu một loại nào đó thân phận. Tức vị lệnh bài là đẳng cấp thấp nhất năng tước, nhưng cũng đủ để chứng minh người này tại hiểm giới bên trong rất mạnh. Đáng tiếc, thân phận là không thể kế thừa, đạt được lệnh bài cũng vô dụng. Còn lại đại bộ phận đều là môi giới vật phẩm, đủ loại, cái dạng gì thức đều có, Trần Lâm căn cứ điểm khí mức độ đậm đặc phân loại, một lần nữa thu bảo. Ngoài ra còn có một chút tiểu bảo. Hiện tại không tâm tình cẩn thận nghiên cứu, Trần Lâm đem tất cả vật phẩm thu sạch lên, đứng dậy rời đi đạo phủ. Trước kiểm tra một chút thông thiên hà tiết điểm. Tại Văn Tinh An dẫn đầu dưới, cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí ra, ngay tại tiếp tục gia cố. Thần tháp bàn long trận cũng không có bị phá hư, địa phương khác không cần lo lắng, Trần Lâm quyết định xử lý xong vạn chấn thương về sau, dùng một kiện vĩnh hằng chi bảo làm trận nhãn, chế tạo một cái cao cấp trận pháp, đem tiết điểm này phong ấn. Bằng không giao diện an toàn không cách nào bảo hộ. Dạo qua một vòng, Trần Lâm lại tới Đại Thanh Đan nơi ở ngươi trở về, xem ra nguy hiểm đã giải trừ, ngươi cũng đừng trách ta trốn đi, ta chỉ là sinh mệnh cấp độ cao, sức chiến đấu ngay cả phổ thông chân cảnh cũng không bằng, ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì. Đại Thanh Đan trông thấy Trần Lâm, lập tức giải thích. Không sao. Trần Lâm khoát khoát tay. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta lần này ra ngoài đạt được chút giới hà bên ngoài tin tức, chờ có thời gian nghiên cứu thảo luận một chút. Đối phương không có trung thành có thể nói, hắn cũng không cần đối phương trung thành, chỉ cần có thể cung cấp đan dịch, cũng giao lưu một chút đan đạo tri thức, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Trần Lâm lại nhìn một chút toàn nguyện, đối phương vẫn là trước sau như một lãnh đạo, hắn cũng liền không có tự chuốc nhục nhã, hỏi thăm một chút đại thành đan ký ức khôi phục tình huống, liền cáo từ rời đi. Mấy ngày sau, các phương sự vụ cơ bản xử lý hoàn tất, Trần Lâm lại tiến vào một chuyến kiếm nữ chẳng cảnh, nỗ lực rất lớn đại giới, để Tiểu Linh kiếm tông một lần nữa đem 12 chuôi như ý kiếm rót vào kiếm ý, nhưng đối phương công bố là một lần cuối cùng. Cho ra giải thích là, nhiều lần vận dụng bản nguyên quan chú kiếm ý, đối tự thân tu hành có nhất định ảnh hưởng. Đối với cái này Trần Lâm cũng không bắt buộc. Kiếm nữ chẳng cảnh không thiếu kiếm ý cao thủ, chỉ cần có thể xuất ra thẻ đánh bạc, tự nhiên có người nguyện ý trợ giúp hắn. Ngược lại là vô ý kiếm độ bền là cái vấn đề. La Hiền Thành vô ý thạch mỏ đã hái xong, nếu như tìm không thấy mới quá mạch, vô ý kiếm liền không cách nào lại trở thành lá bài tẩy của hắn. Bởi vì còn lại vô ý thạch hắn muốn giữ lại xử lý dư thừa kiếm ý cùng pháp tắc. Trần Lâm cũng không có quá xoắn xuýt. Về sau sự tình sau này hay nói, trước mắt cần giải quyết là vạn chấn thương. Trước diệt đi đối phương mới có thể suy nghĩ thông suốt, giải trừ nguy cơ. Chương 1907, thu phục một chương 1907, thu phục một cân nhắc một phen sau. Trần Lâm cho rằng trực tiếp đánh lên Quang Minh Phong không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn không có thực lực kia. Vạn chấn thương dù sao cũng là minh chủ, một khi cùng hắn giao chiến, còn lại trưởng lao nhất định sẽ giúp đối phương, mà không phải giúp hắn. Quang Minh Phong là trụ sở liên minh, hắn ở nơi đó động thủ đồng đẳng với khiêu khích liên minh, liền ngay cả Cẩm Như Họa chờ cùng Vạn Chấn Thương đối lập trưởng lão đều không tốt công khai giúp hắn. Tốt nhất là có thể đem đối phương điều ra Quang Minh Phong, dùng thủ đoạn đánh lén đánh đối phương một trở tay không kịp. Cũng chỉ có dạng này mới có phần thắng. Cho dù là dạng này, cũng không thể tuyệt đối bảo đảm. Cho nên Trần Lâm quyết định trước tiên đem Bách Vũ Quan luyện hóa. Có cái này phòng ngự trí bảo, hắn mới có thể càng thêm có lực lượng. Nghĩ đến liền làm. Gần đoạn thời gian đưa bảo đồng tử không ít, vô danh luyện bảo quyết tế đàn vật liệu đầy đủ, xe nhẹ đường quen, không cần bao lâu thời gian liền bố trí ra. Bất quá Trần Lâm cũng không có nắm chắc. Bách Vũ Quan là chân chính vĩnh hằng chi bảo, mà lại hoàn hảo vô khuyết, cái này luyện bảo quyết chưa hẳn có thể luyện hóa thành công, chỉ có thể thử một lần. Để Thiên Xu cùng Tiểu Thảo ở bên cạnh thủ vệ, sau đó thận trọng giải khai Bách Vũ Quan phong ấn, gặp khí linh không có phản ứng, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem màu đặt ở trong tế đàn ở giữa vị trí, tiếp lấy đem tế đàn kích phát. Trần Lâm ngưng thần quan sát, mặc dù cái này tế luyện chi pháp đã dùng qua 2 lần, nhưng lần này bảo vật cấp quá cao, không thể không gấp bội cẩn thận, một khi xuất hiện phản vệ dấu hiệu liền lập tức kết thúc, hết thể như thường. Trần Văn hiện hiện, đem Bách Vũ Quan trói gô, tiếp lấy hiện lên ký tự. Mặc dù đối Thâm Viên Văn tự đã có hiểu biết, nhưng Trần Lâm đối với mấy cái này ký tự như cũng một mặt ngộ. Không có cách nào. Thâm Viên Văn tự quá mức kỳ lạ, đại phương diện mặc dù có liên quan, nhưng mỗi cái truyền thừa cũng đều là độc lập, muốn phá giải những chữ này phù, cần dùng văn tự thôi diễn thuật tiến hành thôi diễn. Hắn không có tinh lực như vậy, cũng không có cái kia thiên phú. Chuyên nghiệp sự tình cần giao cho người chuyên nghiệp, muốn phá giải ký tự, còn phải tìm Trình Linh Điệp. Theo trình tự dần dần hoàn thành, Trần Lâm bắt đầu chiêm hồn. Đây mới là một bước mấu chốt nhất. Đừng nhìn hiện tại khí linh không có động tác, một khi muốn dùng mình phân hồn thay thế ý thức của đối phương, vậy liền sẽ gặp phải mãnh liệt phản kháng. Cơ hồ là phân hồn vừa mới rót vào bảo, trận trận khí tức khủng bố liền thuận linh hồn dẫn dắt, vọt thẳng nhập Trần Lâm linh hồn bên trong, liền thân thể cũng lọt vào tác động đến. Lập tức, Trần Lâm thất khiếu chảy máu, sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy bại. Chủ nhân, Tiểu Thảo cùng Thiên Xu lên một lượt trước. Trần Lâm đưa tay ngăn cản, sau đó không chút khách khí, cho mình thi triển tử vong ngưng thị.
còn có diện hồn chỉ cũng liền điểm. Một phen thao tác xuống tới, xâm nhập khí tức trong người suy yếu không ít, sinh mệnh khí tức ổn định lại. Linh hồn phương diện, có hồn ban tại, coi như cứng chắc. Ngay tại lúc Trần Lâm thoáng thở phào, bào run lên bần bật, 22 đạo hư ảnh đột nhiên hiện ra. Tất cả hư ảnh đều nóng nảy không thôi, tán phát sát cơ giống như thực chất. Nếu không phải có lông chó khí tức áp chế, sợ rằng sẽ cùng nhau tiến lên, đem Trần Lâm thôn phệ cái không còn một mảnh. Trần Lâm biến sắc. Bách Vũ Quan danh xưng trăm vũ, trên thực tế chỉ có 22 cái lông chim, hắn vốn cho là bảo vật là đem 22 cái lông chim dung hợp một chỗ, hình thành một cái mới khí linh. Không nghĩ tới lại là một cây lông vũ một cái. Cái này nếu lại xử lý như thế nào? Sự tình ngoài dự liệu, để Trần Lâm rất là bất đắc dĩ. Tình huống như vậy, hắn tựa hồ chỉ có thể kết thúc luyện hóa, nếu không thật khả năng bỏ mệnh. Linh hồn của hắn mặc dù mạnh, nhưng muốn phân ra 22 phân hồn đến, cũng 10 phần gian nan. Cũng không phải là làm không được, mà là phân hồn quá nhiều, hồn lực tất nhiên sẽ bị trên diện rộng suy yếu, không đạt được đem khí linh luyện hóa mục đích. Những này khí linh từng cái cường đại kinh khủng, tựa hồ khi còn sống đều có vĩnh hằng cấp bậc. Đơn độc phân hồn còn có hy vọng. Chia 22, vậy căn bản không thực tế. Ai? Trần Lâm âm thầm thở dài, liền định kết thúc luyện hóa. Bất quá nhưng vẫn là không có cam lòng. Nếu là không có món bảo vật này giá trị, một khi không thể đối vạn chấn thương hình thành đánh lén, mình tuyệt đối ngăn không được đối phương một kích. Nghĩ tới đây, hắn thôi động hồn ban bản nguyên, rót vào lông chó bên trong. Trước đó sử dụng lúc đều là dùng phổ thông hồn lực kích phát, chưa hề vận dụng hồn ban, có lẽ có thể đem vật này uy năng phóng tới lớn nhất. Nếu như có thể đem tất cả khí linh đều trấn nhiếp, để bọn chúng không dám phản kháng, cũng chưa hẳn không có luyện hóa thành công cơ hội. Hồn ban bản nguyên rất ít. Thế nhưng là vừa mới rót đi vào, lông chó khí tức liền trong nháy mắt tăng vọt. Một con đại hắc cẩu hư ảnh tùy theo hiện hiện, vô cùng ngưng thực. Con mắt đối dương nhanh múa đuốt 22 khí linh quét qua, những này khí linh liền run rẩy lên, trở nên như là giống như chim cút, phụ phục ở nơi đó không nhúc đích. Thậm chí phóng xuất ra một cỗ thần phục chi ý Trần Lâm đại hỉ. Lập tức phân ra 22 đạo phân hồn, phân biệt tiến vào khác biệt khí linh bên trong, bắt đầu luyện hóa thôn vệ ý thức của bọn nó. Cho dù bị áp chế, nhưng xâm chiếm ý thức vẫn sẽ chống cự. Cái này khiến Trần Lâm luyện hóa 10 phần gian nan. May mắn có đại hắc cẩu hư ảnh, chỉ cần cái nào khí linh phản kháng, lập tức liền tiến hành chấn ép, để áp lực của hắn không đến mức lớn như vậy. Có thể coi là như thế này, vẫn luyện hóa cố hết sức. Nhất là linh hồn phụ tải, một mực ở vào điểm tới hạn, khí linh mỗi một lần xung kích đều để linh hồn của hắn lung lay sắp đổ. Lúc này liền thể hiện ra hồn ban cương đại. Nếu là không có hồn ban, linh hồn đã không biết hỏng mất bao nhiêu lần, cái này nho nhỏ một khối điểm lấm tấm, liền như là định hải thần châm mặc cho cuồng phong sóng biển như thế nào động, là ở chỗ này lù lù bất động. Thời gian từng giờ trôi qua, mà bên trên sức phản kháng càng ngày càng yếu. Trần Lâm thì thừa thắng xông lên, đồng thời điều khiển 22 đạo phân hồn, đem tất cả khí linh cùng một chỗ từng bước xâm chiếm. Hắn không dám từng cái luyện hóa. Đã món bảo vật này là đem tất cả lông vũ năng lượng tập trung ở cùng một chỗ phong thích, kia mỗi một cái lông vũ ở giữa liền khẳng định có thần bí liên quan, nếu như đem cân bằng đánh vỡ, có cực lớn có thể sẽ dẫn đến bảo vật sụp đổ. Đó cũng không phải là luyện hóa thất bại vấn đề. Vĩnh hằng cấp bậc bảo vật sụp đổ, sinh ra cơn bão năng lượng, coi như vĩnh hằng cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hắn thì càng không cần nói, đến lúc đó ngay cả cặn bã cũng sẽ không thừa. Cho nên thà rằng từ bỏ luyện hóa, cũng không thể đánh vỡ bảo vật cân bằng. Để Trần Lâm yên tâm là, đại hắc cẩu hư ảnh uy thế vô song, dù là khí linh bị như thế từng bước xâm chiếm, cũng không dám phản kháng chút nào. Một nén nhang sau, cơ hồ là cùng một thời gian, khí linh ý thức toàn bộ biến mất, bị Trần Lâm phân hồn thay vào đó. Trần Lâm thuận lý thành trương, liền thu được bảo vật quyền khống chế hạn, mà lại cùng bản mệnh chi bảo, có thể làm được điều khiển dễ dàng như tay chân. Nhưng hắn cũng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì lúc này giờ phút này, linh hồn của hắn dị thường nặng nề, ý thức cũng biến thành trì trệ, không có trước đó như vậy sinh động. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Giữa các tu sĩ chiến đấu, chẳng những nhìn tu vi cùng thần thông bạo vật, còn phải xem lâm tràng phản ứng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một cái phán đoán sai lầm, chính là sinh cùng tử khác biệt, dạng này trạng thái đi chu sát vạn chấn thương, tuyệt đối không có phần thắng. Chương 1907, thu phục hai chương 1907, thu phục hai hô. Ngay tại Trần Lâm xem xét tình trạng cơ thể thời khắc, đại hắc cẩu hư ảnh một chút xíu tiêu tán, tế đàn bên trên lông chó cũng trống rỗng phiêu khởi. Tại Trần Lâm nhìn chăm chú hóa thành cho tàn. Đừng. Trần Lâm quá sợ hãi, đưa tay muốn nắm, lại cái gì cũng chưa bắt được. Hắn lập tức đau lòng vô cùng, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, luyện hóa cái này bách vũ quan, thế mà lại để lông chó tán loạn. Như biết như thế, tuyệt sẽ không làm. Chủ nhân, người không sao chứ? Tiểu Thảo cùng Trần Lâm tâm linh tương giao, cảm nhận được Trần Lâm nội tâm thống khổ, cẩn thận tiến lên an ủi. Không có chuyện. Trần Lâm thở ra một hơi. Sự tình đã như thế, suy nghĩ nhiều vô ích. Mà lại hắn cảm thấy cái này lông chó biến mất, chưa chắc là hắn kích thích quá độ bố trí, mà là đại hắc cẩu đem thu hồi. Bằng không lấy đại hắc cẩu năng lực, không thể lại để chuyện như vậy phát sinh. Thu hồi suy nghĩ, Trần Lâm vây tay một cái, Bách Vũ Quan liền bị thu vào hồn trùng không gian, cùng thanh nguyệt đao, tứ tượng bắt quái đỉnh, hiện lên thế chân bạn. Thử một chút, Trần Lâm khẽ bước cằm. Sử dụng linh hồn tế luyện chi pháp, bảo vật, cùng với bản mệnh chi bảo, không cần đội ở trên đầu, liền có thể phóng thích bảo vật uy năng. Như thế cái không tệ tình trạng. Hắn không có mang màu đầu thói quen, mà lại mạnh như vậy lực bảo vật, tự nhiên là càng bí mật càng tốt. Tiểu Thảo đi đem đại thanh đan mời đến, Thiên Xu giữ cửa ra vào, không cho phép bất luận cái gì tiến vào nơi đây. Rõ. Hai người đáp ứng một tiếng, cùng đi ra khỏi gian phòng. Trần Lâm đem tế đàn mở ra thu hồi, sau đó nguyên điệu tính toán, xuất ra một viên đan dược vớt. Không cần bao lâu thời gian, Đại Thanh Đan liền từ bên ngoài đi đến.
A,
chỉ nhìn Trần Lâm một chút, Đại Thanh Đan liền nhướng mày. Ngươi linh hồn này xảy ra vấn đề a, làm sao cảm giác không có chút nào linh tính? Trần Lâm đứng người lên, cười khổ một tiếng nói, nào chỉ là linh hồn, tư duy đều trở nên chậm. Tiếp lấy, hắn đem vô danh luyện bảo quyết tình huống nói một chút. Thì ra là thế. Đại Thanh Đan giật mình gật đầu, nhìn Trần Lâm một cái nói, vậy ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết ta, cái này cũng không quá dễ làm. Không tốt lắm xử lý, đó chính là còn có thể xử lý, cũng đừng che giấu, ta muốn đi chu sát một cái cường địch, bằng không đối phương tất nhiên đến vì thái sử không rõ thù lao, giới này còn phải bị một lần đại nạn. Tình huống khẩn cấp, Trần Lâm không có khách khí. Đại Thanh Đan sờ lên cái cằm. Đã vội như vậy, ngươi vì sao không hiểu được một kiện bảo vật, cái kia đan đỉnh trước tiên có thể từ bỏ, về sau lại luyện hóa một lần là được. Trần Lâm lắc đầu. Tứ tượng bắt quái đỉnh chiếm dụng linh hồn phấn tương đối, từ bỏ cũng không giải quyết được vấn đề, mà lại bảo vật khí linh chính là ta phân hồn, từ bỏ bảo vật chẳng khác nào đem bộ phận này linh hồn cắt đứt, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, đối trước mắt tình huống càng thêm bất lợi. Cũng thế, Đại Thanh Đan đối Trần Lâm giải thích biểu thị tán thành. Lập tức thân hình lóe lên, khôi phục thành đan dược trạng thái. Trần Lâm trong đầu vang lên đối phương truyền âm. Đem ta ăn hết, ta giúp ngươi tăng lên sinh mệnh cấp độ, như thế linh hồn cũng sẽ đi theo tăng lên, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Cái gì? Đối phương để Trần Lâm sững sờ. Ngươi không nghe lầm. Đại Thanh Đan lần nữa truyền âm. Linh hồn của ngươi đẳng cấp đã rất cao, chỉ dựa vào đan dịch không cách nào tăng lên, chỉ có thể đem ta nuốt cũng tiến hành luyện hóa, làm sao? Ngươi vẫn chưa yên tâm à? Ta vẫn chưa yên tâm ngươi đây. Ha ha, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Trần Lâm cười cười, đem Đại Thanh Đan chộp vào trên tay, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Không cần hắn nuốt, đan dược lộc cộc một chút liền thuận huyết hầu vào bụng. Lập tức một cỗ kỳ diệu cảm giác bốc lên, cả ngươi tựa như là bay lên, thân thể như là một đoàn tia sợi thô, bị gió nhẹ thổi lất phất, một tia từng sợi càng không ngừng cọ rửa rèn luyện. Quá trình rất nhu hòa. Trần Lâm đối với ngoại giới đã mất đi cảm giác, liền cảm thấy mình bay tới bay lui, càng phiêu càng nhỏ, càng phiêu càng tinh thần. Bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Đại Thanh Đan. Một đạo ý thức bị giấu ở hồn ban bên trong, yên lặng chú ý thân thể cùng linh hồn biến hóa, một khi phát hiện dị thường, lập tức liền tiến hành phản kích. Dị thường cũng không xuất hiện. Ước chừng 2 khắc đồng hồ qua đi, gió nhẹ bỗng nhiên ngừng. Tung bay ở đám mây hắn tùy theo rơi xuống đất. Ý thức bay về Thanh Minh. Đại Thanh Đan cũng thuận thiết hầu bay ra ngoài. Không được à, sinh mệnh cấp độ của ngươi đã rất cao, nhất là linh hồn, so ta không kém là bao nhiêu, ta chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới loại trình độ này, không cách nào hoàn thành chất biến. Đại Thanh Đan hóa thành hình người, một bên ngưng tụ ra nước rõ ràng thân thể, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Lâm cũng rất là cao hứng. Mặc dù sinh mệnh cấp độ không thể tăng lên, nhưng hắn nhục thân cùng linh hồn đều có nhất định tăng cường, đạt đến phụ tải bách vũ quan trình độ. Cái này đủ. Đa tạ Thanh huynh. Trần Lâm cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó cười nói, lần này tình cảm tiểu đệ định không quên đi, chờ có cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp đàn nữ, cam đoan để Thanh huynh hài lòng. Cắt. Đại Thanh Đan nghe vậy lại bĩu môi. Ngươi cho rằng ta giống ngươi đây, thanh nào đó đối đãi tình yêu trung chính không đổi, một đời một thế chỉ thích toại nguyện một cái, đừng muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu không phải xem ở ngươi giúp ta tìm tới như nguyện phân thượng, ta mới rồi sẽ không giúp ngươi. Đi, xem thường một phen. Đại Thanh Đan lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm thế nào chật lưỡi, mình thế mà bị một viên đan dược tại trên tình cảm cho rất khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác. Một viên đan dược biết cái đấy gì? Trần Lâm nhẫn nhịn nửa ngày, dùng sức phun ra một câu, sau đó rời đi gian phòng. Quen thuộc một chút bách vũ quan uy lực, Trần Lâm lập tức lòng tin tăng gấp bội. Trách không được thái sử không gió lòng tin tràn đầy. Bảo bối này quá mạnh, chẳng những mạnh, còn cả công lẫn thủ. Đã có thể hình thành phòng ngự vầng sáng, còn có thể đem lông vũ thả ra ngoài, đối với địch nhân tiến hành công kích. Bất quá công kích hiệu quả nhỏ hơn tại phòng ngự hiệu quả. Mà bên trên lông vũ mặc dù là vĩnh hằng sinh vật tất cả, nhưng dù sao chỉ là bản mệnh lông vũ, đơn nhất cá thể không đạt được vĩnh hằng cảnh uy năng, chỉ có thể coi là mang theo vĩnh hằng khí tức chất bảo. Chỉ có thông qua bảo vật bản thể, đem tất cả lông vũ năng lượng dung hợp một chỗ, mới có thể đạt tới vĩnh hằng cấp. Dù vậy, cũng làm cho Trần Lâm mừng rỡ dị thường. Có bảo vật này, hắn thủ đoạn bảo mệnh tăng nhiều, coi như đối mặt vĩnh hằng cảnh, đều có toàn thân trở ra cơ hội. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy bành trướng. Thái sử không do vết xe đổ thế, nhưng là vừa qua khỏi đi không bao lâu. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, bảo vật cũng giống như vậy, bách vũ quan lực phòng ngự mạnh như vậy, lại ngăn không được vãng sinh kính. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đem vãng sinh kính lấy ra. Vật này phương thức công kích thực sự không hợp thói thường, liền ngay cả hắn người sử dụng này cũng không biết là làm sao hình thành. Tựa hồ là chỉ cần soi sáng là được. Vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Quả thực là đánh lén tuyệt hảo lợi khí. Đáng tiếc là, bảo vật này không phải vĩnh cửu, dùng qua một lần về sau, bên trên quang hoa đã ảm đạm một chút, thô sơ giản lược đoán chừng, đại khái chỉ có thể dùng 3-4 lần. Chỉ có thể làm át chủ bài, không thể làm thông thường thủ đoạn. Nhưng đối thế cục trước mắt tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn. Vạn chấn thương chờ chết đi. Trần Lâm đem tấm gương đi lòng vòng, mà không biểu tình nhàn nhạt mở miệng. Chương 1908, hợp tác một chương 1908, hợp tác một mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Trần Lâm cũng không hành động. Càng gặp đại sự càng phải tinh tâm. Dục tốc bất đạt. Muốn đánh giết vạn chấn thương, nhất định phải cẩn thận mưu họa một phen, làm được một kích tất trúng. Có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là đem đối phương dẫn tới khai nguyên linh giới, như thế hắn đánh giết đối phương liền có sung túc lý do, đến tiếp sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Thế là Trần Lâm liền kềm chế tâm tình, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Đồng thời phái người cầm cao cấp truyền tấn phủ, đi thông thiên hà phụ cận xem xét tình huống. Hắn cũng không tin, thái sử gia nhiều cường giả như vậy mất tích, đối phương sẽ không đến thăm xem xét. Nhưng mà mấy tháng quá khứ, đối phương cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí không có phái người đến xem xét tình huống. Trần Lâm liền biết, Vạn Chấn Thương lòng dạ so với hắn nghĩ còn sâu, không dễ đối phó. Rõ ràng tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, đối mặt mình dự định nữ nhân cho người khác sinh con, còn có thể làm được như thế ẩn nhẫn, không hổ là có thể lấy chân cảnh viên mãn tu vi, ngồi vững vàng vị trí minh chủ người. Nhưng Trần Lâm cũng rất nghi hoặc. Đối phương đều ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này độc thủ? Là vừa vặn biết Văn Tâm Chiếu cùng hắn có hải tử sự tình, vẫn là có mưu đồ khác. Sau khi nghi hoặc, Trần Lâm không ngừng phái ra có thể tin người, đi ra bên ngoài tìm hiểu. Thông Thiên Hà thu thập chỉ gian xa rất nhiều người, có không ít nơi ở tạm thời tại, muốn giải tin tức cũng không khó. Chẳng mấy chốc, Trần Lâm liền biết được một cái trọng yếu tình báo. Thải Hồng Thành đã cơ bản chế tạo hoàn tất, Vạn Chấn Thương sớm vào ở, sớm đã không tại Quang Minh Phong bên kia. Cái này khiến hắn cảm thấy sự tình có làm. Thải Hồng Thành là thế lực khắp nơi liên hợp tổ kiến, cường giả như mây, nếu như nói đi Quang Minh Phong cường sát đối phương còn có muốn một khả năng nhỏ nhỏ tính, đi Thải Hồng Thành là tuyệt đối không có hy vọng. Còn tốt không có xúc động. Trần Lâm hoài nghi, lấy Vạn Chấn Thương thủ đoạn, hẳn là đã sớm biết thái sử gia tộc người hủy diện, đại khái suất bố trí cả bẫy, chỉ cần hắn dám quá khứ, liền sẽ lọt vào vô tình đả kích. Nhưng một mực trốn tránh cũng không được. Thái sử gia tộc cũng không hủy diện, còn có cái vĩnh hằng cảnh lão tổ. Mặc dù thụ thiên đạo có hạn, đối phương không thể tự do hành động, nhưng cũng không nhất định tuyệt đối. Cao cấp hư vô chi ngư liền có thể che lấp thiên cơ, cẩm như họa có thể được đến, người khác đồng dạng cũng có thể. Một khi thái sử gia lão tổ có thể ra, chuyện thứ nhất chính là tìm hắn báo thù. Đem các loại khả năng đều suy tính một phen về sau, Trần Lâm cho rằng không thể ngồi mà chờ chết, lập tức lấy ra đưa tin hộp liên lạc Tiễn Tự Đa. Nhưng mà đối phương cũng không đáp lại. Cái này khiến Trần Lâm trong lòng trầm xuống. Tiễn Tự Đa bây giờ tu vi không thấp, 300 năm không ảnh hưởng tới cái gì, đối phương cũng sẽ không vô cớ phản bội. Đó chính là xảy ra vấn đề. Về phần xảy ra vấn đề gì, không tốt lắm phán đoán, có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là Vạn Chấn Thương gây nên. Lấy Vạn Chấn Thương địa vị, nghĩ điều tra hắn, Tiễn Tự Đa đường dây này rất dễ dàng tra được. Đường này không thông. Trần Lâm nghĩ, nếm thử liên lạc Trình Linh Điệp. Cùng Cẩm Như Họa truyền tấn phủ đã sử dụng hết, còn chưa kịp yêu cầu mới. Bất quá Trình Linh Điệp không phải trưởng lão. Nếu là tại Quang Minh Phong bên trong, thu đại trận có hạn, chưa hẳn có thể tiếp vào đối với hắn đưa tin. Truyền tấn phủ kích phát. Trần Lâm nói rõ tình huống, sau đó lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu, ngay tại hắn coi là đưa tin thất bại thời điểm, ngọc trong tay phủ đột nhiên lóe lên. Cái này khiến Trần Lâm trong lòng vui mừng. Lập tức lắng nghe đối phương trả lời tin tức. Lập tức chính là khẽ giật mình. Ngọc phù bên trong vang lên lại là Cẩm Như Họa thanh âm. Người đem thái sử không gió giết đi. Đầu tiên là nồng đậm kinh ngạc, tiếp lấy ngữ khí trở nên trầm thấp. Nói cho ngươi một sự kiện, Vạn Chấn Thương ngay tại Thải Hồng Thành tấn thăng vĩnh hằng, xác suất thành công đoán chừng không thấp. Hiện tại thiên đạo pháp tắc phong ấn biến yếu, trên tay đối phương còn có che lấp thiên cơ bảo vật, một khi tấn thăng thực lực chắc chắn bạo tăng. Trần Lâm bắt đầu lo lắng, chắc không được đối phương không tìm đến hắn, nguyên lai là tại tấn thăng vĩnh hằng cảnh, tuyệt không thể làm cho đối phương tấn thăng thành công. Không khỏi, Trần Lâm liền sinh ra một loại cảm ứng, đối phương tấn thăng thành công thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Ngọc phù không có tái phát xuất ra thanh âm, mà là răng rắc một tiếng vỡ vụn. Tại hư không giới đưa tin rất khó, cho dù là cao cấp truyền tấn phủ cũng gánh chịu không được quá nhiều tin tức. Không có cách nào, Trần Lâm chỉ có thể lại kích phát một khối. Cẩm trưởng lão khả năng giúp ta. Hắn chưa hề nói quá nhiều. Đối phương cũng là người khôn khéo, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đối phương nếu như có thể giúp lấy Chu Sắt Vạn Chấn Thương, như vậy trái minh vị trí minh chủ liền không phải không ai có thể hơn. Hiện tại trái minh minh chủ, chỗ tốt cũng không phải đã từng có thể so sánh. Trở thành minh chủ, liền tự động tiếp nhận Thải Hồng Thành bảy đại chấp sự trưởng lão chi vị, có được cầu vồng cầu tương quan công việc quyền quyết định. Chỗ tốt khó nói lên lời. Lần này trả lời tin tức rất nhanh. Cẩm Như Họa thanh âm vang lên lần nữa. Ta không thể công khai giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bất quá ta có thể cho ngươi phái một người. Người này là ta Thánh Kiếm Sơn Trang bí mật bồi dưỡng tử sĩ, tu vi không phải rất cao, nhưng lại có thể thôi động một thanh có vĩnh hằng uy năng phi kiếm. Mặt khác, Cẩm Như Họa tiếp tục. Ta có thể cho ngươi một kiện duy nhất một lần lớn uy lực bảo vật, còn có hai cái cao cấp phá hư quyền trụ, có thể cùng phá giới bản phối hợp sử dụng, không cần lo lắng xuyên thẳng qua trong hư không độ bị công kích. Ngọc Phù lần nữa vỡ vụn. Trần Lâm Lâm vào suy tư. Cẩm Như Họa không công khai giúp hắn, cái này nằm trong dự liệu. Bởi vì đối phương nguyện ý giúp hắn nguyên nhân lớn nhất chính là có thể tiếp quản Vạn Chấn Thương vị trí minh chủ. Nhưng nếu là đối phương tự mình tham dự, liền khẳng định cùng vị trí minh chủ vô duyên, liên minh một đám trưởng lão không có khả năng đồng ý loại này chu sát nguyên minh chủ thượng vị phương thức, liền ngay cả thế lực khác sợ là đều muốn chặn ngang một cước. Đến lúc đó trái minh phải chăng có thể tồn tại, đều còn tại cái nào cũng được ở giữa. Đối phương nếu là không tham dự, có kiếm thánh dư duy tại, tiếp nhận minh chủ liền trở nên thuận lý thành trương. Bất quá đối phương cung cấp trợ giúp cũng rất lớn. Xem như thành ý tràn đầy. Trần Lâm nhíu mày, hắn không cách nào xác định Cẩm Như Họa có đáng giá hay không tin tưởng. Người đều là sẽ trở nên. Huống chi sự kiện lần này ảnh hưởng to lớn, đối phương khẳng định đầu tiên cân nhắc Thánh Kiếm Sơn Trang lợi ích. Hắn sợ đối phương tá ma giết lửa. Đối phương tiếp nhận minh chủ về sau, vì vững chắc quyền uy, không phải không khả năng đánh lấy vạn chấn thương báo thù danh hảo, đối với hắn tiến hành giết người diệt khẩu. Trần Lâm đi qua đi lại, cao mày ngưng thần suy tư, thật lâu không cách nào làm ra quyết đoán. Ha ha, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết hắn không có lựa chọn nào khác. Vạn chấn thương đang lúc bế quan, một khi đột phá, hắn ngoại trừ trốn vào hiểm giới, không có đường khác mà đi. Vô luận là vãng sinh kính, vẫn là nhân ngư kiếm, đều rất khó giết chết một cái chân chính vĩnh hằng cường giả. Lấy hắn tu vi hiện tại, vĩnh hằng cường giả phát ra uy áp, cũng có thể làm cho hắn đánh mất phản kháng ý chí, chớ nói chi là vận dụng bảo vật. Cho nên hắn chỉ có thể hiện tại liền động thủ, mà lại nhất định phải làm cũng nhanh chóng, lấy nghiền ép chi thế chém giết đối phương, mới có thể đem những người khác trấn nhiếp. Nhìn một chút trên tay cuối cùng một bộ truyền tấn phủ, Trần Lâm ánh mắt trở nên kiên định, kích phát sau cho ra trả lời. Chương 1908, hợp tác 2 chương 1908, hợp tác 2 hợp tác không có vấn đề, bất quá vạn chấn thương tại thải hồng thành, Cẩm trưởng lão nhưng có biện pháp đem hắn dẫn ra. Ngọc phù lập tức lóe lên, Cẩm Như Họa ngữ khí trầm thấp. Cái này cần chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi không phải nhận biết cái kia Bạch Điểu a, có thể tìm đối phương thử một chút. Thực sự không được, liền phải chờ cầu vồng cầu tản mát quang huy, loại kia quang huy có thể phụ trợ tấn thăng vĩnh hằng, vạn chấn thương sẽ không bỏ qua, nhưng quang huy xuất hiện thời gian không xác định, liền sợ các loại thời gian quá dài, vạn chấn thương sớm tấn thăng thành công. Không có dừng lại, Cẩm Như Họa lại nhanh chóng giải thích. Ta hiện tại liền để tử sĩ đi tìm ngươi, người này không có danh tự, trước ngực có 3 viên nút rồi, nhớ kỹ, vô luận việc này thành cùng bại, cái này tử sĩ về sau đều cùng Thánh Kiếm Sơn trang lại không liên quan, ngươi có thể giữ lại dùng, cũng có thể để tự sinh tự diệt. Thanh âm im bặt mà dừng. Ngọc phù tùy theo vỡ vụn. Trần Lâm thở một hơi thật dài, đem Thiên Xu kêu tới. Phân phó nói, ngươi đi đáy biển tiết điểm nơi đó chờ lấy, nếu là gần nhất có người dự định từ nơi đó tiến vào, lập tức liền dùng truyền tấn phủ cho ta biết. Rõ. Thiên Xu đáp ứng một tiếng. Đợi một chút. Trần Lâm lại gọi lại đối phương, lấy ra một cái bình nhỏ tới, đưa tới nói, đây là vĩnh hằng cảnh hư không thú tinh huyết, ngươi nếm thử luyện hóa một chút, nhìn có thể hay không trợ giúp đột phá chân cảnh. Thiên Xu thực lực đã theo không kịp cước bộ của hắn, lại không tăng lên lời nói, cũng chỉ có thể đương một cái chân chạy đến dùng, căn bản không phải hắn bồi dưỡng đối phương dự tính ban đầu. Đa tạ chủ nhân. Thiên Xu ánh mắt sáng lên, đem cái bình sau khi nhận lấy rời đi. Thánh Kiếm Sơn trang địa điểm bí ẩn, Trần Lâm cũng không biết cái kia tử sĩ bao lâu có thể tới, liền không có tiếp tục tu luyện. Đứng dậy đi vào một chỗ mật thất. Gian phòng trống rỗng, chính giữa có một loại giống như tế đàn đài cao. Bên trên thì đặt vào một cái hình chữ nhật vật chứa, tản ra quang huy màu trắng ngà, đem bên trong hoàng phụ khinh nu bao vây lại. Nương tử không nên gấp chờ phu quân ta giết cái kia họ bạn, liền có thể đi tìm đồng ý trà chi hoa, nhất định có thể đem người cứu trở về. Trần Lâm đứng tại tế đàn bên cạnh, ngữ khí trở nên nhu hòa. Hắn cũng không có lo lắng quá mức. Hoàng phụ khinh nu mặc dù không cách nào tỉnh lại, nhưng cái tế đàn này là hắn dùng bí pháp chế tạo, có thể cho đối phương liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực. Còn có đại thanh đan đan dịch phụ trợ, duy trì sinh cơ bất diệt không có vấn đề. Coi như cầm không cho phép trà chi hoa, hắn còn có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp. Thực sự không được liền chờ lần sau đèn lớn sẽ, tranh thủ lại thu hoạch được một lần hối đoái ban thưởng cơ hội. Đúng rồi. Trần Lâm đông nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay xuất ra một viên đồng tiền tới. Đây là lần trước hành cước thương nguyên thanh cho hắn, nói là có thể dùng vật này triệu hắn đối phương một lần. Có lẽ có thể từ đối phương nơi đó thử một chút, có thể hay không đạt được gia tăng chân thực thọ nguyên chi vật. Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Mặt khác còn có thể kiểm tra một chút, cái kia phượng cầu hoàng mỹ thực có hiệu quả hay không. Nghĩ đến liền làm. Coi như đổi không đến gia tăng chân thực thọ nguyên bảo vật, còn có thể đổi một chút cái khác bảo vật, không chừng liền có thể đối chu sát vạn chấn thương có trợ giúp. Trần Lâm cáo chi Thiên Xu cùng Tiểu Thảo một tiếng, liền tiến vào kiếm nữ chẳng cảnh, trực tiếp thôi động đồng tiền. Chỉ gặp đồng tiền ông một tiếng, tách ra một đoàn kim mang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, xuất hiện một cái quen thuộc không gian bên trong, chính là nguyên thanh giao dịch phòng. Trần Lâm mặt lộ vẻ giật mình, nguyên lai là dạng này triệu hoán phương thức. Chờ ta một chút, ta đang cùng những người khác giao dịch, lập tức tới ngay. Nguyên thanh thanh âm vang lên. Được. Trần Lâm đáp lại một tiếng, ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi. Không đầy một lát, bóng người lóe lên, Nguyên Thanh xuất hiện trong phòng. Nhưng nàng cũng không có ngồi xuống, cũng không có hỏi thăm, mà là mắt không chấp nhìn chằm chằm Trần Lâm, phảng phất nghĩ tại Trần Lâm trên mặt nhìn ra chút gì tới. Trần Lâm trong lòng máy động. Đối phương loại này dị thường biểu hiện, để hắn không khỏi hoài nghi, phượng cầu hoàng hiệu quả bị đối phương phát hiện. Nhưng việc này tuyệt không thể không đánh đặc khai. Thế là giả bộ trấn định, cũng nhìn đối phương, thử thăm dò trêu chọc nói, thế nào, thanh tiên tử như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, hẳn là bị mị lực của ta chết phục, muốn lấy thân báo đáp hay sao? Để Trần Lâm kinh ngạc chính là, Nguyên Thanh cũng không có biểu hiện ra không vui, cũng không có chế giễu lại, mà là 10% chú suy tính tới. Cái này khiến hắn có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ lại kia phượng cầu hoàng mỹ thực thật có hiệu quả? Đợi một trận, Nguyên Thanh mím môi, khoan hay nói, chẳng biết tại sao, ta đối với ngươi thật là có hảo cảm hơn, lấy thân báo đáp cũng không phải không thể nào, bất quá chúng ta hành cấp thương không thể tùy tiện thành ra, ngươi cũng không tới để cho ta lấy thân báo đáp tình trạng, còn phải lại xâm nhập tiếp xúc một chút mới có thể quyết định. Trần Lâm âm thầm lấy làm kỳ, kia mỹ thực thật có hiệu quả, quá khoa trương, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Vô luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt Trần Lâm tâm tình vào giờ khắc này, chuyện này được chứng thực, triệt để phá vỡ hắn đối với tu hành giới nhận biết, bởi vì nó không nghĩ ra loại năng lực này hình thành nguyên lý, tự dưng liền có thể để một cái không chút nào muốn làm nhân ái bên trên mình, đơn giản so duy nhất bí pháp còn khoa trường, ly kỳ trình độ còn muốn vượt qua kiếm nữ nhiên tình kiếm quyết. Trần Lâm càng nghĩ càng không có đầu mối, không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, thế giới này có thể hay không không phải chân thực, mà là cùng loại kiếp trước thế giới trò chơi. Bọn hắn đều theo chiếu quy tắc trò chơi làm việc nhân vật ảo, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy không thể nào hiểu được sự vật. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại đem ý nghĩ này vứt bỏ. Trò chơi không có khả năng như thế chân thực, không thể suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đạo tâm. "Tốt, Trần Lang tìm ta có chuyện gì, là gặp vấn đề nan giải gì a?" "Trần Lang." Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, lập tức tập trung ý chí. "Thanh tiên tử nói không sai, ta đích xác là gặp nan đề, vội vàng cần có thể gia tăng chân thực thọ nguyên vật phẩm, còn xin tiên tử tương trợ." "Gia tăng chân thực thọ nguyên?" Nguyên Thanh quan sát một chút Trần Lâm. "Ta xem ngươi sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc, thọ nguyên phương diện cũng không thua thiệt a." "Không phải ta, là một cái đối ta người rất trọng yếu, giờ phút này nguy cơ sớm tối." Trần Lâm không có nói rõ, Nguyên Thanh cũng không có truy vấn. Nàng trầm ngâm một chút, nói ra, bảo vật như vậy rất ít, trên người của ta cũng không có, bất quá Trần Lang cần, ta có thể giúp ngươi điều hành, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong lách mình biến mất. Trần Lâm thì tại trên ghế mà người. Độ thiện cảm thật hữu dụng. Bạch Nguyệt Quang đại công tức Mỹ thực thật lợi hại. Lần sau đèn lớn sẽ nhất định phải tham gia, nhất định phải cầm tới tốt hơn danh tự, ăn vào càng nhiều mỹ thực. Trần Lâm ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Xử lý xong bạn chấn thương, an ổn xuống sau liền tiến vào dòng sông vận mệnh dựa theo đại đại tây truyền thụ cho pháp môn, tận khả năng tăng lên năng lực thiên phú. Chỉ có năng lực tiên phú tăng lên mới có thể đoán được càng nhiều đố đèn. Tiếp lấy, Trần Lâm lại từ thi như thế nào mới có thể thuận lợi giải quyết vạn chấn thương. Sau đó lại nghĩ tới Văn Tâm Chiếu, nữ nhân này gây ra phiền phức, lại toàn giao cho hắn, đối phương mình thì biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần hắn đem vạn chấn thương giải quyết hết, đối phương khẳng định sẽ một lần nữa xuất hiện. Hoàn toàn chính là lợi dụng hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn cầm đối phương không có cách, dù sao cũng là hai đứa bé mụ mụ, hắn cũng không có khả năng lạt thủ tồi hoa. Tư duy phát tán, Trần Lâm lại nghĩ tới Âu Dương lão tổ. Nữ nhân kia cùng bạn chấn thương là trên cùng một chiến tuyến, hắn như động thủ, đối phương nhất định sẽ giúp trợ bạn chấn thương. Không chỉ đối phương, liên minh rất nhiều trưởng lão đều cùng bạn chấn thương là cùng một bọn, cho nên động thủ thời cơ nhất định phải nắm giữ tốt, ngàn bạn không thể lâm vào đông đảo cường giả trong vây công. Hắn mấy thứ át chủ bài đều có sử dụng số lần hạn chế, chỉ thích hợp ám sát, không thích hợp quần chiến. Trần Lang đợi lâu. Trần Lâm trong lúc đang suy tư, không gian run lên, Nguyên Thanh một lần nữa trở về. Tấu chương xong, chương 1909, chết thay đồng tiền một chương 1909. Chết thay đồng tiền một Nguyên Thanh xuất ra một cái ngón tay lớn bình nhỏ, giao cho Trần Lâm trên tay. Trần Lâm nhìn một chút, cái bình là trong suốt, bên trong chỉ có rất nhỏ một giọt chất lỏng, tản ra hoa mỹ huỳnh quang. Đây là thời gian cọ chất lỏng, một giọt nhưng đền bù chân thực thọ nguyên 10 năm, ta hiện tại quyền hạn chỉ có thể điều động một giọt, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Trần Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. 10 năm mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ. Hoàng phủ Khinh Nhu chân thực thọ nguyên vừa mới khô kiệt, liền bị ỷ xạ dùng sinh mệnh bản nguyên ổn định lại, đến tiếp sau đều là dựa vào sinh mệnh bản nguyên duy trì thăng cấp, cũng không tiêu hao tự thân chân thực thọ nguyên. Đa tạ Thanh tiên tử. Trần Lâm trịnh trọng cảm ơn. Đối phương có thể đem vật này lấy ra, tuy là phượng cầu hoàng thức ăn ngon tác dụng, nhưng hắn cũng muốn biểu thị đầy đủ lòng biết ơn. Miễn cho chờ đối phương kịp phản ứng tìm nợ bí mật. Nói lời cảm tạ thì không cần, bởi vì cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, thứ này cũng không phải cho không, cần dựa theo quy tắc tiến hành giao dịch mới được. Nguyên Thanh xuề bàn tay ra. Kia là tự nhiên. Hành cước thương quy củ Trần Lâm rõ ràng, vốn cũng không muốn có thể lấy không. Lập tức hỏi, không biết cần bao nhiêu hoàng kim yểm tệ. Nguyên Thanh lắc đầu. Hoàng kim yểm tệ không được, bảo vật này đẳng cấp vượt chỉ tiêu. Cần dùng thải sắc kiểm tệ hối đoái, ngang nhau giá trị bảo vật cũng được. Vậy cần nhiều ít thải sắc kiểm tệ? Trần Lâm nhíu mày. Thải sắc kiểm tệ hắn cũng hữu dụng, có thể dùng để kích thích thải sắc lộ dẫn, có chút không nỡ lấy ra. Nguyên Thanh cười cười. Xem ở ngươi tương đối thuận mắt trên mặt mũi, có thể cho ngươi một cái giá thấp nhất, một viên tam thải kiểm tệ là đủ. Trần Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một viên tam thải kiểm tệ có thể tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là trước phô bày một chút tiền bảo, cùng tự thân không dùng được vật phẩm. Không thể đạt tới đối phương hài lòng về sau, mới lấy ra một viên tam thải kiểm tệ tới. Lúc này Trần Lâm chợt nhớ tới một vật, đem vừa muốn đưa tới thải sắc kiểm tệ thu hồi, lại lấy ra một viên giá rời tệ đến, biểu hiện ra nơi tay trên lòng bàn tay cho đối phương nhìn. Thanh tiên tử nhưng nhận biết vật này, Nguyên Thanh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Bạch Nguyệt Quang đại công tức giá rời tệ, ngươi đi nàng ngắm đèn đại hội. Vừa mới tham gia xong không lâu, Trần Lâm trong lòng mừng rỡ, nhìn đối phương phản ứng, hẳn là có hy vọng. Kia Trần Lang nhưng cầm đến xuống lần hội đèn lồng thư mời, cũng lấy được. Trần Lâm thành thật trả lời, lập tức lại giải thích nói, bất quá thư mời chỉ có một phần, ta đã ước định muốn đi tham gia, không cách nào giao dịch cho Thanh tiên tử. Nguyên Thanh thán khẽ, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói, ngắm đèn đại hội thư mời là không cách nào giao dịch, bằng không ta làm sao có thể không đi tham gia, đây chính là có thể tăng lên ta công tích nơi tốt. Không cách nào giao dịch? Trần Lâm một chút nghi hoặc. Không thể nào, ta tấm kia thư mời chính là nơi giao dịch. Nguyên Thanh nghe vậy nhìn Trần Lâm một chút, buồn bã nói, vậy nói rõ Bạch Nguyệt Quang đại công tức thưởng thức ngươi, thư mời là có thể chuyển gì, nhưng giao dịch sau có thể hay không có hiệu lực thì phải nhìn đối phương tâm tình, muốn cho ngươi tiến ngươi liền có thể tiến, không muốn để cho ngươi tiến chính là một tờ giấy lộn. Nguyên lai là dạng này. Trần Lâm hiểu rõ. Lúc trước hắn coi là thư mời là không ký danh, ai đạt được đều có thể dùng, nguyên lai cũng không phải là đơn giản như vậy. Như vậy không thông báo sẽ không đối với hắn lần sau tiến vào có ảnh hưởng. Trần Lang không cần lo lắng nhiều. Nguyên Thanh tiếp tục mở miệng. Bạch Nguyệt Quang đại công tức thích tìm hiểu bí ẩn tin tức, sàng chọn tiến vào người cũng là coi đây là chủ, đoán chừng là gặp ngươi trên thân nhân quả phức tạp, khả năng biết đến tin tức biết rất nhiều, cho nên mới cho phép ngươi tiến vào. Mà ta, nàng chỉ chính mình, làm hành tước thương nhân, thu điểm giới quy tắc hạn chế, hết thảy đều muốn dựa vào giao dịch hoàn thành, tự nhiên không vì chỗ vui. Trần Lâm rốt cuộc hiểu rõ, ngắm đèn đại hội như thế thịnh sự, vì sao không có hành cước thương tham gia? Xem ra hành cước thương cũng có hoạt động hạn chế. Liên hỏi, Thanh Tiên Tử hỏi thăm việc này, hẳn là có gì cần ta làm sao? Ta muốn cho ngươi giúp ta dùng hối đoái một chương thư mời. Nguyên Thanh nói ra mục đích. Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Thanh Tiên Tử có ý tứ là, chỉ định mục tiêu thư mời, liền nhất định có thể tiến vào ngắm đèn đại hội. Đúng. Nguyên Thanh gật đầu. Bất quá thư mời là Bạch Nguyệt Quang đại công tước cấp cho, nàng cũng sẽ không phát cho không thích người, cho nên chỉ có thể ta muốn tiến vào ngắm đèn đại hội, chỉ có thể thông qua hối đoái khiến đến thu hoạch chỉ định thư mời. Trần Lâm trầm mặc một lát, khổ sở nói, cái này sợ là không quá dễ dàng, hối đoái khiến rất khó thu hoạch, mà lại làm như thế, khó mà nói có thể hay không đắc tội Bạch Nguyệt Quang đại công tước, như đối phương bởi vậy giận chó đánh mèo, ta nhưng không chịu nổi lửa giận của nàng. Sẽ không. Nguyên Thanh lập tức giải thích, Bạch Nguyệt Quang đại công tước mặc dù cường đại, nhưng quy tắc vẫn cần tuân thủ, sẽ không bởi vậy chút giận sang người khác. Lập tức lại nói, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới chỉ định thư mời, vô luận là lần nào hội đèn lồng đều có thể, đến lúc đó ta cho ngươi một cái giáp cấp mật chú quyền hạn. Ta thử một chút đi. Trần Lâm không có đảm nhiệm nhiều việc. Đối phương cho điều kiện hoàn toàn chính xác hấp dẫn người, nhưng cũng không thể xúc động, Bạch Nguyệt Quang đại công tước hư hư thực thực có chúa tể chi năng, đối phương chẳng cảnh càng là có thể kết nối giới hà trong ngoài, dạng này người hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Đợi đến thời điểm hỏi một chút Helena, rồi quyết định việc này có thể hay không làm. Nguyên Thanh cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Chỉ bình nhỏ nói, Trần Lang như muốn dùng giá rời tệ trao đổi vật này, ta cũng có thể đồng ý, đồng thời cho ngươi ưu đãi nhất giá cả, 100 cái giá rời tệ là được rồi. Đa tạ. Trần Lâm nghe vậy vui mừng, lập tức lấy ra 100 giá rời tệ giao phó. Con số này đích thật là ưu đãi. Tại Bạch Nguyệt Quang đại công tước hối đoái danh sách bên trên, một viên tam thải yểm tệ cần 200 cái giá rời tệ, đối phương chẳng khác gì là cho hắn đánh cái gai đôi. Nguyên Thanh lại lấy ra một viên đồng tiền, giao cho Trần Lâm nói, Trần Lang về sau nếu là có nhu cầu cấp bách chi vật, có thể lần nữa kêu gọi ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mỗi lần triệu hoán nhất định phải đạt thành lớn chán giao dịch, nếu không liền sẽ mất đi cùng hành cước thương giao dịch tư cách. Trần Lâm đem đồng tiền tiếp nhận. Thanh Tiên Tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa triệu hoán. Làm ra cam đoan. Hắn lại lấy ra một chút hoàng kim yểm tệ, tiếp tục tiến hành giao dịch. Thanh Tiên Tử trên tay có thể hay không có đối vĩnh hằng cảnh cường giả sinh ra uy hiếp bảo vật, tại hiện thực giới liền có thể dùng cái chủng loại kia. Nguyên Thanh do dự một chút. Bảo vật như vậy có là có, thế nhưng là Trần Lang không đủ tư cách, không cách nào tiến hành giao dịch. Nói, nàng từ trên thân lấy xuống một viên tạo hình kỳ lạ đồng tiền, để lên bàn. Đây là một viên chết thay đồng tiền, chỉ cần không phải chúa tể cấp cường giả xuất thủ, đều có thể thay thế người sử dụng tử vong một lần. Dừng một chút, Nguyên Thanh lại giải thích một chút. Đây là chính ta dùng vật phẩm, nhưng là cũng thụ quy tắc hạn chế, không thể tặng không cho ngươi, cần ngươi đem đồ vật tới đổi, mà lại bởi vì tư chất ngươi không đủ, còn cần gấp đôi giá cả mới được. Chết thay loại bảo vật. Trần Lâm mừng rỡ. Bảo vật như vậy hắn nhưng là quá cần, đẳng cấp còn đầy đủ cao, coi như đại giới lại lớn cũng muốn giao dịch tới tay. Cần gì vật phẩm trao đổi? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Cao cấp như vậy bảo bối, giá trị bản thân khẳng định không thấp, hơn nữa còn muốn gấp đôi thủ lao, hắn không biết có thể hay không lấy ra. Tam thải hiểm tệ 15 mai, hoặc là ngang nhau giá trị bảo vật. Nguyên Thanh mở ra một cái giá trên trời. Nhưng Trần Lâm cũng không kinh ngạc.